hắt toát cả người. Có lẽ lúc nãy khi bị làn khói đen bức vào bờ đường cùng, ba người túm tụm lại một góc, cùng bám vào phi hổ chảo đu người ra khỏi cửa xoay, Liêu Trần trưởng lao đã dẫm phải lồng ngực của bộ xương trắng, làm gãy xương sườn, vướng vào bắp chân, khi lơ lửng trên không mới co chân lên, kéo theo toàn bộ bộ hài cốt lên không, lúc đó mới cảm thấy có sự bất thường. Gago bắt đầu luyện khinh công từ khi còn nhỏ, sư phụ bỏ anh vào một cái chum lớn bên trong bôi đầy dầu mỡ, bắt anh họa hỉ tự nghĩ cách leo ra bên ngoài, khi anh ngày một lớn hơn, kích thước của chum mỡ cũng theo đó mà to dần. Liêu Trần trưởng lão là một mô kim hiệu ý truyền thống, cũng có nghĩa là từ nhỏ ông đã bắt đầu luyện khinh công. Nguyên lý của khinh công là dựa vào sự bế khí, một khi hơi thở hắt ra thì coi như vô dụng. Lúc này cả Gago lẫn Liêu Trần trưởng lão đều giật thót tim khi thấy bộ xương mắc vào chân. Dù thế nào cũng không thể bế khí được nữa, cơ thể lập tức trở nên nặng nề, cành cây san hô không thể chịu nổi sức nặng của ba người, liều gây rắc một tiếng. Mất đi điểm tựa, ba người và bộ xương trắng dưới chân tức khắc rơi xuống, cũng may là đã thoát ra khỏi phần lớn phạm vi lan tỏa của đám khói đen, ba người lăn tròn về phía làn khói đen ma quỷ. Gago thoạt mới tiếp đất, tức khắc bật tôm đứng dậy, tóm lấy Liêu Trần trưởng lão và cha Thomas kéo lùi ra sau. Gago chợt thấy tay mình ngứa ngáy khó chịu. Thì ra cánh tay ấy đã chạm phải đám khói đen quỷ quái. Anh không hề biết nguyên lý của phì trùng trong làn khói đen này, một khi chạm phải những vật thể có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ bình thường, phì trùng sẽ lập tức chết đi, sau khi chết lập tức hóa thành dịch thể có tính ăn mòn, dịch thể thoát ra từ xác trùng sẽ dung hòa với vật thể mà nó đang ăn mòn, để rồi ngay lập tức sản sinh ra những phì trùng mới tiếp tục ngậm nhấm những vật thể có nhiệt độ cao ở gần, số lượng không bao giờ giảm bớt. Gago cho rằng mình đã trúng phải độc tà, vội đưa tay lên xem. Cả bàn tay trái chỉ còn trở lại khúc xương trắng ợn, da thịt trên cánh tay đang tan chảy, đau thấu tim gan, nếu cứ để lan ra thế này, toàn bộ cơ thể sẽ chỉ còn một bộ xương trắng, hơn nữa một khi lan quá cánh tay ắt sẽ vô phương cứu chữa, nhưng làn khói đen này chỉ còn cách trong gang tấc, nếu không tức tốc rời khỏi đây ắt sẽ rơi vào vòng vây của chúng. Gago gắng chịu cơn đau tột cùng, lôi Liêu Trần trưởng lão và cha Thomas về phía sau, thấy Liêu Trần trưởng lão hai mắt nhắm thịt, không rõ ông còn sống hay chết, lòng anh vô cùng lo lắng. Nhưng hai đám khói đen lại đánh hơi ra tung tích của ba người, lại nhập làm một khối từ từ áp đến, cũng may tốc độ di chuyển của làn khói này không nhanh, bằng không dấu ba đầu sáu tay, vận này cũng đi thôi. Linh mục Thomas bông hét lên một tiếng, đứng phát dậy đưa tay lần sờ mình mẩy, cũng may khắp người không óc chỗ nào chạm phải là khói ma quỷ đó. Cha Thomas thấy cánh tay trái của Gago đã bị ăn mòn chỉ còn trơ lại khúc xương trắng, Liêu Trần trưởng lao thì ầm bất tỉnh trên đất, có lẽ liệp rơi từ trên cao xuống đã va đầu vào đâu đó nên ngất đi. Liền vội vàng giúp Gago dịu Liêu Trần trưởng lao rút về phía địa đọa bên dưới cửa ngọc. Vết thương trên cánh tay Gago ngày một trầm trọng, mồ hôi anh vã ra như tắm, chỗ thịt bị phân hủy trên cánh tay đã lan dần đến khớp xương, bây giờ chỉ còn cách tự chặt đứt cánh tay mình giống như những người bị rắn độc cắn mà thôi, nhưng trong tình hình này muốn chặt đứt cánh tay mình e cũng không đủ thời gian, trước tình huống hiểm nguy cả ba người đều có những động tác mạnh, nhiệt độ cơ thể cũng theo đó mà tăng lên rõ rệt, nhìn thấy khói đen sắp đổ bộ đến nơi. Gago đành dùng tay phải lành. Lặn rút khẩu mổ rẹ ra, bắn liên tiếp vào pho tượng Phật đen nơi góc phòng, 5 phát đạn găm lên thân tượng, sau đó lập tức quăng khẩu súng về phía góc mộ thất. Đám khói ma đậm giặc quả nhiên bị nhiệt độ từ nòng súng thu hút, lập tức chuyển hướng, Gago đau đến mức sắp ngất xỉu đến nơi, gắng sức nói với cha Thomas một tiếng, đi thôi. Hai người đỡ Liêu Trần trưởng lão nhảy vào địa đạo, bên trong có một khối đá đen treo lơ lửng, lúc mới vào cả ba không biết đó là gì, bây giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng. Đám khói đen tỏa ra trong địa đạo lúc nãy chính là do khối ngọc giữa này tỏa ra, nhất định là do cha Thomas đã thắp một cây nến, khiến khối ngọc cảm nhận được độ nóng và phả ra đám khói mờ. Gago và cha Thomas dịu Liêu Trần trưởng lão, lách người băng qua khối ngọc, khi đã ra khỏi địa đạo, anh bảo cha Thomas đóng ngay cửa đường hầm lại, để phòng đám khói đen đuổi theo, sau đó dùng miệng xé rách một bên áo, buộc chặt chỗ mạch máu trên cánh tay, kế đó kể cánh quạt sắc bén của sẻn tuyển phong lên. Một nhát chặt ngọn lịm cắt đứt nửa cánh tay bị đám khói DNE ăn mòn, mặc dù đa sơ đùng vải thít chặt mạch máu, nhưng trên phần tay bị chặt đút máu vẫn tuôn ra như suối, chưa kịp cầm máu, Gago đã thấy mắt mình tối sầm lại và ngất lịm đi. Chuyện ma thổi đèn. Linh mục Thomas thấy Gago ngất xỉu do mất máu, Liêu Trần trưởng lao thì đã bất tỉnh nhân sự từ trong hầm mộ, chỉ còn lại một mình không hề hấn gì, thấy đặt niềm tin vào Thượng Đế là con đường đúng đắn, song giờ không thể thấy chết mà không cứu. Trước tiên là phải tìm cách đưa hai người Trung Quốc này ra ngoài đã. Ông đang định đỡ Gago dậy, đồng thấy trước mắt xuất hiện một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp, da thịt trên nửa cánh tay Gago cắt đi đã hóa thành mủ chỉ còn trơ lại một khúc xương trắng, từ trong bãi nước mủ có vô số chấm đen li ti bay ra, lơ lửng trong mộ đạo. Cha Thomas nhìn những chấm nhỏ đồng bền giữa không trung này mà hồn vía như muốn lên mây, dưới ánh sáng lờ mờ của ống phốt pho, những chấm đen thoát ẩn thoát hiện, dường như đang muốn tụ lại thành một khối. Cả Thomas hiểu đây chính là thứ cần được nhắc đến trong kinh thánh, hơi thở của quỷ dữ. Làm thế nào mới đối phó được với hơi thở của quỷ dữ? Hình như trong kinh thánh cũng có viết về điều này, nước thánh, bánh thánh, hay là cây thập tự. Nguy rồi, đến lúc này thì chẳng còn nhớ ra được gì nữa, cha Thomas thầm trách mình vô dụng, đã bị lũ tay chân tẩu quỷ xa tăng dọa cho chết khiếp, giờ có chết cũng chẳng có mặt mũi nào đi gặp Chúa Trời, nhất định phải lấy lại lòng dũng cảm của một cha xứ mới được. Cha Thomas nghĩ ra mọi cách để tự trấn tĩnh bản thân, sự nhớ cái gọi là hơi thở quỷ dữ gớm ghiếc kia vốn thích những thứ có nhiệt độ cao, nhưng lúc này trên người ông chẳng còn cây nến que diêm nào, làm sao mới dự lửa đám xương ma mị kia được đây. Thượng đế phù hộ, hơi thở quỷ dữ trong mộ đạo này không nhiều lắm, linh mục Thomas đột nhiên nhớ ra một chuyện, bọn chúng có vẻ rất sợ chất lỏng giống như nước thánh, chỉ có điều trên mình ông lúc này không có bình nước, không biết nước bọt thì có tác dụng gì không, nước tiểu thì e là nhiệt độ khá cao. Linh mục Thomas nghĩ ra 7-8 phương án, nhưng đều có vẻ không có tác dụng lắm. Đối diện với những chấm đen đã tụ lại thành một đám, linh mục Thomas trong lòng nóng như lửa đốt, ngay lúc đó ông đỗng nghe tiếng thở nhẹ sau lưng, vội quay đầu lại nhìn, thì ra là gà gô đã tỉnh lại, cha Thomas vội đỡ anh dậy, chỉ cho gà gô thấy đám khói đen trước mặt, hốt hoảng đến độ không thốt được thành lời. Lúc nãy gà gô đau đến nỗi ngất đi, mất máu nhiều sắc mặt xanh xao, cũng may trước đó anh đã thít chặt mạch máu. Nên sau khi máu trên cánh tay đã chảy ra hết thì không chảy thêm nhiều nữa, nếu trông chờ vào sự giúp đỡ của gã cha cố ngốc nghếch Thomas, thì chắc anh đã chết lâu rồi. Khi được cha Thomas đỡ dậy, thần trí của gà gô cũng đã hồi phục 7-8 phần, thấy một nhún khói đen đang lợn vợn trước cửa ngọc, tìm kiếm nhiệt độ toan bước tới, anh liền tức tốc rút khẩu súng còn lại ra, mở chốt, bắn một phát thẳng vào chiếc khóa đồng trên cửa ngọc. Lúc trước cả Liễu Trần trưởng lão và gà gô đều hiểu rõ khóa đồng trên cửa ngọc là khóa liên tâm. Chỉ cần có sự tiếp xúc của bên ngoài, sẽ kích hoạt chốt bay ở bên trong, khiến vô số ám khí bên trong hai cái hang bên cạnh phóng ra. Hệ thống bay được thiết kế ở cửa hang tứ bề thông thoáng thế này, nhất định không phải là loại ám khí nhỏ. Theo kinh nghiệm của Gago, ở đây có thể đã bố trí loại ám khí lớn như đá lăn, cắt vùi, tình hình trước mắt chỉ còn dựa vào ngoại lực để đánh cược với số phận mà thôi. Nếu trong cửa hang phóng ra khí độc nào đó, mọi người chỉ còn con đường chết, nhưng nếu là cắt chạy, thì có thể lợi dụng lực chạy ngăn cản chuyển động của đám khói trước cửa động, cả ba người đã không dễ dàng gì mới ra được. Đến đây, quyết không thế hát. Hề dương mắt nhìn đám xương khói vô hình vô tướng này bức tử ở trong mộ đạo được. Viên đạn bay vút đi, bắn chung chiếc khóa đồng, kích động đến công tắc bên trong, chỉ nghe âm thanh vang động ầm ầm phát ra nơi hai cửa hang động, rồi dòng cắt như nước chiều hung dữ quần quận đổ ra. Kể ra thì nghe tưởng chậm, kỳ thực từ lúc gà gô bắn chúng ổ khóa, đến khi hưa cửa hang động ảo ảo tuôn ra hai dòng cắt lớn. Tổng cộng còn chưa tới mấy giây đồng hồ, đám khói đen hoàn toàn bị vắt vùi lấp, cắt vẫn đổ ra mỗi lúc một nhiều. Nếu lúc này người kích hoạt hệ thống cắt chạy đang đứng ngay trước cửa ngọc, thì cho dù có ba đầu sáu tay đi chăng nữa, cũng không thể tránh kịp, trong chớp nhoáng sẽ bị hai dòng cắt hất ngã, cuối cùng chỉ còn kết cục bị chôn sống bên trong mà thôi. Gago và linh mục Thomas kéo lên Liễu Trần trưởng lão, chạy bạt mạng ra ngoài, cũng không để ý đến những gì diễn ra sau lưng, chỉ nghe thấy vang dội bên tai tiếng cắt chạy ầm ầm. Hơn nửa không gian trong mộ đạo đã bị lấp kín. Chỉ đến khi thoát ra ngoài cửa mộ, đứng trong căn phòng bên dưới cầu thang xoáy, khi người mới thở phào nhẹ nhõm. Gago móc gói thuốc Vân Nam rắc lên chỗ cánh tay bị đứt, một nửa cánh tay coi như đi tong, sau này đừng hòng nghĩ đến chuyện đổ đầu nữa. Nghĩ đến đây, anh liền thấy lồng ngực tức nghẹn, như muốn thổ huyết, vội vàng nuốt hai viên hồng liêm rượu tâm hoàn, làm chậm lại tốc độ lưu thông máu. Điều Gago lo lắng nhất hiện giờ là Liễu Trần trưởng lão. Người ta đã vì anh mà bất chấp tuổi tác vượt qua chặng đường dài để đến thành hắc thủy, nếu hòa thượng già này có mệnh hệ gì, thì tội lỗi của anh thật quá lớn. Nghĩ đoạn, anh vội cùng cha Thomas đỡ Liễu Trần trưởng lão dậy, kiểm tra xem ông bị thương ở đâu. Cha Thomas đỡ lưng cho Liễu Trần trưởng lão, không ngờ vừa chạm tay vào lưng, đã thấy máu dính đầy tay, ông cha xứ hổ ảng ối kêu lên, ối trời ơi máu. Lão hòa thượng bị thương rồi. Từ lúc trong hầm mộ đến khi ra được chỗ cầu thang, ba người cứ mãi miết cắm đầu cắm cổ chạy. Cả Gago và cha Thomas đều không để ý được Liễu Trần trưởng lão bị thương chỗ nào, bây giờ mới biết, thì ra lúc cảnh san hô gãy, Liễu Trần trưởng lão ngã ra đất, bộ xương người mắc ở chân cũng theo đó mà rơi xuống vỡ ra thành từng mảnh, trong đó có một khúc xương gãy đâm trúng lưng của ông, chọc thủng hai lá gan, vết thương vô cùng nghiêm trọng, chắc là vô phương cứu chữa. Gago dốc toàn bộ số thuốc Vân Nam mang theo bên người lên miệng vết thương trên lưng Liễu Trần trưởng lão, nhưng đã bị máu xối ra ngay sau đó, gà gỗ lực bất tòng tâm, trong lòng đau khổ không xiết, hai dòng nước mắt cứ thế trào ra, anh rút trong túi bảo bối ra lọ thuốc Bắc Địa Huyền Châu đặt trước mũi Liêu Trần trưởng lão, quyệt nhẹ ngón tay, lại lấy ra một ít bột nỉ chặt, định dùng thuốc này làm cho Liêu Trần trưởng lão hồi tỉnh, để nghe lời chăn chối sau cùng của ông. Bột nỉ chặt vào khoang mũi khiến Liêu Trần trưởng lão bị sặc, ông ho lên mấy tiếng, rồi từ từ mở mắt, thấy gà gô và cha Thomas quỳ bên cạnh mình, nước mắt lưng trong thì cũng hiểu mấy ẻ nở cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa, ông nắm chặt tay phải gà gô, nói, lão nạp sắp rũ bỏ tấm thân gái áo túi cơm này rồi, hai người chớ quá đau buồn, chỉ có điều có vài chuyện con cần khắc cốt ghi tâm. Gà gô nước mắt ròng ròng khẽ gật đầu, lắng nghe Liêu Trần trưởng lão nói tiếp, lão nạp rửa tay gác kiếm đã lâu, cũng không thể coi là một mô kim hiệu ý nữa, lá bùa mô kim này, từ nay sẽ thuộc về con, chỉ đáng tiếc hai chúng ta duyên phận quá ngắn, ta không kịp truyền dạy cho con bí thuật phân kim định huyệt. Sau này nếu có cơ hội, con hãy đi tìm một người bạn thở trước của ta, ông ấy có một biệt danh, gọi là Kim Toán Bản, thường giả làm thương nhân buôn bán che mắt thiên hạ, hay phụ giúp hội đổ đấu dọc hai bên sông Hoàng Hà, người này rất thạo việc xem tướng sao phong thủy, thiên can địa chi, người duy nhất có thể cùng ông ta ngồi cùng một chiếu chỉ có Trương Tam Liên Tử. Cao thủ hãm long phong thủy âm dương sống vào cuối thời nhà Thanh, có điều cụ Trương Tam đã quy tiên tử. Lâu. Cho đến ngày nay, nếu xét về thuật phân kim định huyệt, ngoài lão nạp ra, trong thiên hạ ca ông còn ai có thể sánh bằng Kim Toán Bản, ông ta nhất định sẽ giúp con. Còn một chuyện nữa là trên miếng long cốt này khắc những ký hiệu liên quan đến mật phượng hoàng, lại được cất giấu ở nơi sâu kín nhất trong kho báu của Vương Triều Tây Hạ, trên đó chắc chắn có những đầu mối quan trọng, không chừng có thể giúp cho việc tìm kiếm Mộc Trần Châu. Chuyện ma thổi đèn. Gà gâu nghĩ đến cánh tay trái đã không còn, cả cuộc đời này e chẳng bao giờ đổ đấu được nữa, cho dù có biết viên ngoại được cất giấu ở đâu thì sợ rằng cũng không lấy được, nhìn hơi thở của Liêu Trần trưởng lao mỗi lúc một nặng nhọc, anh muốn nói một vài lời với ông, nhưng cổ họng như nghẹn lại, nấc lên vài tiếng rồi chỉ còn biết cắn môi, toàn thân run lên từng đợt. Liêu Trần trưởng lao gắng gượng chút hơi sức cuối cùng nói, con phải nhớ rằng, quyết không được tùy tiện giết người, nghề đổ đấu là nghề tổn hại đến âm đức lao nạp đi đây. Vừa nói dứt câu, Liêu Trần trưởng lão buông rơi cánh tay tắt thở. Gago quỳ sụp trên đất, không ngừng dập đầu trước thi thể của Liêu Trần trưởng lão, cha Thomas phải sống chết khuyên can mới kéo được anh dậy. Chỗ này không thể nán lại lâu hơn, hai người bèn khiêng thi thể Liêu Trần trưởng lão chèn lên bảo điện của chùa Thông Thiên Đại Phật, đặt trước pho tượng Phật tổ, hỏa táng thi thể của ông chú đáo, sau đó mới gạt nước mắt rời đi. Vài năm sau đó, theo lời dặn dò của Liêu Trần trưởng lão, gà gô đi khắp nơi tìm kiếm vị mô kim hiệu ý Kim Toán Bản nổi tiếng khắp vùng Sơn Tây, Thiểm Tây dọc hai bên bờ sông Hoàng Hà, nhưng các vùng đất anh đặt chân tới đều bặt vô tung tích vị cao nhân kia. Miếng long cốt đem về từ hang chứa báu vật Tây Hạ anh cũng đã mời rất nhiều những vị sĩ phu học rộng tài cao đến xem, nhưng không một ai hiểu được nội dung của những ký tự khắc trên đó cả. Thời đó đương buổi loạn thế, đâu đâu cũng hư nung nấu điểm báo của một trận đại chiến thôn tính thiên hạ, nhờ sự giúp đỡ của cha Thomas. Gà gô đưa toàn bộ thân quyến di cư sang Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Cũng từ đó bầu nhiệt huyết trong lòng gà gô cũng nguội lạnh dần, anh lui về ẩn cư tại bang Tennessee, không ngó ngàng gì đến thế sự nữa. Sau 40 tuổi, cơ thể người dân giả cơ La Mã bắt đầu suy yếu dần, lượng sắt trong máu giảm dần, trong vòng 10 năm sau đó máu sẽ từ từ chuyển biến thành một màu vàng đông đặc, sau đấy họ sẽ phải chịu đựng những đau đớn dày vò cho đến chết, có rất nhiều người đã không thể chịu đựng được nỗi đau này, cuối cùng đều lựa chọn cho mình con đường tự sát. Nhưng càng ở xa động quỷ bao nhiêu, thời gian phát bệnh càng chậm lại bấy nhiêu, ở nước Mỹ bên kia bán cầu, thời gian phát bệnh chậm lại 20 năm. Thời gian sau đấy Trung Quốc nổ ra chiến tranh liên miên, việc tìm kiếm Mộc Trần Châu hay Mật Phượng Hoàng càng khó khăn, hơn nữa tộc người của gà gâu ngày một thưa thớt, không còn ai đủ khả năng gánh vác trách nhiệm cao cả này. Gà gâu cũng đã mặc đi ý chí, thầm tính trong khoảng 100 năm nữa, những mạch máu cuối cùng rồi cũng đứt đoạn, bộ tộc cổ xưa này sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Câu chuyện về bộ tộc bị quỷ giữ nguyền rủa sau này đã đến thai người con rể của gà gô, ông Dương Huyền Uy, cha của Sở Lý Dương. Dương Huyền Uy không chỉ đam mê khảo cổ, mà còn thích phiêu lưu mạo hiểm, vì muốn nghĩ cách cứu vợ và con gái, ông đã kỳ hệ định hành động. Thời trẻ Dương Huyền Uy đã nghiên cứu nhiều về văn hóa Tây Vực, có điều phạm vi nghiên cứu của ông là thời kỳ Hán Đường, cũng là giai đoạn mà sự phồn vinh ở khu vực này đạt đến đỉnh điểm. Nhưng 4.500 năm về trước ở Tây Vực đã xuất hiện mấy nền văn minh khác nhau rồi. Quốc đảo Giả Cờ La Mã là một trong những nền văn minh đó, quần thể mộ táng bên sông được phát hiện sau đó cũng có niên đại hơn 4.000 năm lịch sử, cho nên những hát. Quyền 2 chương 30, quyết định. Sau khi từ sa mạc trở về, Sở Lý Dương đã đưa giáo sư Trần sang Mỹ chữa trị, chẳng bao lâu sau, trên lưng hai người đều xuất hiện vết chàm đỏ hình con mắt, hơn nữa tình hình của giáo sư Trần Trương đối nghiêm trọng, ông mắc phải chứng thiếu sắt rất hiếm gặp, bệnh viện nào cũng khoanh tay chào thua. Dựa vào gợi ý của nhà tiên tri ở núi Giả Cờ La Mạ, Sở Lý Dương biết rằng có thể mình chính là hậu duệ của bộ tộc Giả Cờ La Mạ, cho nên cô đã thực hiện một loạt các cuộc điều tra tỉ mỉ về vấn đề này. Càng tìm hiểu về số mệnh quá khứ, cô càng hiểu thêm rằng động quỷ không đáy phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của mình. Hiện nay những hiểu biết của Sở Lý Dương về động quỷ thậm chí còn không bằng một góc nhỏ nổi lên của tảng băng chìm. Sở Lý Dương còn phát hiện ra một vật rất quan trọng, chính là miếng long cốt cổ có khắc những văn tự kỳ lạ mang về từ chùa Thông Thiên Đại Phật ở Hắc Thủy Thành, không ai hiểu nổi văn tự khắc ở trên đó, chỉ có thể xác định một điều duy nhất là trên miếng xương có khắc rất nhiều ký hiệu hình con mắt, hình dạng đặc thù đó và viên ngọc nhãn cầu đã bị phá hỏng ở Tân Cương cùng những vết chàm đỏ mọc trên lưng mọi người, tất cả đều giống nhau như lúc. Chuyện ma thổi đèn. Trên miếng long cốt khắc di văn này, nhất định có ghi chép gì đó rất quan trọng liên quan đến Mộc Trần Châu. Nếu giải nghĩa được nội dung khắc trên đó không chừng có thể tìm ra viên ngọc, bằng không sao ạ nghỉ cả Sở Lý Dương, Tuyền Béo và tôi, trước lúc chết đều phải chịu đựng nỗi đau đớn dày vò khi máu rong cơ thể dần đông lại thành một khối màu vàng đặc quánh, còn trên ngọ phỉ ông giáo sư bị suy sụp thần kinh, căn bệnh này đã bắt đầu phát tác, có trời mới biết được ông cụ còn cầm cự được bao lâu nữa. Từ khi từ Thiểm Tây trở về, tôi cứ ăn ngủ không yên, cũng là vì không biết trên lưng mình rốt cuộc đã mọc ra cái gì. Bây giờ Sở Lý Dương đã chứng thực, quả nhiên vết chàm có liên quan đến động quỷ chết tiệt kia, trong lòng ngược lại bỗng cảm thấy yên tâm hơn chút ít. Nó cũng không đến nỗi đáng sợ như tôi tưởng tượng, đời người như cây cỏ mùa thu, dẫu sao căn bệnh quái đản kia cũng phải mất nhiều năm nữa mới phát tác, đến khi đó cùng lắm thì tôi cũng di cư sang Mỹ tránh nạn là xong, chỉ có điều giáo sư Trần sẽ ra sao. Lẽ nào lại dương mắt nhìn ông cụ cứ thế mà chết đi hay sao? Nhiều khi ta không thể tin rằng, từ trong cõi vô minh, cuộc đời đã có sự sắp đặt sẵn, vừa hay trước đây không lâu ở cổ làm tôi may mắn biết được tin, có ông giáo sư Tôn đã giải mã được loại thiên thư long cốt này, nội dung trong thẻn thư được giữ rất kín, giáo sư không chịu tiết lộ ra dù chỉ một chữ, hơn nữa người nắm trong tay phương thức giải mã thiên thư, trên thế giới e rằng tạm thời chỉ có một mình giáo sư Tôn mà thôi. Tôi kể lại đầu đuôi sự việc cho Sở Lý Dương nghe. Giáo sư Tôn tuy không thấu tình đạp lý lại kín mồm kín miệng, nhưng suy cho cùng ông cũng là một người bình thường, nếu cứ dập đầu năn nhỉ. Xin ông tiết lộ bí mật Âu cũng không phải vấn đề lớn, nhưng sau đó thì sao? Lần theo manh mối đó đi đổ đâu ư? Đổ lấy viên Mộc Trần Châu to cỡ quả nhã cầu kia ư? Đây không phải là chuyện dễ như lái môi. Các ban sơn đạo nhân đã tìm kiếm không biết bao nhiêu năm trời, mà cũng không tìm thấy, giờ cho ngờ mở ý người chúng tôi đi tìm, có thể coi như trong tay không có 1% chắc chắn nào, không những thế trong các ngôi mộ cổ nguy hiểm rình rập mọi nơi, làm không tốt có khi còn phải trả giá bằng mạng sống của mấy người. Như vậy thì lộ hơn là lãi. Sở Lý Dương thấy tôi trầm ngâm suy nghĩ, cho rằng tôi đang lo ngại chuyện tìm kiếm Mộc Trần Châu, liền cất tiếng hỏi, anh sao thế? Sợ rồi đúng không? Tôi chỉ cần khi nào lần tìm được manh mối, nhờ anh đã tôi đến đó, lúc vào bên trong đổ đấu thì chỉ cần mình tôi là đủ rồi. Tôi cắt ngang câu nói cậu Sở Lý Dương, sao? Cô khinh người thế hả? Tức lời, cô thử đi dò hỏi xem thằng nhất này có gì để sợ nữa đây? Thôi đằng nào nói với cô thì cô cũng cho rằng tôi bốc phét, tôi sẽ dùng hành động thực tế chứng minh cho cô thấy tôi không phải là kẻ tham sống sợ chết, huống chi chuyện này còn liên quan đến cả cô và giáo sư Trần, tôi không bao giờ khoanh tay đứng nhìn đâu. Thế rồi tôi kéo Sở Lý Dương rời khỏi ghế đá trong công viên. Sở Lý Dương hỏi tôi định đi đâu, tôi nói, hai chúng ta ngồi đây suốt buổi chiều rồi, giờ cũng chẳng sớm sủa gì nữa, bọn Tuyền Béo còn đang chờ tôi ở Phan Gia Viễn. Giờ tôi qua bảo bọn họ thu dọn. Mai chúng ta sẽ đi Thiểm Tây tìm giáo sư Tôn, dù ông già ấy có đồng ý hay không, nhất định phải cậy bằng được miệng ông ta à, sau đó phải làm như thế nào thì cứ theo đó làm. Sở Lý Dương thở dài nói với tôi, anh thật đúng là dễ bị kích động, nghĩ sao làm vậy, nhưng chuyện này đâu có đơn giản như thế, anh nói xem vì sao giáo sư Tôn không chịu nói ra chứ. Có phải ông ta sợ tiết lộ thiên cơ sẽ đem lại hậu quả khó lường cho chính mình hay không? Tôi nói với Sở Lý Dương. Thật ra mà làm sao để giải thích cho người Mỹ các cô hiểu đây, người Trung Quốc có những cách xử sự riêng, rất khó giải thích, đừng nghe những lời giáo sư Tôn dọa nạt, thật ra chẳng có gì am quái trong chuyện này cả đâu, theo kinh nghiệm của tôi, chắc là ông già cổ hủ họ Tôn này đã bị bọn lãnh đạo bịt rồi. Sở Lý Dương lắc đầu không hiểu, bịt gì cơ? Muốn giải thích rõ ràng cho Sở Lý Dương những việc này quả không dễ chút nào, tôi nghĩ ngợi một lúc rồi đáp, tôi lấy ví dụ thế này, giả sử ở Trung Quốc có nhân vật quyền lực nào đó. Nói rằng 113, sau đó giáo sư Tôn đã tìm ra một kết quả chính xác hơn, là 112, thế nhưng vị Đức ông nói trước 113 là một vị có quyền có thế, cho nên dù ông ta sai 10, nhưng cũng không cho phép có người dị nghị. Giáo sư Tôn có lẽ đã phát hiện ra trên miếng long cốt kia có nội dung trọng đại nào đó có thể thay đổi thời cuộc, không phù hợp với giá trị quan và thế giới quan đang tồn tại lúc này, cho nên đã bị các vị lãnh đạo ra lệnh phải im hơi lặng tiếng, không được tiết lộ với bất kỳ ai, thành ra mới trở nên quái đản như thế, nhưng tôi thấy có vẻ ông ta nín nhịn đã lâu nên xê. Có vẻ điên tiết lắm rồi đấy. Kế hoạch của tôi là trước tiên đi tìm giáo sư Tôn hỏi cho ra nhẽ, nếu như những điều khắc trên long cốt kia không có manh mối nào về Mộc Trản Châu thì đành chịu, nhưng nếu có, đa phần cũng sẽ giống những dự đoán của người già ở Cờ La Mạ trước đây, viên ngọc rất có thể đang nằm trong một ngôi mộ cổ nào đấy. Từ trước tới nay, tôi vẫn luôn nung nấu một ý tưởng lớn lao, đó là dựa vào bản lĩnh của mình đi đổ một cái đấu thật lớn, phát tài to, sau đó giả tay gác kiếm, bằng không kỹ thuật phân kim định huyệt không có đất dụng võ. Thành quả bao năm đổ xuống sông xuống bể cả, như thế thì đáng tiếc lắm. Trước mắt chính là một cơ hội thích hợp, cứu người nhân thể cũng là cứu mình, vừa hay lại trả được món nợ nhân dình cho Sở Lý Dương. Thật ra cũng không có món nợ nhân tình đó, thì đã út vào mối giao tình cùng vượt hoạn nạn của tôi và cô, cộng thêm việc Sở Lý Dương đã cứu tôi thoát chết, cũng đủ để tôi không thể đứng nhìn mà không giúp Sở Lý Dương và giáo sư Tôn một tay rồi. S.A.U. Cờ Hy đã quyết định, tôi nói với Sở Lý Dương. Bây giờ tôi với cô đi tìm Tuyển Béo trước đã, ảm còn răng vàng nữa, chuyện này cũng không thể thiếu sự giúp đỡ của hắn ta được, nhân tiện chúng tôi mời cô bữa cơm thân mật luôn, nhà hàng Bắc Kinh được không? À đúng rồi, cô có ngoại tệ ở đây không? Đổi trước cho tôi một ít với, ăn cơm ở đó thì nhân dân tệ không có đất dùng rồi. Lúc tôi đưa Sở Lý Dương về đến Phan Gia Viễn, Tuyển Béo và Răng Vàng vừa thực hiện xong phi vụ buôn bán với một nhóm người nước ngoài, thanh lý đi 5-6 lô hàng tồn, dạo gần đây việc buôn bán quả không tồi. Nếu cứ tiếp tục thế này, có lẽ mấy hôm nữa, chúng tôi lại phải đi Thiểm Tây đánh hàng một chuyến cũng nên. Tôi bảo Tuyền Béo và Răng Vàng mau thu dọn, tất cả đám kéo nhau đến nhà hàng Bắc Kinh, vừa ăn tôi vừa kể qua câu chuyện của Sở Lý Dương, rồi nói quyết định sẽ giúp cô tìm lại Mộc Trần Châu. Nghe xong, Răng Vàng nào ải, anh nhất, tôi nói điều này không phải thì anh bỏ quá, các anh không đi còn có cơ may sống thêm mấy năm, việc buôn bán của chúng ta hiện nay đang rất thuận lợi, không đến mức phải bỏ nhà bỏ nghiệp đi đổ đấu. Vào trong cổ mộ thế nào cũng gặp phải bánh tông chứ chẳng đùa đâu. Tuyền Béo nói với Răng Vàng, anh Răng Vàng ạ, cái đầu này nhất định phải đổ, chúng ta phải vác về vài món minh khí làm vốn, có như vậy mới đủ sức tính chuyện buôn bán sau này, để những khách hàng lớn không dám khinh thường chúng ta. Anh cứ yên tâm đi, gân cốt ông anh lỏng lẻo, không chịu nổi vất vả, thì bọn tôi cũng bắt ông anh phải đi đổ đấu làm gì. Ông anh cũng không cần lo lắng cho bọn tôi, nếu như có gặp phải bánh tông, thì thằng Béo này sẽ thay mặt nhân dân xử bắn nó ngay. Tôi bắt chước giọng tứ xuyên của mấy vị lãnh đạo nói với Răng Vàng, đúng thế, vớ Răng Vàng, mi đừng lo dậu đổ bìm leo, đừng tính toán đâu được đâu mất đi ta, hôm nay chúng ta sở dĩ từ bỏ mảnh đất này, chính là vì muốn giữ cho mảnh đất này tồn tại lâu dài hơn. Răng Vàng nghe vậy, nhai chiếc răng vàng long lánh trong miệng ra, nói với chúng tôi, được tôi đây coi như phục hai anh sắt đất rồi, dám làm dám chịu, trọng tình nghĩa mà coi nhẹ sinh tử, đúng là bậc đại trượng phu. Thật ra cũng không chỉ mình tôi. Bây giờ khắp khu Phan Gia Viễn này khi nhắc đến hai vị, có ai không dựng ngón tay cái lên đâu, mọi người đều biết hai vị là anh hùng hảo hán nổi tiếng ở Phan Gia Viễn chuyên bán hàng béo bở, thường xuyên trốn thuế, chỉ nhận vào mà không cho ra, có qua mà không có lại. Tuyền Béo vừa ăn vừa xoa ngang bàn chân, nghe Răng Vàng không ngớt lời khen ngợi chúng tôi, cũng gật đầu lia lịa, nhưng nghe đến đoạn cuối cảm giác có gì đó không đúng, liền hỏi ngay, Răng Vàng, ông đang khen bọn tôi hay chửi bọn tôi đấy? Sao tôi nghe cứ không lọt tai thế nào ấy nhỉ? Răng Vàng cuống quýt đáp lời Tuyền Béo, ngư huynh nào dám có ý đó. Tôi thấy Sở Lý Dương ngồi bên cạnh túi đầu lặng thinh, vẻ lo âu tiểu tụy hiện rõ trên nét mặt, tôi biết cô đang rất lo lắng cho sự an nguy của giáo sư Trần, cảm thấy tôi, Tuyền Béo và Răng Vàng tụ lại một chỗ là không nói được chuyện gì tử tế, cứ nói được một lúc là ý như rằng lạc đề, cho nên tôi vội nói với Răng Vàng và Tuyền Béo, thôi thôi, chú ỉnh ta cũng nên bàn vào chuyện chính đi. Tôi sắp xếp cho mọi người nhiệm vụ trong mấy ngày tới như sau. Trước tiên xin nhắc nhở đồng chí Vương Khải Tuyển, đây là nhà hàng cao cấp, đề nghị đồng chí khi ăn uống cũng phải giữ ý tứ một chút, không được vừa ăn vừa xoa chân, chẳng ra thể thống gì cả. Tuyền Béo thản nhiên nói, xoa chân khí huyết mới lưu thông, lòng mới khoan khoái, ông cụ nhà tôi năm xưa rất khoái vừa xoa chân vừa ăn cơm hút thuốc, đây là một truyền thống vẻ vang được nuôi dưỡng trong thời kỳ cách mạng, ngày nay đất nước đã đi vào giai đoạn cải cách, chúng ta lại càng phải phát huy truyền thống này, để cho đôi chân được giải phóng triệt để. Tôi nói với Tuyền Béo, thế đồng chí không cảm thấy ở đây có bạn bè Mỹ sao? Đương lúc ngoại giao, mẹ kiếp, tôi cũng thật chán nhắc nhở cậu rồi, cậu đúng là không có chút tiêu chất làm lãnh đạo được. Sở Lý Dương thấy tôi luyên thuyên một hồi vẫn chưa đi vào vấn đề chính, hơi cau đôi mày, đá nhẹ vào chân tôi dưới gầm bàn, lúc này tôi mới nhớ ra mình lại lạc đề tiếp, liền bảo Tuyền Béo và Răng Vàng im lặng, cùng bàn với Sở Lì Dương một lúc, xem làm cách nào mới có tìm ra được Mục Trần Châu. Đừng xem thường Tuyền Béo ngày thường cứ ngơ ngơ lơ đãng chẳng để tâm đến chuyện gì, giờ khi vừa nhắc đến chuyện đi tìm Minh Khí Châu Báu, hắn còn hăng hái hơn tôi gấp trăm lần. Đương nhiên cũng chẳng thể trách hắn, biết là sắp kiếm ra tiền, đã là đi đổ đấu, bất kể có tìm ra Mục Trần Châu hay không, thì những đồ tùy tăng có giá trị liên thành trong Minh Điện thế nào chẳng có, thế nên bây giờ Tuyền Béo đã thực sự nghiêm túc trở lại. Răng Vàng thì càng phấn khởi hơn nữa, mặc dù không cần đến ý đi đổ đấu, nhưng chỉ cần có tham gia vào, thì Minh Khí tỏm về không thể thiếu phần của ý đi. Tôi kéo Răng Vàng nhập bọn, cũng là vì ý có mối quan hệ rộng, hai mắt phủ khắp giới chợ đen, gần như không có gì là không kiếm được, việc tìm mua những trang thiết bị dùng khi đổ đấu, không thiếu được sự giúp sức của ý. Bốn người bàn bạc trao đổi cả buổi, sau cùng đi đến quyết định, muốn tìm Mục Trần Châu, thì phải bắt đầu từ miếng long cốt khắc thiên thư. Điều cần làm lúc này là cầm bản in dập đến Thiểm Tây tìm giáo sư Tôn, có chết cũng phải moi được thông tin về nội dung được ghi chép trên đó. Kế hoạch sẽ là, đến thành Cổ Lam càng nhanh càng tốt, tôi và Sở Lý Dương ngày mai sẽ lập tức hành động, nhất định phải tra cho rõ ràng nội dung trên miếng long cốt mang từ Thông Thiên Đại Phật tự về. Con Tuyên Béo mắc chứng sợ độ cao, không đi được máy bay nên cho ở lại cùng Răng Vàng mua sắm thiết bị. Sở Lý Dương tặng lại tôi chiếc đũa mô kim mà Liêu Trần trưởng lão đã để lại. Tôi thích thu ra mặt. Chuyến này đổ đấu trong lòng cũng thấy yên tâm hơn nhiều, không những thế ba chúng tôi bây giờ, mỗi người đều có một lá bùa mô kim chính hiệu, thật đúng là ý trời, muốn ba chúng tôi đồng tâm hiệp lực, cùng đi đổ đấu đây. Ngoài ra Sở Lý Dương còn mang theo vô số những máy móc các mô kim hiệu ý thường dùng khi đổ đấu mà ông ngoại để lại, bao gồm ô kim càng, dây buộc xác, thám âm chảo, xẻn tuyên phong, khói tầm long, gói phong vân, hương nguyên thể, găng tay mỏ xác, hát điệu huyền châu, gương âm dương, đấu mực, đinh gỗ đào, hát chết tử. Dạy thủy hóa còn có cả phương thuốc mật truyền do phái mô kim hiệu ý chế ra nữa. Chuyện ma thổi đèn. Đối với chúng tôi, những thiết bị các mô kim hiệu ý dựa vào hàng trăm nghìn năm kinh nghiệm và kỹ thuật chế tạo ra đều là những báu vật vô giá, có những thứ chúng tôi chỉ được nghe nói đến chứ chưa từng một lần được thấy tận mắt. Có những công cụ truyền thống này, cộng thêm những thiết bị mà chúng tôi vẫn thường sử dụng mà Răng Vàng và Tuyền Béo đang chuẩn bị, như xẻng xung binh, đen tin, là bản chuyên dụng, dao găm, đồng hồ chịu nước, mặt nạ phòng độc, diêm chống nước, mũ leo núi, đèn tin đội đầu, pháo hoa pháo sáng, cồn khô, túi ngủ, bình lọc nước, kính viễn vọng, nhiệt kế, áp kế, hộp cấp cứu, các loại dây thừng, chốt an toàn thì bất kể đi đâu, cũng có thể ứng phó kịp thời. Nếu rơi vào những tình huống đặc biệt, cần phải có những trang thiết bị đặc biệt, chúng tôi sẽ bổ sung sau. Chuyện ma thổi đèn. Xẻng công binh, tốt nhất là tìm xẻng chuyên dụng của quân đội Đức trên địa hình đồi núi trong Thế chiến thứ 2 mà chúng tôi vẫn hay dùng trước đây. Nếu như không có thì có thể thay thế bằng loại của lục quân Mỹ cũng được. Về dao găm thì chỉ dùng hàng của Liên Xô, chúng tôi đều đã dùng rất quen tay dao găm của Nga sản xuất, vì các loại dao găm đều có tính năng và kiểu dáng khác nhau. Nếu dùng để cắt đồ và phòng thân lúc cận chiến, thì loại dao găm chuyên dụng dùng cho lính nhảy dù 106 của Liên Xô là tiện lợi nhất. Có những thiết bị vừa là công cụ vừa là vũ khí như thế này thì cũng không cần đến súng đạn, chỉ có điều những bài học trước đây đã dạy cho chúng tôi một điều. Thất bại thường bắt nguồn từ việc khinh địch. Trong nghề đổ đấu, kinh nghiệm quan trọng hơn nhiều so với trang thiết bị vũ khí, nếu không có đủ kinh nghiệm và sự mưu trí dũng cảm, thì cho dù trang thiết bị có đầy đủ đến đâu, cũng có thể mất mạng như chơi. Từ dã nhân câu ở Hắc Phong Khẩu đến thành Cô Tinh Tuyệt trên sa mạc, rồi lại mộ lồng trong mộ ở Mê Động Long Lĩnh, tuy ngôi mộ ở dã nhân câu chỉ là ngôi mộ của một vị tướng quân bại trận, chuyến đi đến thành Cổ Tinh Tuyệt có người của đội khảo cổ đi cùng nên cũng không thể coi là đi đổ đấu. Mộ trong dãy Long Lĩnh lại là ngôi mộ giống, nhưng trải nghiệm sau hai lần thâm nhập vào các ngôi mộ cổ đó có thể coi là những kinh nghiệm vô cùng đáng quý. Cổ mộ quy mô lớn được coi như biểu tượng kiến thức đời người của tầng lớp có nhiều đặc quyền trong xã hội cổ đại, đối với người xưa, nó mang một ý nghĩa hết sức đặc biệt. Trong những lăng mộ này ngoài quan đồng quách sắt ra, người ta còn trữ nước tích cát, bố trí cạm bẫy khắp nơi, càng có vô số những hiểm nguy không lường trước được, cho nên trước đó cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Cố gắng tính toán tất cả những khả năng có thể xảy ra. Sau khi tính toán xong xuôi mọi việc, cả nhóm rút về nghỉ ngơi. Sáng hôm sau chúng tôi chia nhau ra hành động, tôi và Sở Lý Dương đáp chuyến bay đi Tây An, sau đó bắt xe đến chỗ đoàn khảo cổ của giáo sư Tôn ở huyện Cổ Lam, nhưng ở Cổ Lam lại xảy ra một việc mà chúng tôi không liệu trước, giáo sư Tôn đã rời khỏi nhà nghỉ của huyện. Giáo sư Tôn thường xuyên đóng quân ở Cổ Lam, phụ trách việc thu thập cổ vật có liên quan tới văn tự cổ nếu ông không ở huyện thành. Thì chắc chắn đã về nông thôn công tác, muốn tìm cũng không dễ chút nào, thật không ngờ bước đầu tiên trong kế hoạch đã không thuận lợi rồi. Quyển 2 chương 31, Thạch Bì Điếm. Ông Lưu nói với chúng tôi nhóm của giáo sư Tôn cũng vừa mới đi Thạch Bì Điếm độ nửa ngày, nơi đó cách thành cổ làm không xa, chỉ tội đường đi ngoắt ngoéo, ai chưa từng đến đó thì cũng khó có thể tìm ra được. Ông đề nghị tìm giúp một người có thể đưa chúng tôi đi, rồi gọi một thằng bé độ chừng 10 tuổi đang chơi trên phố. Thằng bé là cháu ngoại ông, bình thường sống cùng bố mẹ ở Hà Nam, mỗi năm đều đến Cổ Lam nghỉ hè. Thạch Bì Điếm rất gần thành Cổ Lam, thằng bé thường hay đến đó chơi. Ông Lưu cất tiếng gọi thằng cháu, nhị tiểu, đừng nghịch nữa, mau lại đây dẫn cô chú đến Thạch Bì Điếm, cô chú muốn tìm giáo sư Tôn trong đoàn khảo cổ. Nhị tiểu để kiểu đầu quả dưa, thò lò mũi xanh, có lẽ nó mới vật lộn với lũ bạn xong, nên khắp mình mẩy toàn đất, thấy ông ngoại giao nhiệm vụ dẫn đường cho chúng tôi, liền đưa tôi và Sở Lì Dương đi Thạch Bì Điếm. Đường đi đến Thạch Bì Điếm quả rất ngoằn ngoèo lắt léo, cả đoạn đường toàn ngã rẽ gấp khúc. Nhị tiểu nói với chúng tôi rằng, đoạn đường vốn đi không xa, chỉ mỗi tội hơi khó đi, vượt qua được cái dốc cao nhất phía trước là đến nơi. Sở Lì Dương thấy đứa trẻ lem luốc bẩn thỉu thì không chịu nổi, liền rút khăn tay ra lau nước mũi cho nó, vừa dịu dàng hỏi, cháu tên Nhị Tiểu phải không? Vậy họ cháu là gì? Tiểu Nhị lấy tay quệt mũi nói, cháu tên là Nhị Tiểu, họ Vương, Vương Nhị Tiểu. Tôi nghe tên thằng bé rất có ý nghĩa, liền trêu nó, cháu tên Vương Nhị Tiểu. Vậy chắc cháu không coi hai ta là giặc Nhật, dẫn vào vòng mai phục đấy chứ? Thằng bé ngơ ngác hỏi tôi, chú ơi, vòng mai phục là gì thế ạ? À, mà cô kia là gì của chú thế? Sao cô ấy xinh thế? Tôi đưa mắt liếc trộm Sở Lì Dương đang đi phía đằng sau, liền thầm thì với thằng bé, xinh đẹp cái gì? Thằng nhóc này, con bé mà đã học đâu mấy thói hư tật xấu đó rồi. Cô ấy là vợ chú, khó tính lắm đấy, ngoài chú ra không cho ai nhờ đâu, tốt nhất là cháu đừng chọc giận cô ấy nhé. Sở Lì Dương đi đằng sau, mặc dù tôi nói rất nhỏ, vẫn bị cô nàng nghe thấy nửa câu cuối, liền hỏi, anh vừa bảo ai đừng chọc giận ai cơ. Tôi vội vô vô đầu thằng Nhị Tiểu, rồi quay lại nói với Sở Lì Dương. Tôi đang nói thằng quỷ này này, bướng không chịu nổi, mới tí tuổi danh đã biết cách khen gái đẹp rồi. Bọn trẻ bây giờ, thật hết chỗ nói, chẳng được mấy đứa như tôi hồi nhỏ, ngay từ nhỏ lòng đã ôm chí lớn, bụng đã có mưu hay. Tôi chưa nói dứt câu, thì từ phía đằng sau con dốc xuất hiện một gã đàn ông vạm vỡ đầu buộc khăn lông kiểu trắng, trên hông có thắt một sợi dây da, lăm lăm cây gậy trong tay quát chúng tôi, đứng lại, gái gú gì ở đây? Chúng bay có phải người Nhật không? Tôi bị tay nông dân làm cho giật thoát mình. Mặc dù đây là một hẻm núi, nhưng đang giữa thanh thiên bạch nhật thế này mà vẫn có bọn sơn tặc xuất hiện cướp bóc sao. Tôi vội tiến lên đứng chắn trước mặt Sở Lì Dương và Nhị Tiểu, nói với gã đàn ông bạn, đừng hiểu nhầm chúng tôi, đều là người một nhà cả, chúng tôi không phải quân Nhật, chúng tôi là đội công tác vũ trang của Bát Lộ Quân. Người đàn ông đầu quấn khăn lông cừu trắng nhìn kỹ ba chúng tôi một lượt từ trên xuống dưới, Bát Lộ Quân nào? Ta nom chúng bay không phải người tốt. Nói rồi vung gậy xua chúng tôi. Bảo ở đây đã bị dân binh giới nghiêm rồi, người ngoài không được vào. Tôi nghĩ thầm thời buổi hòa bình không chiến tranh thì giới nghiêm cái nỗi gì, hơn nữa tôi cũng chưa bao giờ nghe thấy có chuyện dân binh cầm gậy gỗ giới nghiêm cả, thằng ôn này chẳng lẽ điên rồi chắc. Nghĩ vậy tôi liền sắn tay áo, định rằng lấy cây gậy trên tay hắn ta, để phòng gã nông phu lô mãng này có thể gây thương tích cho chúng tôi. Tôi đang định ra tay, nào ngờ gã nông dân tự xưng là tổ trưởng tổ dân binh Thạch Bì Điếm lại quen Nhị Tiểu. Thì ra Nhị Tiểu thường đến chơi với con trai anh ta, như vậy thì đôi bên không cần động tay, bình tĩnh đứng lại nói chuyện. Tay đội trưởng đội dân binh nói năng thô lỗ, giọng địa phương lại rất nặng, lải nhải cả ngày trời, tôi mới hiểu được đại khái sự việc. Thì ra cái tên Thạch Bì Điếm bắt nguồn từ một tấm bia không tên ở gần đây. Tấm bia đá hết sức cao lớn, lừng lững giữa trời, cũng chẳng ai biết nó là di vật từ thời nào chiều nào, trải qua không biết bao nhiêu mưa nắng. Đến nay những chữ viết khắc bên trên đã bị bào mòn đến độ không còn nhận ra hình dạng gì nữa. Nhắc đến Thạch Bì Điếm, thì điều nổi tiếng nhất lại không nằm ở tấm bia đá, mà phải nói đến một tiệm bán quan tài lâu đời ở trong thôn, những vùng lân cận trong vòng 10 dặm đổ lại, bao gồm cả thành Cổ Lam, chỉ có duy nhất một tiệm đóng quan tài này, nguyên nhân cũng bởi việc buôn bán của những nơi đóng quan tài khác đều không bằng được ở đây. Đồn rằng tiệm bán quan tài lâu đời này, từ ngày xưa chủ tiệm là một thợ mộc tay nghề cao, hồi mới mở hàng là một xưởng mộc. Một lần ông thợ mộc nhận đóng một cỗ quan tài cho một gia đình nọ, quan tài vừa hoàn thành còn chưa kịp quét sơn, theo quy tắc phải quét lên cỗ quan tài 18 đường sơn đỏ, được ông đặt trong xưởng mộc. Buổi tối, ông thợ mộc ngồi trong trung đường uống rượu, sau khi nhâm nhi vài chén, ông nghĩ đến công việc làm ăn ngày một sa sút, nửa tháng trời rồi mới có được một người khách, trong lòng buồn chán, bất giác đưa tay lên vô vô quan tài mà thở vắn thăng dài, hơi men ngà ngà, trong vô thúc ông thợ mộc chui vào chiếc quan tài ngủ lúc nào không hay. Đêm hôm đó ông thợ mộc nằm mơ, ông mơ thấy từ trong quan tài tỏa ra một luồng khí lạnh khiến cho toàn bộ cơ thể ông run lên cầm cập, giống như bị rơi vào trong động băng. Đột nhiên có tiếng gõ cửa gấp gáp khiến ông choàng tỉnh giấc, mở cửa ra xem, thì ra là một người dân cùng thôn, gia đình anh ta có người vừa mới qua đời, nên vội đến xưởng mộc của ông đặt đóng quan tài. Chuyện ma thổi đèn. Thật hiếm có dịp công việc trước chưa hoàn thành đơn đặt hàng mới đã đến, trong lòng ông tuy vui mừng khôn tả, nhưng không dám để lộ ra ngoài, dù sao thì công việc này cũng là giúp người ta đóng quan tài cho người thân vừa mất, gương mặt chí ít cũng phải biểu lộ sự đau xót cảm thông. Để biểu lộ sự thương cảm với gia cảnh của người khách, ông thợ mộc lại thuận tay vỗ nhẹ lên cỗ quan tài còn đang răng rở, sau đó nhận tiền đặt cọc, và bắt đầu bận rộn với công việc. Ngày mới vừa bắt đầu, ông thợ mộc đang bận bịu với công việc, đột nhiên lại có khách đến đặt đóng quan tài. Chuyện này thật kỳ lạ, thôn này mỗi năm nhiều nhất cũng chỉ chết độ chục người, trong một khoảng thời gian ngắn ngủn mà đã có những hai người vừa mới qua đời là sao? Ông thợ mộc càng nghĩ càng thấy có gì không ổn, nhớ lại giấc mơ đêm hôm trước, lẽ nào những người này qua đời đều là do ông đã đập tay lên chiếc quan tài kia? Do đó ông lại thử đập tay lên cỗ quan tài kia một lần nữa, mới chưa tối quả nhiên lại có thêm một người nữa vừa mới chết. Ông thợ mộc vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, ngạc nhiên vì rốt cuộc không biết đã xảy ra chuyện gì. Tại sao chỉ cần đập tay lên quan tài là quang vùng lại có một người chết đi, còn vui mừng là vì từ nay ông không phải lo việc làm ăn ế ẩm nữa rồi. Ông thợ mộc vốn là kẻ nghèo kiết xác, cho nên lúc này không còn để ý gì đến tính mạng của người khác nữa, lẽ nào chỉ vì những người dưng nước lã này mà bỏ đi cơ hội làm giàu sao? Đương nhiên là ông không từ bỏ, mỗi khi thấy công việc nhiều quá làm không nổi, ông đến những tiệm bán quan tài khác mua mấy cỗ quan tài đóng sẵn về bán. Từ đó trở đi xưởng mộc của ông chuyển sang xưởng đóng quan tài. Không những vậy ông còn phát hiện ra một bí mật, khi ông đập tay lên cỗ quan tài vẫn còn răng rở, càng đập mạnh bao nhiêu, thì nơi có người chết càng cách xa bấy nhiêu. Tiền kiếm được từ người chết quả là quá dễ dàng, ông càng kiếm tiền càng nhiều, bụng dạ lại càng trở nên đen tối, ông thôn tính những tiệm đóng quan tài lân cận, chỉ cần vỗ hai phát lên cỗ quan tài bán thành phẩm ở đó, có thể ngồi chờ đếm tiền. Nhưng ông cũng không dám đập liên tiếp, ai mà biết được có chuyện gì đang xảy ra ở đây. Bí mật này ông cũng không bao giờ tiết lộ ra bên ngoài. Nhưng rồi cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, bí mật trong cửa hàng đóng quan tài của ông vẫn bị mọi người phát hiện, nhưng những sự việc đồn thổi này rất khó giải thích rõ ràng, lại không hề có căn cứ, cho nên cũng không thể kiện được ông, chỉ có điều mọi người trong làng hễ thấy mặt ông là tránh như tránh bệnh dịch, lúc thường chẳng ai dám lại gần, cho nên ông thợ mộc đến già cũng không cưới được một cô gái nào làm vợ. Cách đây không lâu người thợ mộc học trò, ông chủ hiện nay của xưởng đóng quan tài, đã chết trong chính nhà của mình. Khi mọi người phát hiện ra ông ta thì thi thể đang trong giai đoạn phân hủy, mùi hôi thối bốc ra nồng nặc. Quanh vùng chỉ có duy nhất một tiệm đóng quan tài này, quan tài trong cửa tiệm đã bán hết sạch, chỉ còn sót lại cỗ quan tài giang dở đặt trong xưởng. Người trong làng đống nhớ lại những chuyện đồn thổi từ ngày trước, trong lòng cảm thấy thấp thỏm không yên, nhưng lãnh đạo thôn không thể để sự việc như thế không quản, dù sao cũng không thể để xác ông ta thối rữa ở trong nhà được, thời tiết lại đang trong giai đoạn nắng nóng oi bức. Sát chết phân hủy nhờ gây nên dịch bệnh thì hậu quả khôn lường. Mặc dù thời đó bắt đầu thi hành các hình thức hỏa táng, nhưng quan niệm mộ táng đã ăn sâu vào trong tâm khảm của người nông dân, trưởng thôn liền triệu tập những dân binh gan dạ, dùng bao vải gói xác chết lại chuẩn bị đặt vào bên trong cỗ quan tài giang dở đem đi mai táng. Chuyện ma thổi đèn. Nhưng không ngờ vừa mới rời quan tài đi thì phát hiện nền đất phía dưới cỗ quan tài có một vết nứt dài sâu hoắm, áp tay lên trên, cảm nhận thấy có luồng gió lạnh đang thổi ra. Bên dưới hình như là một hang động lớn. Một số người tò mò đã cậy lớp gạch ở chỗ vết nứt lên, phát hiện thấy bên dưới quả nhiên có một hang động, khí lạnh phả ra không ngừng. Chuyện ma thổi đèn. Tay đội trưởng đội dân binh lấy can đảm tình nguyện xuống bên dưới thám thính, nói mọi người kiếm sọt để gã ngồi vào đó dùng dây thả xuống dưới, chưa được bao lâu gã đã cuống cuồng giật sợi dây để người ta kéo lên. Gã sợ suýt xón đái ra quần, kể lại rằng phía bên dưới được lát toàn bằng những phiến đá xanh dài, và có một chiếc giường đá. Bên trên bày một chiếc hộp đá vương vắn, hộp đá này không lớn, hơi dẹt và phẳng, bề mặt khắc rất nhiều ký tự kỳ lạ. Đội trưởng đội dân binh nhanh tay cầm chiếc hộp đó mang lên. Mọi người mở hộp đá ra, thì thấy bên trong có một viên ngọc hình mông thú màu đỏ như máu, không rõ tên gọi là gì. Theo như lời tay đội trưởng kể lại, hang động dưới lòng đất đó hình như vẫn còn một tầng nữa, nhưng rất thâm sâu ưu tối, bản thân gã cũng không dám xuống xem. Do cán bộ thôn cũng có mặt ở hiện trường, sự giác ngộ của người dân được thể hiện rất cao. Mọi người lập tức báo cho đội công tác khảo cổ ở thành Cổ Lam, giáo sư Tôn sau khi biết tin, hiểu ngay phát hiện này có thể là một sự kiện trọng đại, không chần chừ một giây, ông vội đưa người lên đường đến hiện trường. Ở những miền thôn quê thế này, cả năm trời cũng chẳng có việc gì lớn xảy ra, cho nên có tin tức gì đều được truyền đi rất nhanh, ngay đến người ở trên huyện cũng mò xuống hóng chuyện. Để giữ trật tự chung, giáo sư Tôn đề nghị dân binh trong thôn ngăn cản những người dân vùng khác đến xem, không cho bọn họ vào bên trong, bởi phạm vi và quy mô cũng như bối cảnh của hang động đều chưa được điều tra rõ ràng, nhỡ bị người ngoài phá hỏng, thì tổn thất đó khó có gì bù đắp được. Thế nên tay đội trưởng đội dân binh mới giơ lông gà làm hiệu lệnh, sai người canh ở khắp các lối vào, tuyên bố bản thôn đang trong tình trạng giới nghiêm, vì thế mới chặn tôi và Sở Lì Dương lại tra hỏi. Nghe giọng điệu của con người này, tôi hiểu đối với hạng người tiểu nông như gã ta, không được quá cứng nhắc, bèn dùng lời lẽ ngon ngọt khen ngợi gã, sau đó giải thích, đồng chí đội trưởng này, chúng tôi đều là người quen biết của giáo sư Tôn, vì có việc gấp nên mới đến tìm ông ấy, đồng chí xem xét rồi cho chúng tôi qua đi. Nói đoạn tôi rút tờ 5 tệ nhét vào tay viên đội trưởng. Viên đội trưởng đội dân binh cầm tiền, nhưng chưa kịp nhìn xem tờ tiền mệnh giá bao nhiêu, thì bỗng có một người từ trong thôn chạy ra, nói ông cán bộ già dẫn đầu đoàn khảo cổ đã chết. Quyển 2 chương 32, quẻ bói của lão mù. Người nông dân chạy đến thông báo tình hình cho đội trưởng nói ông cán bộ già trong đội khảo cổ đã chết, tôi và Sở Lý Dương nghe mà như sấm nổ bên tai, ông cán bộ già kia chỉ sợ không phải ai khác, mà quá nửa chính là giáo sư Tôn chúng tôi đang muốn tìm, ông ta mà chết, thì đại sự của chúng tôi coi như đi tong. Tại sao sớm không chết, muộn không chết, mà lại chết ngay lúc quan trọng nhất thế này cơ chứ? Nghe người nông dân tiếp tục báo cáo lại tình hình, thì ra đội khảo cổ lần này chỉ có 2 người đến, họ nhờ dân làng dùng sọt đưa xuống hang động bên dưới xưởng đóng quan tài xem dưới đó rốt cuộc có thứ gì. 2 người xuống dưới đã hơn 1 tiếng đồng hồ, có hét gọi thế nào cũng không thấy động tĩnh gì. Trưởng thôn lo bọn họ gặp phải chuyện gì, định cho một vài người gan dạ xuống tìm kiếm nhưng mọi người đều sợ đến bủn rủn chân tay, liên tưởng đến truyền thuyết về xưởng đóng quan tài, nhất thời e sợ, đều hết sức hoang mang, chẳng người nào chịu xuống đó tìm chết cả. Lại còn kháo nhau cái hang này 10 phần chắc 8 là thông xuống âm tàu địa phủ, xuống dưới đó rồi thì đừng hòng mà lên được. Chỉ có duy nhất đội trưởng đội dân binh, chính là gã đàn ông cao to lực lưỡng này, đã từng xuống dưới đó một lần, không còn cách nào khác, trưởng thôn đành cử người đi tìm gã quay về giúp một tay. Đội trưởng đội dân binh lần trước xuống dưới ấy, chẳng qua cũng chỉ là liều giả hảo hán một phen, giờ nhớ lại cái hang động lạnh lẽo tăm tối đó, đang đứng dưới trời nắng chang chang mà toàn thân gã vẫn run lên cầm cập. Bây giờ trưởng thôn sai người đến gọi, nói không chừng là định bảo gã xuống đó một chuyến nữa, nghĩ đến đây, tay đội trưởng đống giật thoát mình, thầm than thân trách phận, định quay người bước đi, nhưng thế nào cũng nhấc không nổi chân lên. Sở Lý Dương thấy đây là một cơ hội, bèn đưa mắt ra hiệu với tôi thầm hiểu ý, đằng nào giáo sư Tôn cũng ở trong hang động ấy, sống chết không rõ thế nào, chúng tôi sống gặp người, chết nhìn xác, cần phải mạo hiểm xuống dưới đó cứu ông ta lên, chứ không chỗ này hoang sơ hẻo lánh. Đợi được người khác đến cứu thì ông ta khẳng định đã toi đời rồi. Thế nên tôi vội kéo tay đội trưởng lại nói, đồng chí đội trưởng, thì ra người anh hùng đầu tiên xuống dưới hang động chính là anh. Hành động quả cảm đó, chỉ có những bậc phi thường mới làm được, có thể được bắt tay đồng chí quả là một vinh dự lớn đối với tôi. Tay đội trưởng tuy thô kệch nhưng lại hết sức háo danh, nếu không gã đã không dở cái trò giới nghiêm ra làm gì, thấy tôi không tiếc lời khen ngợi như vậy, trong lòng lấy làm phấn khởi vô cùng. Rèn sắt phải nhân lúc còn nóng. Tôi thừa cơ nói tiếp, tôi cũng biết cái loại hang ngầm đó rồi, dù đồng chí là hảo hán thân thể rèn từ sắt thép mà ở trong hang lâu cũng không chịu nổi khí lạnh êm hàn bên trong ấy đâu. Mà đồng chí đã xuống hang ngầm đó thám hiểm một lần rồi, và lại chúng tôi và giáo sư Tôn trong đội khảo cổ, chính là cái ông già còng lưng sắp hói hết cả đầu ấy, vốn là chỗ thân quen, vậy chi bằng đồng chí dẫn chúng tôi qua bên đó, tôi thay đồng chí xuống dưới một chuyến. Đương nhiên việc làm này của chúng tôi, một là muốn cứu người bạn cũ, hai cũng là muốn học hỏi tấm gương anh hùng của đồng chí, mà không chỉ có mình tôi cần học hỏi đồng chí đâu, tôi còn phải tuyên truyền cho nhân dân toàn quốc, phải mở một cuộc vận động oanh oanh liệt liệt tuy hệ. N truyền mọi người học tập theo tấm gương đồng chí nữa, cho nên giờ đồng chí mau đưa chúng tôi đến xưởng đóng quan tài trong thôn với. Tay đội trưởng có vẻ khó nghĩ, người anh em tôi thì không phải tôi không chịu để người anh em vào thôn, chỉ có điều tổ chức đã giao trách nhiệm cho chúng tôi, hôm nay không được để người ngoài vào thôn. Tôi nghe mà thấy bốc hỏa trong lòng. Mà mẹ cái thằng thân lửa ưa nặng này, đã cho tiền gói lại nói ngon ngọt rồi mà vẫn không cho ông vào, thế thì ông đây cũng không khách sáo nữa. Tôi tóm lấy cây gậy của tay đội trưởng, vây mặt lên nói với gã, anh có thấy cái cô đứng sau lưng tôi đây không? Cô ấy là đặc phái viên của Mỹ đấy, nói thật cho anh biết, chúng tôi là người của Sở Hợp tác Trung Mỹ, nếu anh còn tiếp tục làm lỡ dở chuyện lớn của chúng tôi, cô ấy sẽ đến làm việc với Bộ Ngoại giao nước ta, để tổ chức cắt luôn cái ghế đội trưởng dân binh của anh đi luôn đấy. Tôi nói cho anh biết nhé, con bà nó, ít nhiều gì thì anh cũng là cán bộ nhà nước, mà sao không biết trên dưới gì cả, anh không thấy cô ấy sắp hết kiên nhẫn rồi sao? Đây cũng là do cô ấy nể mặt tôi thế hát. Y đấy nhé. Nếu chẳng phải tôi khâm phục anh cũng là một trang hảo hán, thì cũng chẳng nói ra những chuyện này làm gì đâu. Rốt cuộc anh có để cho chúng tôi vào hay không đây? Tay đội trưởng nghe mà hoang mang bối rối, mặc dù cũng không hiểu tôi nói thế là có ý gì, nhưng nghe nói chúng tôi có thể gặp lãnh đạo nào đó cấp trên, để tổ chức xử lý mình, thì lập tức đuổi ra, vội đồng ý cho chúng tôi vào thôn. Tôi móc ra 2 tệ cho thằng cháu ngoại ông Lưu, bảo mua kẹo mà ăn, còn dặn nó trên đường đừng có mãi chơi, rồi giục nó mau về nhà. Tôi và Sở Lý Dương cũng không dám chần chừ lâu, vội cùng tay đội trưởng đi vào thôn Thạch Bí Điếm phía sau con dốc. Vừa vòng qua đoạn dốc, một không gian thoáng đãng liền hiện lên trong tầm mắt, thì ra thôn Thạch Bí Điếm này nằm ở một bồn địa nhỏ xung quanh toàn là đồi núi. Nơi đây được ông trời ưu đãi, môi trường địa lý hết sức thuận lợi, mùa khô đến, các bồn địa nhỏ kiểu này do nguyên nhân khí áp nên không bao giờ thiếu nước, những khi nước sông Hoàng Hà dâng cao, nơi này được núi non bốn bề bao bọc, tạo thành một lá chắn tự nhiên, dân số ở thôn Thạch Bí Điếm cũng không ít, tính sơ sơ ngót nghét 5-600 hộ, đứng từ trên đỉnh dốc nhìn xuống. Toàn cảnh thôn ấp hết sức ngay ngắn đều đặn. Đi thêm một đoạn không xa, liền trông thấy trên một sườn núi có dựng tấm bia đá khổng lồ. Năm ấy đến tham quan bia vô tự trên núi Thái Sơn, đã thấy vô cùng to lớn rồi, mà tấm bia ở Thạch Bí Điếm này không nhỏ hơn bia vô tự làm ấy. Tự tích khắc trên bia đá đã bị bào mòn từ lâu, nhìn từ xa trông như một phiến đá to lớn đâm thẳng lên trời. Dưới tấm bia là một bức tượng manh thu không đầu, nhìn hình dáng thì có phần giống con Tỳ Hí Một, nhưng tôi cũng chưa dám chắc lắm. Tôi và Sở Lý Dương đang vội đi cứu giáo sư Tôn, giữa đường thấy tấm bia đá kỳ lạ này, không nén nổi đưa mắt nhìn thêm mấy lượt, nhưng rốt cuộc cũng không thể đoán được lai lịch của bia đá. Sở Lý Dương hỏi tôi, bia này không giống bia mộ lắm, anh nhìn xem quanh đây có thể có cổ mộ được không? Tôi vừa đi vừa nhìn ngắm tứ phía, hoàn cảnh ở đây quả không tồi, khí hậu ôn hòa, rất thích hợp cho con người an cư nhưng xung quanh đều là núi non rời rạc, không thành cách cục, không ra hình ra thế, không giống nơi có cổ mộ lắm. Có chăng nữa thì cũng chỉ là lăng mộ của vương công quý tộc mà thôi. Theo lời tay đội trưởng thì dân làng đã phát hiện ra một hang động ngầm trong xưởng đóng quan tài, bên trong âm khí dày đặc, tầng thứ nhất lát nước đá xanh, ở giữa có một chiếc giường đá, bên dưới lại có một khoảng không khác nữa, đó liệu có thể là nơi thế nào chứ? Dù gì đi chăng nữa, giờ đây hy vọng duy nhất của chúng tôi đều gửi gắm cả vào giáo sư Tôn, mà ông ta lại đang ở trong hang động ấy, không biết sống chết ra sao, nên cho dù nơi đó có là hang hùm miệng sói đi nữa. Tôi nhất định phải nghĩ cách cứu ông ta ra cho được, nghĩ vậy nên tôi và Sở Lý Dương đều rảo bước nhanh hơn. Tay đội trưởng đi trước dẫn đường, đến xưởng đóng quan tài ở phía đông thôn thì dừng lại, ở đây ngoài quan tài, còn bán cả đồ vàng mã, trên cửa có treo tấm biển hiệu cũ kỹ. Trước cửa tiệm có một đám đông người đang vây quanh nhìn nó, trong sảnh trước, 4-5 thanh niên vạm vỡ đứng chặn không để cho người dân vào trong. Thật ra bây giờ có cho vào xem, cũng chẳng ai dám vào nữa, ai nấy đều nghi thần nghi quỷ, bàn tán xôn xao. Có người nói hang động này thông với Long Cung dưới sông Hoàng Hà, kinh động đến không phải là chuyện đùa đâu, mấy bữa nữa Long Vương nổi giận, nhấn chìm cả ngàn dặm quang vùng chứ chẳng chơi. Có người lại bảo hang động này dẫn xuống âm ti địa ngục, trước khi trời tối mà vẫn chưa lấp lại, thế là quỷ đói oan hồn dưới âm phủ sẽ từ đây chu. Y ra, gây họa cho nhân gian, còn có một cô giáo tiểu học trong thôn, nhận định quái đản hơn nữa, mấy người không học thức, hiểu cái gì, chỉ toàn những chuyện mê tín dị đoan đâu đâu, bên dưới âm u lạnh lẽo như vậy. Chắc chắn là thông với Nam Cực, một lúc nữa băng tuyết ở đầu bên kia địa cầu ập đến đây, nhấn chìm tất cả lũ người mê tín các người đó. Mấy vị chức sắc lớn nhỏ trong thôn đang cuống cuồng chạy qua chạy lại, hai nhà khảo cổ trên tỉnh xuống vào trong hang ngầm mà không thấy động tĩnh gì, chiếc giỏ kéo lên cũng trống rỗng, lại chẳng ai dám xuống thăm giỏ, sau lãnh đạo cấp trên trách xuống, quả thật khó mà thoát tội. Mấy người bọn trưởng thôn đang không biết phải xử lý ra sao, thì thấy đội trưởng quay lại, tay đội trưởng này là người gan dạ nhất thôn. Thôi thì mọi người đều không dám xuống, thì cũng chỉ còn cách đề nghị đội trưởng xuống trước mở đường vậy. Tay đội trưởng không để trưởng thôn kịp mở lời, vội kéo tôi và Sở Lý Dương đến, giới thiệu hai chúng tôi là người của Sở Hợp tác Trung Mỹ, cũng là nhà khảo cổ, đều là chỗ quen biết với hai nhà khảo cổ đang bị lạc bên dưới. Trưởng thôn vội vàng ôm chặt lấy tôi, rất mừng được gặp đồng chí, chúng tôi mong hai vị như nắng hạn trong mưa, cuối cùng cũng gặp được người tổ chức phái xuống rồi. Rồi ông bắt đầu kể lể một lô những khó khăn trước mắt. Không phải hội đồng nhân dân thôn không muốn cứu người, chỉ tội dân trong làng đều bị truyền thuyết về xưởng đóng quan tài làm cho kinh hồn bạt vía hết cả. Trong thôn vốn cũng có một đội dân binh, nhưng từ năm 78 trở đi, biên chế chưa bao giờ đủ người, tính lên tính xuống cũng chỉ còn lại một đám ô hợp 7-8 người, đều không được đào tạo chính quy gì, gặp phải tình huống bất ngờ như hôm nay, thật tình là không biết đối phó ra sao nữa. Nếu đồng chí được thượng cấp phái đến đây, vậy thì đội dân binh xin nghe các vị chỉ đạo. Tôi đã hiểu rõ ý của trưởng thôn, ông ta định đổ hết toàn bộ trách nhiệm lên đầu tôi. Bây giờ tôi cũng không có nhiều thời gian để mà so đo với ông ta làm gì, vội bước vào trong xem xét hang ngầm bên dưới, gạch dưới sàn nhà đã bị nảy lên gần hết, lộ ra một khe hở lớn, bên trong tối đen như mực, cũng chẳng biết được là sâu bao nhiêu mét nữa. Không có trang thiết bị nào trong tay, chỉ dựa vào sức tôi và Sở Lì Dương xuống dưới cứu người thì quả thật quá khó khăn, cần phải có người giúp sức mới được. Tôi nói với trưởng thôn tìm một người nhanh nhẹn, chạy lên huyện cầu cứu viện binh, bất kể là công an cũng được, cảnh vệ cũng xong, cả nhân viên y tế nữa, nói bọn họ đến càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên muốn điều động được các nhân viên cơ quan chức năng ở vùng thôn quê này phải thỉnh thị qua rất nhiều cấp, cực kỳ phức tạp, hiệu suất làm việc cực thấp, cũng không thể chỉ trông mong họ đến kịp thời được. Tôi biết nhóm của giáo sư Tôn đã xuống dưới đó được khá lâu, nếu thật sự có nguy hiểm gì, quá nửa là đã thiệt mạng từ lâu rồi, giờ chỉ còn cách cầu xin tổ sư phù hộ rằng bọn họ chỉ bị lạc bên trong đó thôi, có như vậy chúng tôi muốn xuống dưới cứu người cũng còn chút hy vọng. Song hấp tấp vội vàng chỉ tổ hỏng việc, lần này không thể hành động tùy tiện được nữa, bởi vậy càng cần chuẩn bị chú đáo, nếu để xảy ra sự cố gì thêm, mọi chuyện sẽ phiền phức to. Sau đó tôi bảo tay đội trưởng tập hợp đội dân binh lại. Kể cả anh ta thì tổng cộng có 8 người, ai nấy đều cầm đuốc và thương hồng anh xếp thành một hàng ngang. Tôi đứng trước mặt họ nói, các đồng chí, hai đồng chí của chúng ta đang gặp nạn phía dưới kia, chút nữa thôi tôi sẽ dẫn các đồng chí xuống dưới đó cứu họ, đề nghị mọi người hãy nghe theo sự chỉ huy của tôi. Không cần phải lo lắng nhiều, bên dưới kia chắc chắn không phải âm tào địa phủ, mà chắc là di tích cổ đại gì đấy thôi. Tôi nhờ các đồng chí đi cứu người, việc này không phải là lao động công ích, mỗi người sẽ được hưởng 100 tệ tiền công. Cứu được người, mỗi đồng chí lại được thưởng thêm 100 tệ nữa, vậy có được không? Các đồng chí có quyết tâm không? Có dám đi không? Đám dân binh ban đầu ai nấy đều mặt mày ủ rột, không muốn mạo hiểm, nhưng trưởng thôn đã có lời, sao có thể không nghe cho được, vài người còn đang định giả bộ đau bụng không đi, song sau khi nghe thấy bảo được thưởng 200 tệ tiền công, thì lập tức bừng bừng sinh khí, ai nấy đều ưỡn ngực ngẩng cao đầu, sắc mặt thay đổi nhanh chóng, nhất tề đồng thuận. Tôi thấy đòn tấn công bằng tiền bạc có hiệu quả. Liên bảo cả đám vào kho vũ trang của thôn lấy mấy khẩu súng trường, rồi nói trưởng thôn chuẩn bị nến và đèn tin, ở nông thôn có một loại còi làm từ vỏ cây, mỗi người được phát một cái. Sở Lý Dương nhắc nhở tôi, hang ngầm này ít nhất cũng có 2 tầng trở lên, hơn nữa dưới 2 tầng ấy, không biết lại còn sâu bao nhiêu nữa. Nhóm của giáo sư Tôn có lẽ là muốn kiểm tra xem tầng bên dưới bị không khí xâm thực làm tổn hại đến mức nào, nên đã gặp phải một sự cố nào đó. Môi trường dưới lòng đất chịu tác động hóa học và sinh học của các loại muối. Nước, khí thể, vi khuẩn gặp phải không khí sẽ gây ra những biến đổi nhanh chóng, rất có hại cho cơ thể người, vậy nên chúng ta cần dùng khăn ướt bịt mũi bịt miệng lại, đốt đuốc lên nữa, nếu đuốc tắt thì phải lập tức rời đi ngay. Tôi gật đầu đồng ý, bảo mọi người theo lời của Sở Lý Dương chuẩn bị hành động, để lại 3 dân binh bên trên làm nhiệm vụ kéo dây đưa mọi người xuống, ngoài ra trưởng thôn cùng hội đồng nhân dân sẽ làm chức trách gác cửa, không nhiệm vụ miễn vào. Thấy việc chuẩn bị đã tạm ổn, tôi định xuống trước, bỗng nghe ngoài cửa có âm thanh huyên náo vào. Hóa ra là một lão mù đang cố chen chân vào bên trong. Người này đeo kính tròn màu đen dành cho người mù, để râu dê, một tay cầm cuốn sách cũ gáy đóng dây buộc, tay kia chống gậy trúc, hớt hải hỏi đám người trong xưởng quan tài, ai là người chịu trách nhiệm ở đây? Xin mời bước ra nói chuyện. Tôi bực bội nói với trưởng thôn, không phải là đã dặn không cho người ngoài vào sao? Sao lại để lão mù này vào được đến đây thế? Mau đuổi ông ta ra ngoài đi các đồng chí, đừng để mất thêm thời gian nữa. Lão mù nghe thấy tôi nói nhận ra phương hướng, liền giơ cây gậy che đâm tôi một nhát, nhóc con vô lễ tha cho ngươi chưa biết lão phu này là ai, bằng không sao dám mở lời sắc sược, lão phu hôm nay đến đây là để cứu mạng các người đó. Trưởng thôn vội chạy lại nói với tôi, đồng chí nhất, vị này là thầy bói có tiếng trong huyện ta. Năm ngoái bà nhà tôi bị hồ ly tinh nghiệm đùa, may mà nhờ có tiên sinh này mách bảo mới bảo toàn tính mạng, các đồng chí cứ nghe ông ấy nói đã, chắc chắn không sai đâu. Tôi đang nôn nóng trong lòng. Chỉ muốn biết giáo sư Tôn giờ sống chết ra sao, liền mở miệng quát lớn, cút mẹ lao đi, năm xưa đáng lẽ ra phải quét sạch lũ buôn thần bán thánh này rồi chứ, lao trốn đi đâu hả, giờ lại đột nhiên giả hiệu giả vượng, tôi nói cho lão biết nhé, lão mau biến khỏi mắt tôi, đừng ở đây làm cản trở công việc nữa. Lão mù nhếch mép hừ một tiếng, rồi nói, lão phu khi xưa ở Giang Tây có gieo cho chủ tịch một quẻ, hễ có kiếp nạn ấy có lối thoát, hồi ấy hạng dành con thất đức cản rỡ như ngươi còn chưa đẻ ra đâu. Lão phu không đành lòng nhìn sinh linh vô tội bị ngươi liên lụy, nên mới vội vàng đến đây, cho nên tiết lộ cho người biết, hang động này không phải là chốn thông thường đâu, ta mà nói ra trong đó có thứ gì, chỉ sợ các ngươi sợ chết khiếp mất thôi. Tôi không sao nhịn nổi nữa, thực chỉ muốn tóm cổ lão mù quăng xuống hang ngầm, nhưng thấy lao thầy bói mù này hình như rất có địa vị trong mắt những người dân nơi đây, nếu tôi ra tay lúc này, e khó tránh khỏi đắc tội với họ. Đáng ghét nhất là khó khăn lắm tôi mới dùng được sức mạnh của đồng tiền dấu ngon dấu ngọt, xóa bỏ tư tưởng mê tín của đám dân binh, vậy mà đúng vào lúc này, tự nhiên mọc đâu ra một lão mù ăn nói linh tinh, làm cả đám dân binh người nào người nấy đều muốn đánh trống thu quân. Hết cả. Chuyện ma thổi đèn. Tôi tức đỏ mặt tía hai nói với lão thầy bói mù, có gì bên trong hang động này? Ông giỏi thì nói ra tôi nghe xem. Nếu không làm tôi sợ chết khiếp thì ông biết điều mà tránh ra cho sớm để chúng tôi còn tiếp tục. Lão thầy bói mù ngạo nghễ nói, ngươi xem, đây có phải làm việc theo cảm tính hay không? Dọa chết cái hạng nhãi danh nhà ngươi, lão phu lại phải đền mạng thì sao? Lại đây, để ta giờ xem tướng mạo ngươi ra sao. Nói đoạn chẳng cần biết tôi có đồng ý hay không, lão đã đưa tay sờ mó trên mặt tôi luôn. Lão mù vừa lần mò trên mặt tôi vừa lẩm bẩm, người đời truyền lại phép gieo quẻ, tướng thuật diệu kỳ khỏi phải khoe, ra miếng tiền đồng bói vạn sự, thiên cơ thể ngụ ở ông tre, giờ xương xem tướng đâu cần nói, biết ngay cao quý hay thấp thể. Đống nhiên lão làm bộ kinh ngạc thốt lên, lạ thay. Phàm ngươi có tướng rắn chùm thất hiếu, át có thân phận chư hầu, xem ra đại nhân ngài dường như là một mệnh quan không nhỏ trong triều đình. Tôi bị lão mù này làm cho vừa tức vừa buồn cười. Tôi bây giờ có thể coi như là hộ kinh doanh cá thể giả mạo làm cán bộ nhà nước, không hiểu sao lại bị hắn phát hiện ra, lấy ra làm lời đe dọa. Nhà tôi lấy đâu ra chư hầu cái mẹ gì, nói theo kiểu bây giờ, chư hầu cũng phải tương đương với đại sứ, ở tỉnh thì cũng là chủ tịch, trong quân đội ít ra cũng là quân khu trưởng, còn tôi đây cùng lắm mới chỉ làm có đại đội trưởng thôi, mẹ kiếp đúng là bông cợt lào lế ức. Lại nghe lão thầy bói mù phán tiếp, cậu mà không đi theo con đường quan chức, thì chắc cũng không có ngày ngóc đầu lên được đâu. Giờ các người muốn xuống hang động kia thì phải mang lão phu theo, không có sự chỉ bảo của lão phu, dù cho các ngươi có đứng thẳng đi xuống, sau cùng cũng phải nằm ngang mà bị người khác khuân lên thôi. Sở Lý Dương đứng bên cạnh lắng nghe từ nãy, giờ mới tiến lại gần lão mù nói, có phải ông cho rằng dưới hang kia có cổ mộ, nên định cùng chúng tôi xuống bên dưới kiếm chắc chút đỉnh, đổ đấu ra vài món minh khí đúng không? Đúng thì bảo đúng thì bảo không đúng, chúng tôi không có thời gian vòng vo cùng ông nữa, ông mà còn nói những điều vớ vẩn hoang đường. Chúng tôi lập tức sẽ đuổi ông đi đó. Lão mù bị Sở Lý Dương nói cho đờ người ra, vội hạ giọng thì thào, suýt khẽ mồm thôi, thì ra cô nương đây cũng là người trong ngành. Nghe cô nói vậy, lẽ nào là Mô Kim hiệu ý? Lão phu còn tưởng các người là quan chức nữa, xem ra phái Mô Kim các người gần đây lắm nhân tài ra phết nhỉ. Thôi thì đã không phải người ngoài, lão cũng không giấu gì các người nữa. Ha, năm xưa lão phu cũng là một lực sĩ xá lĩnh nổi danh khắp chốn lưỡng hồ hai. Cũng vì thời trai trẻ đi Vân Nam đổ đấu làm mất đi đôi mắt, để rồi phải lưu lạc đến chốn thôn quê nghèo nàn hoang vắng này, dựa vào việc gieo quẻ xem bói mà sống qua ngày, lão đây chỉ là một người già neo đơn, cho nên muốn xuống đó kiếm bát cơm ăn, đổi lấy mấy đồng bạc lẻ, để lúc lão phu quy tiên, cũng còn chút của nà sắm sửa quốc quan. Tài hương hỏa. Sở Lý Dương cũng bị lão mù làm cho dở khóc dở cười, cô đưa mắt nhìn tôi lắc lắc đầu, kiên quyết không đồng ý, lão già này ban đầu cố tình nói lời thần bí dọa nạt người khác. Đến cuối hóa ra lại là một kẻ đổ đấu, hang ngầm này không giống như có cổ mộ, hơn nữa cho dù là có minh khí thì cũng không thể để lao vớ bở như thế được. Lão mù tuy không nhìn thấy gì, nhưng tâm tư rất nhạy bén, cũng thấu được ý tứ của tôi và Sở Lý Dương, nên vội nói, ở đây lão phu có bộ đả tứ mật địa nhân đồ, nếu hai vị đồng ý rằng kiến giả hữu phận, chia cho lão một hai món minh khí đổ đấu được, tập bản đồ này coi như thuộc về hai vị. Tôi hỏi lão mù, thứ này tôi từng nghe nói rồi, đây là bản đồ địa mạch. Do công nghệ chế tạo phức tạp, nên hình như trên thế gian chỉ có một bộ duy nhất, đã có sách quý như thế, sao lão không đem đi bán, mà lại mang ra đây đổi chắc với chúng tôi. Quá nửa đây là hàng giả rồi, lão già nghĩ chúng tôi đều ngu chắc. Lão mù nói, dù gì thì lão phu cũng là bậc tiền bối, tên tiểu tử nhà ngươi không thể tôn trọng một chút được hay sao? Cứ một điều lão già hai điều lão già, giữ cái nếp ăn nói bất kính đó, lẽ nào không sợ người đời chê trách mình là kẻ sắc sược vô lễ sao? Bộ bản đồ thần bí này cũng là do lão phu năm xưa dùng tính mạng của mình giành lấy, có điều tự cổ chí kim bí thuật phong thủy đều là những bí mật không lưu truyền rộng rãi, chỉ trừ Mô Kim hiệu ý chính hiệu thông hiệu thuật tầm long ra, còn ai đọc hiểu những điều ảo diệu bên trong tập bản đồ này nữa đâu. Nếu để cuốn bảo thư này rơi vào tay người thường, tổ sư không phải sẽ trách lão phu này cố ý hủy hoại thiên vật sao? Thế nào, có đồng ý hay không? Lão phu chờ một lời của hai vị. Tôi tính lúc này đã trễ nải quá lâu rồi. Tiếp tục vòng vo với lão mù này thì cũng chẳng có lợi gì, có trấn an lão trước đã, sau có chuyện gì thì đợi cứu được giáo sư Tôn hang tính tiếp, bèn nói lời phải giữ lấy lời, mọi chuyện cứ làm theo ý ông, bên dưới hang động kia cho dù không có minh khí, thì chúng tôi cũng có thể bỏ tiền mua lại bộ đả tử mật địa nhân đồ của ông. Song ông không thể đi cùng chúng tôi xuống đó, hơn nữa ông cũng nên hợp tác với chúng tôi một chút, hãy nói một vài điều trấn an những dân binh kia, đừng để bọn họ vì sợ hãi mà không dám xuống dưới kia, hỏng mất đại sự của chúng tôi. Chuyện ma thổi đèn. Lão mù quả nhiên rất hợp tác, lão lập tức gọi đám dân binh lại, nói với bọn họ, hang động này chẳng phải tầm thường đâu, năm xưa Tần Thủy Hoàng Chu Du, từng thấy tiên nhân luyện đơn trong động, nên đã cho người dựng bia đá ở ngọn núi kia để ghi nhớ sự việc này. Sau đấy Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, Hán Cao Tổ Lưu Bang, cũng đã chạy vào hang động này để trốn tránh quân triều đình mưu sát, khi ấy hai vị đều là thường dân áo vải, nhưng vì đã vào được động tiên, nên sau này mới lên ngôi bá, bình thiên hạ mà lập nên nghiệp lớn. Đây cũng chính là nơi xuất tích của Tần Vương, tự cổ đã hình thành nên lệ này. Hơi các huynh đệ, Vương Hầu Tương Tá, lão Phu thấy các ngươi tuy chỉ là một nhóm dân binh, nhưng ai ai lưng hổ eo gấu mắt ương cằm sói, đều có tướng mạo của những vê. Tướng quân, vậy chi bằng hãy đi xuống hang động đó thăm dò, không chừng ngày sau lại có cơ hội tung bay cánh chim bằng, phân phong chia đất. 32. Một theo quan niệm của người xưa, rồng sinh ra 9 con, trong đó có một con là Tỳ Hí, đầu rồng mình rùa, chuyên đội bia. Hai tỉnh Hồ Bắc và phía Bắc tỉnh Hồ Nam. Quyển 2 chương 33, đầm nước. Tôi và tay đội trưởng đốt một bó đuốc, mỗi người cầm theo một khẩu súng trường xuống phía dưới xưởng quan tài. Tôi giơ ngọn đuốc ngẩng đầu lên nhìn, nền hang ngầm cách xưởng đóng quan tài chừng 20 mét, vết nước trên sàn là tự nhiên, không có dấu hiện con người tác động. Phía dưới có một lối đi rất rộng rãi cao 7-8 mét, rộng hơn 10 mét, dưới chân lắt những phiến đá hình chữ nhật dài, trên vách đá rỉ ra những hạt nước ngầm, ở trong chỗ này ai cũng thấy lạnh buốt đến thấu xương. Đất vùng Cổ Lam rất dày, không dễ gì tìm được mạch nước ngầm, nơi đây mới chỉ cách mặt đất chừng 20 mét, vậy mà mức độ thấm nước đã tương đối nghiêm trọng, có lẽ là do vị trí đặc thù của thôn Thạch Bì Điếm, địa hình lòng chảo vốn đã thấp trũng, lại gặp mùa mưa, cho nên mới như vậy. Nếu dưới này có cổ một hật, thì e là minh khí bên trong địa cung cũng đã bị nước hủy hoại hết cả rồi. Những đoạn đứt gãy trên mặt đất rất dễ nhận thấy, ngoài khe hở mà chúng tôi xuống, trong địa đạo vẫn còn rất nhiều những vết nứt khác. Tựa hồ như núi đây nằm trên một vành đai địa chấn vậy, may mà địa đạo này tuy kết cấu đơn giản một mạc, song rất kiên cố vững chắc, chưa thấy vết tích sụt lở nào. Tây đội trưởng chỉ vào một chỗ không xa lắm, bảo tôi rằng lần đầu tiên anh ta xuống đây đã thấy ở đó có một cái bệ đá, bên trên đặt một chiếc hộp đá hình chữ nhật dài, nặng trên dưới 10 kg, mở ra xem thì thấy bên trong có 6 viên ngọc hình những con thú kỳ lạ màu đỏ như máu. Tôi không thấy bộ ngọc hình thú đó, hỏi mới biết giờ chiếc hộp ấy đang được Hội đồng Nhân dân thôn bảo quản. Tôi hỏi tay đội trưởng, tiến sau vào trong nữa sẽ thế nào? Viên đội trưởng lắc đầu nói, bệ đá ấy nằm trong một căn phòng đá, tiến sau vào trong thì hết đường rồi, nhưng trên sàn căn phòng đá có một lỗ hổng, bên dưới rất sâu, đã dọi đèn tin vào mà chẳng nhìn được gì, thì thấy từng cơn gió lạnh thổi ra từ trong ấy làm nổi hết cả da gà, tôi cũng không dám nán lại lâu, chỉ biết ôm chiếc hộp đá chạy ngược trở ra. À đúng gì bên dưới còn nghe thấy tiếng nước chảy chuyện ma thổi đèn. Lúc này những người còn lại cũng lục tục xuống tới nơi. Tôi thấy người đã tập trung đủ, kiểm lại quân số một lượt, dặn họ không được tùy tiện nổ súng, nhất định phải chờ mệnh lệnh của tôi, phải nhìn cho rõ ràng trước, không được ngộ thương giáo sư Tôn và nhân viên khảo cổ còn lại. Tôi và Sơ Lý Dương cùng đội trưởng đội dân binh dẫn theo nốn người nữa, tổng cộng 7 người, mang theo 4 khẩu súng trường, đốt lên 3 bó đuốc, chuyến này người đông lại trang bị cả súng ống, thêm vào đó là động lực 200 tệ tiền bồi dưỡng, ai nấy đều khí thế sục sôi, cùng đi theo tôi tiến sâu vào bên trong. Địa đạo này rất rộng rãi nhưng cũng không dài lắm, lại rất sạch sẽ, không có thứ gì thừa thãi, thậm chí cả chuột cũng chẳng có con nào. Chúng tôi vừa đi vừa khung tay trước miệng gọi giáo sư Tôn, nhưng trong địa đạo trống không này, ngoài âm thanh vọng lại cùng tiếng nước tí tách rỉ ra trên vách đá, không còn động tĩnh nào khác. Đi đến cuối đường quả nhiên đúng như tay đội trưởng nói, có một căn phòng đá, kích thước không lớn hơn căn phòng bình thường làm ấy, xây bằng những viên đá hình tròn chồng lên nhau, cửa hình bán nguyệt, hoàn toàn không có gì che chắn. Mặc dù nhìn qua là biết do con người xây dựng, song căn phòng này lại toát ra một vẻ tự nhiên lạ thường trong lịch sử rất hiếm thấy công trình kiến trúc nào như thế này, lẽ nào lại đúng như lão mù đã nói, đây thực là nơi thần tiên đến luyện linh đơn. Tôi hỏi Sở Lý Dương xem cô có nhận ra căn phòng này dùng để làm gì không. Nhưng Sở Lý Dương cũng chưa bao giờ thấy căn buồng nào như vậy, chúng tôi bước qua cửa vào bên trong, chỉ thấy ngoài cái bệ đá ra, gian phòng này không có gì khác. Bệ đá này bằng phẳng, chân nhắn như gương. Trông không giống bệ đá trong cổ mộ, quan sát một hồi lâu, chúng tôi cũng không phát hiện ra được gì, trên sàn căn phòng đá có một lỗ hổng vuông thành sắc cạnh, là cả một đường hầm dốc xuống dưới 45 độ, bên trong rất sâu, tôi dọi đèn tin sổ dưới, đúng là sâu không thấy đáy. Chỉ thấy một con đường dốc thoai thoải có thể đi xuống phía dưới, rất có khả năng giáo sư Tôn đã đi xuống đây, tôi gọi vọng xuống dưới mấy tiếng, nhưng không có hồi âm. Tôi đành dẫn cả nhóm người bước vào bên trong, để lại hia dân binh canh cửa hang để phòng bất chắc. Những người còn lại men theo con đường dốc được xây đắp bằng đất đá lổn nhổn đi xuống một lúc khá lâu, nghe thấy tiếng nước chảy, tôi lo rằng giáo sư Tôn đã trượt chân xuống nước chết đuối, liền vội bước nhanh xuống dưới. Lúc cả bọn xuống bên dưới, thấy nơi đây là một hang động nhân tạo, chính giữa có một đầm nước lớn. Dưới ánh đèn tin, nước trong đầm đen sẫm một màu, sâu không thấy đáy, không biết nước này có phải nước tù hay không. Phía trên có mấy chiếc vòng sắt lớn, móc với xích sắt thả chìm xuống nước, là ở chỗ dây xích này đen ngòm, trông không giống bằng sắt, nhưng cũng khó nhìn ra ngay đó là chất liệu gì, bởi vì bên trên không hề có vết hoang gỉ. Sợi dây xích kéo thẳng căng, chìm dưới nước một đoạn, có vẻ như đang treo một vật gì đó tương đối nặng, chúng tôi định tiến lên phía trước nhìn cho rõ, thì mấy sợi dây xích to kia đột nhiên ung lên dữ dội, khiến mặt nước phẳng lặng chợt gợn sóng. Trong hang động này, ngoài tôi và Sở Lỷ Dương còn có tay đội trưởng và hai dân binh khác, nhìn thấy sợi dây xích trúc thẳng xuống dưới nước đột ngột lay động, chúng tôi đều nhất tề lùi lại phía sau một bước. Trong hang không có gió, trong đầm không có sóng ngầm, sợi xích to tướng kia làm sao mà rung lên được. Lẽ nào vật bị treo dưới mặt nước là một vật sống? Là sinh vật gì mà phải dùng tới sợi dây xích to như vậy để giữ lại? Tôi đưa mắt nhìn Sở Lỷ Dương, thấy cô cũng hoang mang không hiểu gì, chỉ khẽ lắc đầu với tôi. Tôi tự hỏi mình bình sinh đã gặp vô số chuyện lạ trên đời, cũng coi như đã gặp nhiều thứ ly kỳ cổ quái, nhưng đứng trước đầm nước bên dưới địa đạo này và cả cái dây xích to kia nữa, quả thực tôi cũng không nhìn ra chút đầu mối nào, thế nhưng sự việc này liên quan đến tính mạng giáo sư Tôn, nên cũng chỉ còn cách mạo hiểm kéo những sợi dây xích này lên, xem bên dưới rốt cuộc là vật gì. Đến lúc này, đám dân binh bắt đầu thấy lo lắng. Từ trước tới nay dân cùng tam tần vốn được xem là nhanh nhạy quả cảm, những dân binh xuất thân từ tầng lớp nông dân này, nếu bắt họ đối diện với kẻ thù có súng ống đạn dược, chưa chắc họ đã sợ hãi rút lui, có điều tư tưởng mê tín ở đây đã thâm căn cố đế ở đây cả ngàn năm, thêm vào đó trước khi xuống hang động, dân làng đã xôn xao bàn tán, lời nào cũng có, nên khi chúng tôi ở đây, nhóm dân binh nhìn thấy cảnh tượng kỳ quái đang diễn ra trước mắt, tự nhiên không tránh khỏi việc nghi thần nghi. Quỷ! Tay đội trưởng dân binh nói với tôi, thủ trưởng tiền à không không? Nhất thủ trưởng nhất, dưới nước kia không chừng có con quái vật bị nhốt chăng? Vậy thì chớ có kinh động đến nó, bằng không thôn chúng tôi khó tránh khỏi tai ương mất. Hai dân binh còn lại cũng đồng tình, đúng đấy, có khi dưới đó chấn áp yêu tinh sông Hoàng Hà, chớ có khinh suất, để rồi rước vạ vào thân. Hai tôi nghe lời người dân binh nói, nhưng mắt vẫn chăm chăm nhìn vào dây xích, nhất quyết phải tìm một lý do nào đó để thuyết phục đám dân binh này, bằng không bọn họ mà sợ bỏ chạy, còn lại mình tôi và Sở Lỷ Dương thì cũng không giải quyết được việc gì. Tôi đảo mắt quan sát tình hình xung quanh. Thôn Thạch Bi Điếm là một lòng chảo nhỏ, cách sông Hoàng Hà không xa, tôi xem phong thủy hình thế chưa bao giờ nhầm, nơi này tuyệt đối không thể có lăng mộ quý tộc được, tuy rằng môi trường nơi đây rất tốt, thậm chí có thể coi là động phủ của thần tiên, nhưng nước ngầm trong mạch đất quá nhiều, không thể có kẻ nào ngốc đến nỗi chọn chỗ này làm nơi xây dựng lăng mộ được. Chuyện ma thổi đèn. Địa đạo rộng rãi và căn buồng phía cuối đường đều không giống mộ thất. Tôi chỉ am hiểu cổ mộ, còn những công trình kiến trúc cổ khác thì không rõ mấy. Nhưng bệ đá trong căn phòng phía trên quả có vài phần kỳ quái. Bệ đá trong cổ mộ có hai loại, một loại dùng để đặt quan tài người chết, được gọi là mộ sàng, một loại khác dùng để bày đặt minh khí, gọi là thần đài, cái bệ trong căn phòng đá trông có vẻ giống với thần đài hơn. Còn hang động có đầm nước nhỏ này, đi tới đây có lẽ là đã tới tận cùng rồi, không còn bất kỳ một nhánh hay mật đạo nào khác, giáo sư Tôn và một thành viên khác trong đội khảo cổ chắc chắn đã vào trong hang động này, nhưng ở đây lại không hề có dấu vết nào của họ. Lẽ nào hai người đó đã gặp phải sự cố gì, rồi ngã xuống đầm nước kia? Cả hang động rõ ràng là có bàn tay con người khai mộ, quy mô cũng không lớn lắm, những sợi dây xích lớn xuyên qua đỉnh động, liên kết với một dòng dọc ở góc động, xem chừng có thể kéo lên, kéo xuống được. Tôi đưa tay sờ lên dây xích, quả nhiên được làm bằng sắt, nhưng bên ngoài được quét lên một lớp sơn chống gỉ, cho nên nó mới có một màu đen đùng đục chứ không hề phản quang. Tôi lại quan sát thấy sợi dây xích chìm xuống nước vẫn hơi rung rinh. Có lẽ không phải mạch nước ngầm bên dưới xối vào, chắc chắn có một vật thế sống nào đó, lẽ nào vật bị dây xích chấn giữ lại là một loại ba ba khổng lồ, hay rồng rắn gì đấy chăng? Việc này nhất thiết không thể nói với đám dân binh kia được. Tôi bỗng nhiên nhớ ra những lời mà lão mù đã nói, lão già đó mồm mép một tấc lên trời, nhưng lại vô cùng hiệu quả đối với đám dân binh này, nên tôi đành nhìn méo vẽ hổ, dù sao thì việc gấp rút trước mắt cũng là kéo cái vật ở dưới nước kia lên, nhanh cổng tìm thấy giáo sư Tôn. Vậy nên tôi nghiêm mặt nói với đám dân binh, các đồng chí, bây giờ là lúc tổ quốc và nhân dân thử thách chúng ta, đầu có thể rơi, máu có thể chảy nhưng không được để mất tinh thần cách mạng anh dũng, chúng ta hãy cùng góp sức lại, kéo sợi dây xích này lên khỏi mặt nước. Tay đội trưởng đội dân binh không để tôi nói hết câu đã vội ngắt lời, thủ trưởng Nhất ơi, không được kéo LVN, Nhất quyết không được kéo lên đâu, sợi dây xích này đang giam cầm quái vật sông Hoàng Hà, một chuyện tày trời như vậy, nhất định không được tùy tiện. Thực lòng mà nói thâm tâm tôi vô cùng lo lắng, nhưng ngoài A Mải vẫn phải giả bộ bình tĩnh như không, với danh nghĩa là thủ trưởng, tôi nói với tay đội trưởng đội dân binh, đồng chí đội trưởng, anh không nhớ những điều mà ông thầy bói mù nổi tiếng ấy nói hay sao? Vị tiên sinh mù trong thôn các anh chính là truyền kiếp của Khương Thái Công, Lưu Bá Ôn, Gia Cát Lượng đó, trước biết 8.000 năm, sau thông 500 năm, ông ấy đã nói đây là động tiên, tôi thấy không sai đi đâu được, vì khi tôi nghiên cứu những tư liệu cổ đại, đã nhìn thấy những hình dáng miêu tả như thế này. Vật chìm dưới nước này nhất định là lò luyện linh đơn của Thái Thượng Lão Quân, trong đó chắc chắn có cất giấu loại linh đơn thần diệu có thể khiến người ta trường sinh bất lão, trăm bệnh tiêu tan, chúng. Dê ta chắc chắn sẽ là những người đầu tiên tìm ra loại thuốc này, mà theo thông lệ quốc tế thì là chuyện ma thổi đèn. Luật quốc tế đối với người phát hiện đầu tiên phát hiện ra một vật gì đó, hình như là cho người phát hiện được hưởng một đặc quyền gì đó, song tôi nhất thời không nhớ ra, vội vàng hỏi Sở Lý Dương, thông lệ quốc tế như thế nào ý nhỉ? Sở Lý Dương lên tiếng đáp thay, theo như thông lệ quốc tế, người đầu tiên phát hiện ra được quyền đặt tên cho vật đó. Tôi nghe thấy chỉ có đặt tên không sao thể đủ, nên lại nói tiếp. Các đồng chí có hiểu quyền được đặt tên là gì không? Tôi chỉ tay vào một trong số họ, ví dụ người Anhem này tên là Lý Đại Trang, thì chỉ cần anh muốn, thì tiên đơn mà chúng ta phát hiện ra có thể đặt tên là Đại Trang đơn. Khi những người nghiên cứu khoa học của nhà nước cho sản xuất linh đơn với số lượng lớn phục vụ cho nhân dân, chúng ta coi như đã lập một công lớn đối với đảng và nhân dân rồi đấy. Ngoài ra quan trọng nhất chính là, ai đến trước được trước, 5 người chúng ta đã cùng phát hiện ra. Vậy nên mỗi người đều có quyền thưởng thức một viên trước, việc này thì tôi quyết định được. 3 người dân binh bị tôi nói cho điên đảo thần hồn, đưa mắt nhìn nhau, thứ nhất lúc ở trên kia, bọn họ vô cùng tin tưởng vào lời của lão mù, thứ hai họ cũng rất ngưỡng mộ cái hư danh lập nên công trạng kia, 3 lời ép thuốc trường sinh bất tử thì ai mà không muốn uống thử lấy một viên. Tuy nhiên vẫn còn một nỗi lo chưa được tiêu trừ, nếu bên dưới sợi dây xích kia đang treo lò luyện linh đơn của Thái Thượng Lão Quân, vậy cớ gì mà nó lại rung lên như vậy? Tôi than thầm trong bụng, đêm dài lắm ngộng, nếu cứ để đám dân binh này đoán mò, bao công lao bịa đặt tàu tôi coi như đi tong, sợi dây xích này hà cớ gì ma lay động. Đúng vậy, sợi dây xích lay động là vì sự lưu chuyển của tiên khí trong lò luyện đơn, các đồng chí cho rằng thứ tiên đơn uống vào thì trường sinh bất lão, trăm bệnh tiêu tan này giống với những loại thuốc bình thường, vừa đen vừa hôi sao. Mỗi viên tiên đơn đều có linh tính đấy, dù sao thì cũng có phải vật bình thường đâu. Đám dân binh nghe tôi nói thì gật đầu lia lịa. Cảm thấy hợp tình hợp lý lắm, xem ra vật cột vào dây xích dưới nước kia chẳng phải yêu tinh ma quái gì, mà nhất định là lò luyện đơn tẩu Thái Thượng Lão Quân, nên vội sắn tay áo chuẩn bị vào việc. Tay đội trưởng vừa nghĩ ra chuyện gì đấy, liền đến bên cạnh, thì thầm vào tai tôi mấy câu, tôi nghe xong thì bật cười nói với anh ta, đồng chí đội trưởng yên tâm, tiên đơn thần dược thì không có bệnh nào là không chữa được đâu, vài vấn đề nhỉ của đồng chí cũng không có gì ghê gớm cả. Tiên đơn này chuyên trị các thứ bệnh nạp ông như cương chẳng cương, cứng chẳng cứng, bền chẳng bền, xuất chẳng xuất, nhiều chẳng ra nhiều mà đặc chẳng ra đặc ấy. Hai tay dân binh đứng bên cạnh nghe xong thì cùng cười phá lên, khiến cho tay đội trưởng đỏ tím cả mặt, mở miệng quát tháo, mấy con tộc cười cái gì? Mau làm việc đi. Sở Lý Dương thấy điều gì đó chưa được thỏa đáng trong chuyện này liền hạ giọng nói với tôi, anh Nhất, tôi thấy vật bị dây xích cột lại dưới đầm nước, hình như là một vật thể sống, nếu mạo hiểm kéo nó lên thế này, thì liệu có? Nhân lúc đám dân binh đang chuẩn bị kéo trụ dòng dọc, tôi thì thầm với Sở Lý Dương, lẽ nào cô vẫn chưa tin tôi sao? Cô yên tâm, tôi cũng như cô thôi, chỉ có một tính mạng duy nhất, thì lẽ nào lại đem tính gạ ra làm trò đùa? Tôi đã xem hình thế nhiều nơi rồi, chả bao giờ sai đâu, nhìn một cách tổng thể hình thế phong thủy nơi này, tôi dám đem đầu mình ra cược, nhất định không có cổ mộ, cho nên cũng cần lo lắng đụng phải bánh tông. Hơn nữa môi trường tự nhiên nơi đây được ông trời ưu đãi, lại càng không phải trốn thâm sơn cùng cốc, có lẽ cũng không thể có những loại quái thú hung tợn. Mà cho dù là có, thì bọn chúng cũng đã bị dây xích trói lại, chúng ta lại có súng trong tay, vậy còn gì phải sợ nữa. Mà nếu giáo sư Tôn đang ở dưới đó, chúng ta cứ chần chừ không chịu hành. Ông, thì có phải hại đến tính mạng ông ta không? Đương nhiên lúc này hành động đã trễ lắm rồi, thôi thì tạm sự nhờ trời vậy. Sở Lý Dương nói, không phải tôi không yên tâm về anh, chỉ là từ trước tới này chưa làm việc gì để tôi an tâm cho được. đối với mấy người dân binh đó anh nói sao không nói, lại nói có thần dược linh đơn trường sinh bất tử này nọ, tôi thấy xem ra anh còn lừa lọc hơn cả tay thầy bói mù kia, một lúc nữa kéo sợi dây lên, không có linh đơn, rồi xem anh ăn nói thế nào với người ta. Tôi nói với Sở Lì Dương, tôi đâu giống như lão mù ấy, lão già đó xem tướng gieo quẻ, một mép như tép nhảy. Còn tôi lúc này đâu còn cách nào khác nữa, nếu không nói vậy, đám dân binh nhất quyết không chung sức với chúng ta đâu, mà tôi thấy cần quay kêu ít nhất cũng phải có ba người trở nên mới lay chuyển được, chỉ mỗi tôi với cô sợ khó làm nên cơm cháo gì, một lúc nữa nếu như không có tiền đơn, thì cô cũng phải đỡ lời cho tôi đấy, đừng để tôi một mình gánh hết. Tay đội trưởng đội dân binh đã chuẩn bị hoàn tất, liền cất tiếng gọi tôi. Tôi và Sở Lì Dương tạm ngừng thảo luận, cắm ngọn đuốc xuống cạnh đầm nước, mỗi người cầm một khẩu súng. Sau khi lên đạn xong xuôi, tôi nói với tay đội trưởng, bắt đầu. Viên đội trưởng cùng hia dân binh khác dùng sức quay mạnh cần dòng dọc, giống như khi ta kéo nước dưới giếng lên vậy, trên dòng dọc cuộn lại từng vòng dây xích. Không ngờ nguyên lý động lực học giữa tay quay và dòng dọc lại được áp dụng khéo léo tài tình đến vậy, hoàn toàn không cần dùng đến ba người, mà chỉ cần một ngọ phỉ dốc ra 8 phần sức lực. Đã có thể chạm chậm cuộn sợi dây xích vào thân dòng dọc rồi. Dây xích chìm dưới đầm nước từ từ được kéo lên, lòng bàn tay của tôi và Sở Lì Dương cùng những người khác cũng theo đó mà vã đầy mồ hôi, dưới đầm kia là vật sống hay là thứ gì khác, câu hỏi đó lập tức sẽ có lời giải đáp ngay bây giờ, quả tim bọn tôi cũng tiểu từ được kéo lên thoe sợi dây xích to tương ấy. Sợi dây xích đã được cuộn vào chừng 10 mét, chợt thấy hoa nước trào lên, một vật đen lù lù trồi lên khỏi mặt nước. Đội trưởng đội dân binh hét lớn, "Ôi ông bà ơi!" Thủ trưởng Nhất nói đúng quá là đúng, chính là lò luyện linh đơn của Thái Thượng Lao Quân rồi. Quyển 2 chương 34, chiếc chun kỳ lạ. Bị lực kéo của sợi dây xích tác động, mặt đầm sôi lên từng đợt sóng, một vật thể to lù lù đen bóng từ dưới nước trồi lên. Vì ánh sáng của ngọn đuốc có hạn, vật thể lại giặt một màu đen bóng, nên lúc đầu mọi người cũng chỉ nhận được hình dáng đại khái bên ngoài của nó, vừa tròn vừa thô, giống cái chun chứa nước, nhưng có thể khẳng định một điều, đó chắc chắn không phải động vật gì sống dưới nước, mà chỉ là một món đồ vật kích thước lớn mà thôi. Mấy người chúng tôi cũng không ai thấy lò luyện linh đơn của Thái Thượng Lao Quân bao giờ, lẽ nào tôi nói bừa lại chúng? Trên đời này làm gì có sự trùng hợp ngẫu nhiên đến thế, để nhìn rõ hơn, tôi bảo Sở Lì Dương bật đèn tin rọi vào vật thể màu đen đó, rồi bản thân cũng rút cây đuốc đang cắm dưới đất lên, đưa ra phía trước quan sát. Lúc này cả khối vật thể đen to kia đã được nhấc lên khỏi mặt nước, đám dân binh cố định cần xoay của dòng dọc, rồi cũng bước lại gần nhìn nó. Đường kính đầm nước không đến 3 mét, trông giống với một miệng giếng lớn, chúng tôi tập trung bên mép đầm, chỉ cần thò tay ra là có thể chạm vào vật thể kia. Dưới ánh sáng của ngọn đuốc và mấy đèn tin, cuối cùng chúng tôi cũng đã nhìn rõ, đây là một chiếc chun lớn, ít nhất thì hình dạng cũng rất giống với cái chun chứa nước, thân chun có vô số lỗ nhỏ, chạm khắc nhiều hoa văn cổ quái. Tôi và Sở Lì Dương đã từng trông thấy nhiều loại cổ vật, nhưng cũng mới lần đầu tiên nhìn thấy vật thể kỳ lạ này, quả thực là không thể phán đoán ra đây là vật gì. Cũng không biết được xuất xứ hay niên đại của nó, lại càng chẳng biết ai đã tốn công dùng nhiều sợi dây xích treo nó xuống đầm nước này, chẳng nhẽ cái chun đều này lại cần được bảo mật đến vậy. Miệng chun đã được đậy kín, nắp hình chóp nhọn, trông rất chắc chắn, phần rìa có 6 chốt cắm đã được cài chặt, muốn mở nắp chun ra, thì chỉ cần mở 6 chốt cắm này là xong. Xung quanh cái chun có những lỗ thủng to bằng đầu ngón tay út, khi bị nhấn chìm xuống nước, nước sẽ chảy qua các lỗ thủng ngập vào bên trong, nhưng chỉ cần xoay cần dòng dọc cuộn sợi dây xích lên. Nước bên trong chun lập tức thoát hết ra ngoài. Tất cả các loại chun vại trên cõi đời này đều được dùng để đựng nước, nhưng chức năng của chiếc chun kỳ quái này chắc không hề đơn giản như vậy. Ngay đến những kẻ thô lỗ như đội trưởng đội dân binh cũng nhìn ra đây không phải là lò luyện linh đơn của Thái Thượng Lão Quân gì cả, gã không kìm được tính hiếu kỳ hỏi tôi. Thủ trưởng Nhất, cái này sao trông không giống lò luyện linh đơn của Thái Thượng Lão Quân chút nào, mà sao lại có phần giống với cái chun vỡ bị dò nước ở nhà tôi thế không biết? Tôi liền đáp lời. Đồng chí đội trưởng, cái này thì anh không hiểu rồi, chun nước ở nhà anh có được chạm khắc nhiều hoa văn như thế này không? Anh xem tạo hình của những hoa văn này cổ phát mà đặc biệt, nhất định là một món cổ vật, anh giờ chỉ việc ngồi chờ Tổng cục Văn hóa đến, phát bằng khen cho dân binh các anh nữa thôi. Sở Lý Dương quan sát cái chun nước kỳ lạ một hồi, trong lòng cũng lấy làm nghi hoặc. Đây có vẻ không giống chun nước lắm, tôi thấy nó giống một thứ hình cụ dùng để tra tấn con người hơn. Tôi nói với Sở Lý Dương. Tôi hiểu rồi. Có phải cô muốn nói người ta bắt sống những kẻ phạm pháp cho vào chiếc chun thùng này, rồi cho chìm xuống dưới đầm nước, đợi cho người đó sắp chết ngộp, lại kéo chiếc chun đó lên, để nước trong chun thoát ra bên ngoài hết? Đúng là có hình cụ như thế thật, trước tôi cũng xem nhiều trên phim rồi, đảng phái phản động thường dùng những cách thức tàn khốc này tra tấn những anh hùng cách mạng bất khuất dũng cảm. Chỉ có điều tôi thấy chiếc chum này không giống công cụ tra tấn cho lắm, hình cụ tra tấn cần gì phải chạm trổ đục đẽo kỳ công như vậy, hoa văn trên thân chum vô cùng tinh xảo, nhìn qua là biết là thứ có niên đại rồi. Chúng ta cứ đứng đây đoán già đoán non cũng chẳng ích gì, trèo lên mở chốt cắm, xem bên trong rốt cuộc là có vật gì rồi tính tiếp, cờ thờ. NG chừng lại kiếm được tiên đơn cũng nên. Tay đội trưởng cản tôi lại nói. Thủ trưởng nhất, không được mở bừa ra đâu, nhỡ bên trong ấy đang nhốt yêu quái, lỡ thả nó ra thì phải làm sao? Tôi nói anh ta. Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi là nơi này không thể có yêu ma thủy quái gì được, ban nãy chúng ta nhìn thấy dây xích dưới mặt nước lay động. Có thể là do đầm nước này thông với một hồ nước ngầm, tôm cá lớn trong hồ húc phải chun đấy thôi chứ chẳng có ma quỷ thần thánh gì ở đây hết. Anh mà cứ tiếp tục nghĩ như thế, thì tôi đây cũng không còn cách nào khác, chúng ta hãy để sự thật lên tiếng, các anh hãy lùi lại phía sau hiểm trợ cho tôi là được rồi, để tôi một mình đơn thương độc mã lên đó mở nắp chun cho các người xem, bên trong nếu quả thật có yêu tinh ma quái thì nó sẽ cắn tôi trước tiên. Mẹ kiếp tôi đây cũng đang chờ xem có con nào dám cắn tôi đây. Đám dân binh thấy không ngăn được tôi. Đành ghép tay công kênh tôi lên đỉnh chum. Chiếc chum kỳ lạ này được gắn rất chắc với sợi dây xích, tôi đứng bên trên, tuy cũng hơi rung, nhưng không hề có một dấu hiệu nào cho thấy sợi dây bị quá trọng tải. Tôi trèo lên đỉnh chum, đưa tay sờ thử mới phát hiện ra bên ngoài chum còn được bọc 3 lớp vỏ sắt quét sơn, hết sức chắc chắn, không phải loại chum nước thông thường, tôi nghĩ thầm trong bụng. Mẹ kiếp, chum chắc thế này thì đựng gì bên trong cơ chứ? Không chừng lại nhốt thứ ma quỷ nào đấy, mở nắp ra một cái. Nếu thấy tình hình bên trong không ổn sẽ lập tức đậy nắp lại vậy. Sở Lý Dương và đám dân binh đứng bên dưới nghển cổ lên nhìn, ai nấy đều toát hết mồ hôi lo thay cho tôi, không ngừng nhắc nhở tôi phải cẩn thận. Tôi tháo ra 2 chốt khóa, sau đó quay ra nhìn mọi người phía dưới vây tay tỏ ý. Các đồng chí vất vả rồi, sau đó lại cúi đầu tháo chốt khóa tiếp theo, các chốt khóa này đã ngâm nước một thời gian dài, vậy mà không hề có vết hoen gỉ, chỉ cần dùng sức một chút là tháo ra được ngay. Tôi vừa mới mở chốt khóa thứ 5, cái chum dưới chân đột ngột rung lên dữ dội, có vẻ như vật gì đó bên trong đang không ngừng vật lộn. Tôi đứng bên trên, chân trụ không vững, suýt nữa ngã lộn xuống đầm nước bên dưới, liền vội vàng bám chắc vào sợi dây xích móc bên trên. Kỳ thực trong cái chum đang treo lơ lửng trên mặt nước có một vật gì đó đang chuyển động, cái chum này rất nặng, tần số dao động bên trong không lớn, chẳng qua chỉ vì tôi chưa chuẩn bị sẵn sàng, nên bị chuyển động ấy làm cho giật mình đến mất thăng bằng, tôi tóm chặt sợi dây xích. Chỉ nghe thấy bên trong chum vang lên những âm thanh bong bong ầm ĩ, nghe như có vật gì đó đang ra sức vật lộn bên trong. Lẽ nào giáo sư Tôn bị nhốt trong đó? Bị nhốt trong chum ngâm dưới nước bao lâu như vậy mà vẫn chưa chết sao? Sở Lý Dương và đám dân binh phía dưới cũng đã nghe thấy tiếng động, liền hướng về phía chum nước gọi tên giáo sư Tôn, bảo ông đừng hoảng sợ, chúng tôi sắp cứu ông thoát ra rồi. Âm thanh không ngớt vọng ra từ trong chiếc chum, nhưng không hề có tiếng người đáp trả, tôi nóng lòng cứu người. Nên chẳng còn tâm trí đâu nghĩ đến chuyện này chuyện nọ, ngay lập tức mở chốt khóa cuối cùng ra, không gian di chuyển trên nắp chum rất hẹp, tôi liền đu người trên sợi dây xích, định bụng sẽ dùng chân đạp nắp ra. Nhưng ngay lúc đó tôi bỗng nhớ ra một chuyện. Thời cổ đại có một loại quan tài tiểu chum, tức là dùng chum lớn thay thế cho quan tài, đặt người chết vào trong đó mai táng, chỉ có điều hình thức mai táng này rất hiếm gặp, tôi cũng chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy. Lẽ nào chiếc chum lớn có lỗ thủng kỳ lạ này lại là quan tài tiểu ấy? Bên trong táng một cương thi đang tác quái tác quái. Chuyến đi đến Thiểm Tây lần này chúng tôi chỉ mang theo 2 cây đèn tin, lại cũng đang nằm cả trong túi của Sở Lý Dương. Tôi lúc này thì đang ở trên đỉnh vại, trên mình ngoài lá bùa mô kim ra, không có bất kỳ vũ khí nào khác, ngay đến một chiếc móng lửa đen cũng không có. Song tôi nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu, tôi hết sức tin tưởng vào cuốn thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật. Nếu theo những điều ghi chép trong sách, nơi này không thể có cương thi được, chắc chắn là không thể có. Mẹ kiếp nếu nơi đây mà xuất hiện một cái bánh tông, tôi thể sẽ về xé nát cuốn sách đó. Nghĩ đoạn, tôi vẫn bằng môi, đạp nắp chum sang một bên. Trong hang động vốn đã tối tăm, Sở Lý Dương cùng đám dân binh đều cầm đuốc đứng bên dưới, tôi lại đang lơ lửng trên không trung, chỉ thấy bên trong chum nước tối đen như mực, thêm vào đó lại bị ánh đuốc bên dưới làm cho lóa mắt, nên không nhận ra được thứ gì bên trong. Tôi cúi gặp người định bảo mọi người bên dưới đưa cho cây đèn tin, nào ngờ vừa cúi thấp người xuống. Một mùi hôi thối tanh tưởi sộc thẳng vào mũi, nột ngạt đến không thở được. Tôi vội vàng đưa tay bịt mũi, đánh mắt vào bên trong chiếc vại quan sát một lượt, liền thấy một cánh tay người trắng toát trồi lên trong bóng tối, tôi kinh ngạc gọi. Giáo sư Tôn, rồi vội vàng giơ tay ra, định kéo ông lên khỏi chiếc vại tối đen. Nhưng tay tôi vừa chạm vào cánh tay trồi lên trong vại, tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn, vừa ướt lại vừa cứng, hóa ra là một khúc xương cánh tay chứ không phải là một cánh tay người còn nguyên vẹn. Không kịp phản ứng. chỉ vì quá vội vã muốn cứu người, tôi đã giật mạnh đoạn xương tay kéo theo cả bộ xương người với cái miệng há hốc ra khỏi miệng bại. Mặc dù dưới ánh sáng lờ mờ, nhưng bộ xương tôi kéo lên nhìn vô cùng chân thật, trắng toát, ướt nhẹp, sự việc này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu, tôi sợ hãi hét lên một tiếng, rồi trượt chân khỏi chiếc chum, cắm đầu rơi tòm xuống đầm nước. Nước trong đầm vừa sâu vừa lạnh buốt đến thấu xương, tôi trượt xuống trong tư thế đầu cắm xuống, hai chân chổng lên trời, nước trong đầm sộc lên khiến xoang mũi nhức buốt. Cũng may tôi từ nhỏ đã sinh sống ở miền biển Phúc Kiến, bất kể là hồ bơi có cầu nhảy của quân đội, hay vùng biển có sóng to gió lớn, cũng đều là chỗ tôi và Tuyền Béo hồi nhỏ năm tới. Sự dạn dĩ với sông nước cũng được rèn luyện từ hồi đó, hồi bé cũng chưa biết thế nào là nguy hiểm, nên đã không biết bao nhiêu lần chúng tôi suýt chết đuối dưới lòng nước sâu. Rơi xuống đầm nước, song tôi không hề sợ hãi, mở mắt ra nhìn, bốn bể tối đen như mực, phải lập tức bơi vào bờ, chứ không thì một lúc nữa thôi là chết đuối dưới này chứ chẳng chơi. Nhưng xung quanh tôi hòm, cú va đập khiến đầu óc tôi quay cuồng, hoàn toàn mất đi khái niệm phương hướng, trong nước lại hoàn toàn không nghe thấy gì, cảm giác thật giống như mình đã chết. Ngay khi tôi bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, thì bỗng nhiên trước mắt thấy có một vệt sáng lờ mờ, thì ra có người đã cầm đèn tin chống nước bơi lại chỗ tôi, người đó không phải ai khác, mà chính là Sở Lì Dương. Đầm nước này trên nhỏ dưới to, một khi đã rơi xuống, trong vòng 2 phút không bơi lên được, thì coi như là chết đuối. Sở Lì Dương không dám chần chừ, vội rằng lấy sợi dây trên tay một người dân binh, cầm chiếc đèn tin nhảy tùm xuống đầm nước. Tôi biết bây giờ không phải lúc để tỏ vẻ anh hùng, vội nắm lấy tay Sở Lì Dương. Đám dân binh bên trên kéo đầu kia của sợi dây lôi hai chúng tôi dưới đầm nước lên bờ. Sở Lý Dương mặt mũi trắng bệch nói. Anh thật đúng là, lần này nguy hiểm quá, tôi mà chậm thêm vài giây thôi thật không còn gì để nói với anh, không thể tưởng tượng nổi. Một lúc sau tôi mới hoàn hồn trở lại, nói với Sở Lý Dương bằng giọng vừa biết ơn vừa xấu hổ. Suýt chút nữa thì đi gặp ông Lenin rồi, nhưng trước lạ sau quen, đã không biết bao lần lai vãng đến quỷ môn quang rồi, nên lần này cũng không thấy sợ nữa. Có muộn thêm vài giây cũng không vấn đề gì, cùng lắm thì mọi người kéo tôi lên, làm hô hấp nhân tạo. Tôi đang định nói thêm mấy câu, một âm thanh khác lại vọng ra trong chiếc chum đang treo lơ lửng trên không, giống như có ai đó ở bên trong đập lên vách chum kêu cứu. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên, nhìn về nơi phát ra âm thanh, trong lòng ai cũng có chung một ý nghĩ chuyện ma thổi đèn. Chuyến này gặp ma chắc rồi. Tôi nói với Sơ Lì Dương. Đừng lo, tôi sẽ lên đó một chuyến nữa xem sao, nếu tôi lại rơi xuống nước. Cô nhớ gấp rút hô hấp nhân tạo cho tôi đấy, nếu để lâu là không cứu được đâu. Sở Lý Dương lườm tôi một cái, chỉ tay về phía mấy người dân binh nói. Anh đang nghĩ cái gì thế hả, nếu có phải hô hấp nhân tạo, tôi cũng sẽ nhờ mấy người đó làm rút. Tôi nói với Sở Lý Dương. Sao cô vẫn khách sáo thế nhỉ? Đổi lại nếu là cô rơi xuống nước bị ngạt thở, tôi chắc chắn sẽ ra tay nghĩa hiệp, hô hấp giúp cô. Chuyện ma thổi đèn. Sở Lý Dương cắt lời tôi nói. Tôi phát hiện ra anh là một. Gã béo bạn anh là hai, từ trước tới nay không coi chuyện sống chết ra gì cả, anh biết lúc này là lúc nào không còn đùa cợt như thế chứ. Đúng rồi, tôi hỏi anh, lúc ở trên đó anh đã nhìn thấy những gì, mà khiến anh hoảng hốt đến nỗi rơi xuống nước như vậy. Là giáo sư Tôn ở bên trong đó ư? Tôi từ trước tới nay luôn vô ngực tự hào không sợ bất cứ thứ gì trên đời, câu hỏi này quả thật mới đúng vào điểm yếu của tôi, phải nói sao để không bị mất mặt đây. Tôi nhìn chừng chừng về phía chiếc chum đang treo lơ lửng giữa không trung. Cái đó lúc tôi vừa mới đạp cái nắp ra, bên trong lập tức ồ ạt phóng ra một chuỗi kim độc vô hình, thật là một loại ám khí đáng sợ, cũng may thân thủ của tôi không tồi, không chút do dự sợ hãi, tâm lý vững vàng, vội bay người dở thế diều hâu lật người né tránh, nếu là kẻ khác, thì chắc chẳng sống nổi để kể lại chuyện này. Sở Lý Dương mất kiên nhẫn nói, thôi tôi không nghe anh nói nữa, toàn ba hoa bức phép, tôi tự mình lên đó xem được rồi. Nói đoạn, cô đưa tay vuốt mái tóc dài, búi lại thành một túm sau gáy. Cũng giống như tôi lúc đầu, bảo đám dân binh lấy tay làm thành mấy bậc thang, đỡ cô trèo lên đỉnh chum. Bên trong chiếc chum vẫn phát ra những âm thanh kỳ quái, đám dân binh lại trở nên căng thẳng, lo lắng trong chum nước có quái vật chui ra, tôi nhắc nhở bọn họ, nhất quyết không được tùy tiện nổ súng, sau đó cầm đèn tin quăng lên cho Sở Lý Dương, và nói với cô trong chum có một bộ hài cốt để cô chuẩn bị tâm lý, đừng để bị rơi xuống nước giống tôi lúc nãy. Sở Lý Dương ở trên đỉnh chum quan sát một hồi, rồi thò tay vào cầm vật gì đó ra. Sau đó nhảy ra khỏi chum, đưa cho chúng tôi một chiếc vòng tay, tôi và tay đội trưởng đón lấy chiếc vòng xem xét, cảm giác mơ hồ khó tả. Chuyện ma thổi đèn. Tôi đã có một khoảng thời gian buôn bán ở Phan Gia Viên, con mắt nhìn cổ vật đã tinh tường hơn nhiều, chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết chiếc vòng ngọc này là đồ giả, 2 tệ một chiếc bán đầy ở ngoài chợ, về cơ bản mà nói là hoàn toàn không có giá trị. Lẽ nào bộ xương trong vại nước kia là của phụ nữ? Và chết cũng chưa được bao lâu, vậy thì tại sao cô ta lại ở trong chum nước ấy? Sau khi chết mới được đặt vào đây, hay là đã bị bắt sống nhốt vào và bị dìm dưới nước đến chết? Nghi vấn về hình thức mai táng quan tài chum như vậy là có thể loại bỏ. Người Trung Quốc từ trước tới nay vẫn luôn coi trọng chuyện nhập thổ vi an, chắc chắn không thể nào ngâm người chết xuống nước được. Chứng kiến tình huống phức tạp trước mắt, quả thật tôi không tìm được bất cứ manh mối nào. Sở Lì Dương nói với tôi. Anh Nhất, anh đoán xem cái gì ở trong chum đã phát ra âm thanh. Tôi nói. Lẽ nào lại là bộ xương người đã thành tinh? Trung Quốc cổ đại từng có thuyết nói đến bạch cốt tinh, nhưng bạch cốt tinh vốn đã bị Tôn Ngộ Không tiêu diệt từ bao nhiêu năm về trước rồi cơ mà. Lẽ nào ở đây lại có một bạch cốt tinh mới ra lò, định bức hại dân lành? Sở Lì Dương cười nói. Trí tưởng tượng của anh thật phong phú, không phải bạch cốt tinh gì cả. Ban nãy tôi đã nhìn rất rõ rồi, trong chiếc chum có tổng cộng 3 bộ xương người, đều là xương của người trưởng thành. Bên dưới đấy còn có khoảng hơn 20 con cá hình tròn kỳ quái, mặc dù chỉ dài khoảng hơn 2-3 thước, nhưng loại cá này sống dai khỏe đến không ngờ. Nước trong vại đã chảy cạn hết đám cá kia lập tức dây rùa không ngừng, cho nên mới tạo ra tiếng động như chúng ta đã nghe thấy. Lúc chưa kéo chúng lên, sợi dây xích dưới mặt nước chốc chốc lại lay động, có thể là do đám cá này bơi lội, cắn nhau tạo nên. Tôi nói với Sơ Lì Dương. Thế thì đáng lạ thật, những con cá đó là cá gì? Chúng làm cách nào mà chui vào được bên trong cái chum đã bị đóng kín như vậy chứ? Bọn chúng đã ăn thịt xác chết sao? Sơ Lì Dương lắc đầu nói. Cái này tôi cũng không biết, từ trước tới nay tôi chưa bao giờ nhìn thấy loại cá kỳ lạ như thế. Tôi nghĩ mấy con cá này không phải được nhốt vào trong vại nước từ trước, có khả năng là loại vốn sinh sống trong đầm nước này. Có người đã cố ý đặt xác chết vào trong chiếc chum có đầy lỗ thủng này, rồi cho chìm xuống nước. Những con cá nhỏ chưa trưởng thành, đã chui qua những lỗ hổng trên bề mặt chum để vào bên trong. Tôi nghe những lời Sở Lì Dương nói, không khỏi kinh ngạc. Ý của cô tôi hiểu rồi, cô định nói là ai đó đã dùng thịt người để nuôi cá. Đợi khi thịt người bị rỉa sạch rồi, thì bọn cá cũng trở nên to béo. Những con cá trưởng thành không thể chui qua những lỗ thủng trên chiếc chum bơi ra ngoài nữa. Thế nhưng nuôi cá như vậy để làm gì cơ chứ? Mà cũng đến là buồn nôn. Tay đội trưởng đội dân binh đột nhiên nói chen vào. Hai vị thủ trưởng, tôi nhìn kỹ rồi, chiếc vòng ngọc này, tôi hình như đã nhìn thấy một lần ở đâu đó. Nó trông rất giống với chiếc vòng mà một phụ nữ trong làng đã từng đeo. Cô đó đi lấy chồng đã mấy năm trời, chưa bao giờ liên lạc với người nhà lần nào, mấy tháng trước mới về thăm mẹ đẻ một lần. Lúc đó cô ta đeo chiếc vòng ngọc này, còn khoe với chúng tôi nữa, cô ta bảo mua nó ở Quảng Đông, giá hơn 1000 tệ, các gì các cô trong làng ai nấy đều ghen tị, về đến nhà là bắt đầu than vãn các đức ông chồng bất tài, nên chẳng bao giờ mua nổi cho vợ một món trang sức đắt giá như vậy. Tôi nghe đến đây đã thấy sự việc bắt đầu trở nên kỳ lạ, liền vội hỏi tay đội trưởng chuyện sau đó thế nào. Tay đội trưởng nói, sau đó chẳng thế nào cả, cô gái đó lại bỏ đi không một lời từ biệt. Người trong thôn cho rằng cô ta chắc lại cãi vã với người trong nhà, nên đột ngột bỏ đi. Bây giờ nhìn thấy chiếc vòng này, lẽ nào cô gái đó đã bị kẻ xấu hại chết sao? Chúng tôi đang bàn bạc, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân đi xuống, cứ nghĩ rằng hai người dân binh gác bên trên chờ lâu quá không thấy chúng tôi quay trở ra, không yên tâm nên vội xuống dưới tìm, vừa quay đầu lại nhìn, đám người kia cũng vừa xuống tới nơi, không ngờ người dẫn đầu lại là giáo sư Tôn. Tôi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vội vàng chạy lại nói với giáo sư Tôn. Giáo sư, bác thật làm chúng cháu hết hồn, chúng cháu có chuyện gấp nên vượt ngàn dặm đường đến đây tìm, lại cứ tưởng rằng bác đã bị lũ cá ăn thịt người kia nuốt rồi, bác đã đi đâu thế ạ? Sao lại đột ngột xuất hiện ở đây? Giáo sư Tôn nhìn thấy tôi cũng ngây người ra một lúc, chắc ông không ngờ tôi lại đến tìm ông, mà lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Sau khi nghe tôi trình bày sự việc một hồi, ông mới hiểu ra đầu đuôi mọi chuyện. Giáo sư Tôn quan sát tỉ mỉ tình hình dưới hang động, rồi nói với chúng tôi. Chiếc chum này là một âm mưu giết người, chúng tôi ở Vân Nam trước đây cũng từng nhìn thấy một cái tương tự. Xem ra việc này đã nằm ngoài quyền hạn của đội khảo cổ rồi, chúng ta cần phải báo cho công an biết chuyện. Nơi đây cũng không phải trốn để nói chuyện, mọi người cũng đừng phá hỏng hiện trường, có việc gì cùng lên trên rồi ngồi lại bàn bạc. Thế rồi cả nhóm người men theo đường cũ quay ngược trở lại, trưởng thôn cùng những người khác thấy tất cả đều bình an vô sự quay ra thì đương nhiên vui mừng ra mặt, tôi giữ đúng lời hứa với mấy người dân binh trả tiền thù lao cho họ. Đám dân binh mặc dù không có linh đơn, nhưng có được thù lao xứng đáng, ai nấy đều thoải mái vui vẻ. Giáo sư Tôn nhờ người của Hội đồng Nhân dân thôn đi thông báo sự việc với công an, sau đó dẫn tôi và Sở Lì Dương đến nhà trưởng thôn ăn tối. Trong lòng tôi vẫn còn nhiều điều băn khoăn, liền hỏi giáo sư Tôn hang động dưới xưởng đóng quan tài rốt cuộc là thế nào. Giáo sư Tôn kể lại cho tôi và Sở Lì Dương đầu đuôi câu chuyện, thì ra khi ông cùng một trợ thủ khác xuống dưới hang động, cũng đã nhìn thấy những sợi dây xích chìm xuống đầm nước, lúc đó nhóm của ông đã không đụng vào cần quay dòng dọc. Khi quay ngược trở lên, ở phía cuối đoạn địa đạo tầng trên, ông phát hiện ra một đường ngầm, bên trong có rất nhiều bia đá. Địa đạo này có cấu tạo hình H, tưởng tượng hộ mình chữ H với nét thẳng đầu và nét giữa là nét đôi, còn lại là nét đơn vui vẻ. Tổng cộng có hai con đường, một con đường công khai kèm theo một đoạn đường ngầm, khoảng cách là 2 mét. Trong hình vẽ đoạn có hai nét là đường công khai, đoạn một nét là đường ngầm, ở giữa là một đoạn đường ngang công khai nối liền hai con đường nói trên, bia đá tập trung hết trong đoạn đường ngầm. Gọi là đường ngầm có nghĩa là thấp hơn một đoạn so với đường công khai, đương nhiên sẽ có một bậc thềm thấp xuống, nhưng nếu không đến tận nơi nhìn, thì không dễ gì phát hiện ra được, đoạn cuối của đoạn đường công khai và đoạn đường ngầm đều có một căn phòng đá. Giáo sư Tôn cùng người của ông đi xuống tầng ngầm bên dưới, xem xét những bia đá cổ ở đây, không ngờ do địa thế ở bên dưới quá thấp, mức độ thẩm thấu của nước còn nghiêm trọng hơn tầng trên nhiều lần, nơi nối liền hai đoạn địa đạo, đông xảy ra một trận sụt lở đất, giáo sư Tôn và người của ông đều bị nhốt lại bên trong. Những người đi xuống cứu giáo sư lại không phát hiện ra đoạn đường ngầm này, cũng may chỗ đất sụt lở không lớn, song giáo sư Tôn cùng trợ thủ của ông đã phải mất rất nhiều công sức mới rời được những hòn đá lớn sụt xuống bịt kín đường ngầm. Khi ra đến bên ngoài lại gặp ngay hai dân binh đứng bên trên canh gác, giáo sư Tôn mới biết có người đã xuống bên dưới hang động trong căn phòng đá để cứu mình, xuống cũng đã lâu mà chưa thấy quay ra, nên ông cùng hai người dân binh nọ đi xuống kiểm tra. Thông qua quan sát thực tế, địa đạo bên dưới thôn Thạch Bì Điếm được xác nhận là di tích từ đời Tần, xung quanh vùng còn có vài chỗ tương tự như thế này, đều là do Tần Thủy Hoàng đương thời cho xây dựng để làm nơi luyện thuốc dẫn, sau này đã bị bỏ hoang, ngoài những tấm bia đá tàn phế, thì không thu thập thêm được gì khác. Tuy nhiên những tấm bia này rất có giá trị nghiên cứu. Tôi hỏi giáo sư Tôn. Vậy 6 miếng ngọc hình thú trong chiếc hộp đá, và cả chiếc chum treo trong đầm nước dưới hang động, được dùng để làm gì? Lẽ nào những đồ vật đó cũng là di vật từ thời Tần sao? Giáo sư Tôn lắc đầu. Không phải, chiếc hộp đá có chứa ngọc hình thú, cùng với hang động phía dưới căn phòng đá, thậm chí cả chiếc chum treo bằng dây xích, không có liên quan gì đến di tích địa đạo từ đời Tần. Những vật đó đều là do sau này có người mang đến đặt vào. Khi tôi ở thành Cổ Lam có nghe nói đến một số sự việc, ở đây cứ cách một khoảng thời gian lại có người mất tích, rất có thể chuyện đó liên quan đến sự việc ngày hôm nay, tôi thì không phải nhân viên điều tra, song theo những gì thấy ở hiện trường, tôi có một suy đoán thế này. Đương nhiên là suy đoán của tôi cũng chẳng phải chuyện cơ mật quốc gia, nên tôi nghĩ nói với hai cô cậu cũng không có vấn đề gì. Giáo sư Tôn phân tích thế này. Bộ ngọc hình thú đựng trong hộp đá vô cùng có giá trị, hình như phát tích từ nước điển cổ ở Vân Nam. Nước Điền là một vương quốc cổ thần bí, các nhà sử học gọi đây là một đất nước bị đánh mất, những ghi chép trong sử sách về đất nước này không nhiều, tương truyền người dân của đất nước này đều biết tà thuật, trong cuốn Đà Hô Ẩm Dị Khảo cũng đã có những ghi chép về lục yêu ngọc thú của Hiên Vương, đây là những vật dụng dùng trong các nghi thức hiến tế cổ đại. Ông chủ của xưởng đóng quan tài ở thôn Thạch Bì Điếm này là một trong số ít những người dân di cư từ vùng khác đến, bây giờ ông ta qua đời cũng đã lâu, cho nên vì sao ông ta có được thứ bảo bối vô giá này? Câu hỏi đó é rằng không còn ai có thể trả lời được. Quyển 2 chương 35, manh mối. Điền quốc diệt vong vào thời Tây Hán, trong giai đoạn ấy, trong nước xảy ra nội loạn lớn, một bộ phận người đã tách ra khỏi nước Điền. Những con người này tiến sâu vào bên trong chốn núi non trùng điệp, sống một cuộc sống hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, từ đó trở đi, họ cũng dần dần biến mất khỏi vũ đài lịch sử, hậu thế biết đến họ cũng chỉ thông qua những ghi chép ít ỏi rời rạc trong cuốn Đà Hô Ẩm Di Khảo mà thôi. Chuyện ma thổi đèn, chuyện ma thổi đèn, chuyện ma thổi đèn. Nhóm người tách khỏi nước Điền đã hình thành nên một bộ lạc một cách tự nhiên, họ có một nghi thức rất kỳ lạ, đó là cho người sống vào bên trong một chiếc chum cổ quái được treo chìm trong nước, dìm chết những con người này, dùng thịt người chết để nuôi cá. Những con cá ngày ngày được nuôi bằng thịt người có sức khỏe vượt trội hơn hẳn những con cá bình thường khác. Đợi đến khi lũ cá trưởng thành, vào đúng đêm trăng tròn, người ta sẽ kéo chiếc chum ra khỏi hồ nước, tháo nước chảy ra hết, mang những bộ xương người bên trong ra the để làm đồ thờ tế 6 viên ngọc hình thú, sau đó những con cá kia sẽ bị đem nướng để ăn thịt. Nghe nói ăn thịt loại cá này, có thể kéo dài được tuổi thọ. Ông chủ xưởng đóng quan tài ở Thạch Bì Điếm không biết bằng cách nào đã có được những đồ vật này, đó là đồ gia truyền hay do ông ta tự tìm ra được, tạm thời chưa ai có thể giải đáp được. Cũng có thể ông ta là người nằm trong tay nghi thức tà ác đó, hơn nữa lại phát hiện ra bên dưới xưởng đóng quan tài là một di tích từ thời nhà Tần. Điều đó đồng nghĩa với ông ta đã tìm thấy một nơi vô cùng kín đáo, nhằm giấu kín sự việc không để bị lọt ra ngoài, ông ta đã lợi dụng truyền thuyết đập tay vào quan tài sẽ có người chết khiến những người dân quanh vùng này sinh một cảm giác sợ hãi đối với tiệm quan tài không bao giờ tùy tiện lại gần, cho đến khi ông ta chết, những bí mật này mới được phát hiện. Thế nhưng ông chủ xưởng đóng quan tài này rốt cuộc có phải là M. T con quỷ giết người hay không, điều này còn phải chờ vào người của sở công an đến, làm công tác điều tra tìm hiểu mới xác minh được. Lúc nghe giáo sư Tôn kể chuyện, vừa hay trong mâm cơm cũng có một đĩa cá rán chua ngọt, tôi lợm giọng đến nỗi không ăn nỗi cơm, càng nghĩ càng thấy buồn nôn, liền dứt khoát buông bát đũa xuống không ăn nữa. Tôi nói với giáo sư quả đúng là một sợ lọc hồn mẹt của phương Đông, cháu ở dưới đó suy nghĩ cả ngày trời, mà không sao tìm ra được nguyên nhân cốt lõi bên trong, tài thật, bác quả thực rất cao minh. Thái độ của giáo sư Tôn lần này ôn hòa hơn so với lần trước rất nhiều, ông nói, thật ra hồi trước tôi ở Vân Nam đã tận mắt nhìn thấy có người sưu tầm một chiếc chum kỳ lạ này, mua từ Đông Dương nhiều năm về trước, thật không ngờ rằng tà thuật hiểm ác này vẫn tồn tại đến ngày nay. Cậu còn nhớ lần trước tôi có kể với cậu, chuyện giáo sư Trần đã từng một lần cứu tôi thoát chết không, đó cũng là trong chủ ý hẹn đi đến Vân Nam. Loại tà thuật ác độc dã man kia tuy rằng cổ quái, nhưng suy cho cùng cũng không liên quan gì đến chúng tôi. Có thể tìm ra giáo sư Tôn đã là đạt được mục đích rồi, cho nên những lời kể ban nãy của giáo sư, chúng tôi nghe cho biết vậy thôi. Cả tôi và Sở Lý Dương đều đang định cầu xin ông ta vì chuyện của giáo sư Trần, nhất thời không biết phải mở miệng ra làm sao, bấy giờ lại nghe giáo sư Tôn nhắc đến giáo sư Trần, tôi liền đề nghị ông kể cho chúng tôi nghe tường tận. Giáo sư Tôn thở dài, có gì đâu mà kể, nhắc lại tôi thấy hổ thẹn, dù sao mọi chuyện cũng đã lùi xa bao nhiêu năm rồi. Hồi đó tôi và giáo sư Trần đều bị điều đi Vân Nam cải tạo, giáo sư Trần lớn hơn tôi những mười mấy tuổi, ông rất quan tâm chăm sóc tôi. Hồi đó tôi gặp một vài vấn đề về tác phong sinh hoạt, tôi có quan hệ tình cảm với một quả phụ trong vùng, không nói thì các cô cậu đều biết, sự việc như vậy vào thời gian đó có ảnh hưởng xấu tới mức nào. Tôi ngoài mặt thì tỏ vẻ nghiêm túc lắng nghe, nhưng trong lòng lại cười thầm, ông giáo sư Tôn này ngoại hình chẳng khác nào một ông nông dân quanh năm vùi mình dưới ruộng, không có chút gì giống một vị giáo sư thông thái. Không ngờ trước đây cũng có một giai đoạn phong lưu ra phết. Ngay đến quãng đời lãng tử này cờ UGN có thể thổ lộ cùng chúng tôi, ông đúng là một người không giữ được chuyện gì trong lòng, muốn moi tin từ mì hẹn ông ta cũng không phải là quá khó, mấu chốt là tìm được cơ hội thích hợp. Tôi lại lắng nghe giáo sư kể tiếp, hồi đó tôi không chịu được sức ép, nên đã định treo cổ trong chuồng bò, đến khi đạp cái ghế dưới chân xong mới cảm thấy khó chịu, không muốn chết nữa, tôi đã vô cùng hối hận, khát vọng được sống đông chốc nổi lên dữ dội. Thế nhưng hối hận cũng đã muộn, đầu lưỡi tôi đã bắt đầu thè ra khỏi khoang miệng, chỉ chốc lát nữa thôi là mọi chuyện sẽ kết thúc, đúng lúc đó thì giáo sư Trần đã kịp đến, cứu tôi thoát chết. Nếu như hôm đấy không có ông, thì cũng chẳng có tôi của ngày hôm nay. Tôi biết cơ hội đã đến, giáo sư Tôn đang ôn lại chuyện đưa, động đúng vào lòng chắc ẩn, ông thao thao bất tuyệt, tôi nhân cơ hội vội kể lại bệnh tình hiện tại của giáo sư Trần, cũng không quên nói nặng lên gấp 10 lần, rồi bảo Sở Lý Dương lấy ra thác bản của miếng long cốt dị văn. Đưa cho giáo sư Tôn xem, đoạn trình bày lý do đến tìm ông, hy vọng ông nể mặt giáo sư Trần mà giúp chúng tôi giải mã bí mật này. Giáo sư Tôn lập tức thay đổi sắc mặt, ông cắn chặt môi, do dự một hồi, cuối cùng nói với hai chúng tôi, thác bản này tôi có thể cầm về xem giúp hai cô cậu, phân tích xem trên đó rốt cuộc viết về điều gì, thế nhưng chuyện này hai cô cậu phải hứa không được tiết lộ với bất cứ ai, để đây không tiện nói chuyện, đợi mai về đến nhà nghỉ ở thành Cổ Lam, hai cô cậu hãy đến tìm tôi. Sợ đến ngày hôm sau ông lại đổi ý, nên tôi liền xin lại thác bản, và hẹn ông sau khi về đến nhà nghỉ sẽ lập tức thỉnh giáo ông. Ăn cơm tối xong, tôi và Sở Lý Dương phải lên đường về thành Cổ Lam trước, nhưng còn chưa ra khỏi thôn, đã bị tay thầy bói mù mồm mép như tép nhảy kia chặn lại. Lão mù hỏi tôi còn muốn mua tập đả tử mật địa nhãn đồ của lão hay không, hàng chỉ bán cho người am hiểu nó, còn vẽ giá cả cũng dễ thương lượng. Nếu tôi không gặp lão mù, thì chắc cũng đã cho chuyện hồi chiều bay lên 9 tầng mây luôn rồi. Tôi biết tập sách của lão thực ra là một cuốn bản đồ phong thủy, không có tác dụng gì nhiều, thứ chân bản tương đối đặc biệt mới đáng gái đến vậy, nội dung trong tập bản đồ cũng tương tự như cuốn Sơn Hải Kinh một thôi, xét về mặt ý nghĩa thì không có gì to tát lắm, huống chi cuốn của lão mù lại là hàng rộng, không phải là chân bản. Tôi nói với lão thầy bói mù, lão già, tập bản đồ này lão chỉ muốn bán cho người hiểu nó ư. Lão mù nói, điều đó là đương nhiên, kẻ am hiểu có thể ra một giá bất kỳ. Lão phu vẫn có thể châm trước xem xét, còn với kẻ không hiểu, dù có đưa ra nhìn lượng thì cũng là vô nghĩa, vật thần bí này nhất định không được để rơi vào tay người phàm. Lão phu lúc chiều có xem tướng cho các hạ có tướng rắn trùm thất hiếu, đường đường chính chính mang tướng mạo huy phong của một chư hầu, tầm mắt hơn người, chắc chắn là người có thể hiểu được cuốn đả tử mật địa nhãn đồ này, vậy nên không bán cho các hạ thì còn để cho ai. Tôi nói với lão mù, nếu nói như vậy, thì tôi e rằng cuốn sách của ngài sẽ chẳng bán được cho ai đâu. Bởi vì đó hoàn toàn là sách đạo bản phòng tác. Người am hiểu thì không muốn mua, kẻ không hiểu thì ông lại không muốn bán, thôi thì ông cứ giữ lấy làn của riêng vậy, còn nữa, ông đừng có mở miệng là nói đến chư hầu đi có được không? Gia đình tôi hồi trước có thể đã có người tuổi lợn, chư, hoặc cũng có người tuổi khỉ, hầu, chỉ tội chưa ai là thuộc tuổi lợn khỉ, chư hầu, cả, tôi làm mà chư hầu thì tôi đã vào vườn bách thú từ lâu rồi. 32. Một cuốn sách kỳ dị của Trung Quốc, nội dung là những ghi chép thời cổ về những vùng đất với những con người, động vật thần thoại, kỳ quái như người có hai mắt ở bụng, loài chim đầu người, vờ vờ. Quyển 2 chương 36, Mộ Hiến Vương. Mặc dù giáo sư Tôn hiểu biết không nhiều về Mộc Trần Châu hay còn gọi là Mật Phượng Hoàng, nhưng suy cho cùng ông cũng nắm trong tay khá nhiều thông tin mật thời cổ đại, hơn nữa lại nghiên cứu sâu sắc nhiều hồ sơ lịch sử. Giáo sư Tôn cho rằng, hoàn toàn có sự tồn tại của Mộc Trần Châu kể trên, vật tế lễ này mang một ý nghĩa vô cùng to lớn đối với những vị quân vương thời cổ đại, nó tượng trưng cho quyền lực và sự hưng thịnh, hơn nữa mối quan hệ giữa bối cảnh văn hóa và yếu tố địa lý khác nhau, khiến cho sự lý giải về Mộc Trần Châu cũng khác nhau. Chuyện ma thổi đèn. Có thể khẳng định rằng ngọc hình thú trong chiếc hộp đá tìm thấy bên dưới xưởng đóng quan tài có nguồn gốc từ nước Điền ở Vân Nam. Điền quốc từng được phân làm 3 quận dưới thời Tần, cuối Tần thiên hạ đại loạn, khu vực này đã thực thi chính sách bế quan tỏa cảng tự lập vua, hoàn toàn tách khỏi bộ máy chính quyền trung ương, đến thời dị kỳ Hán Vũ Đế mới bị bình định trở lại. Theo ghi chép, nước Điền cổ có một bộ phận người sùng bái thầy Mo và tà thuật, đã rời khỏi nước Điền đi tránh nạn, đến sinh sống ở vùng núi sâu dọc bờ sông Lan Thương. Vị thủ lĩnh của nhóm người này tự xưng là Hiến Vương. Loại thiên tử thảo đầu này trong lịch sử Trung Quốc nhiều không kể xiết, ghi chép về vị Hiến Vương này trong sử sách cũng chỉ có dăm câu ba dòng. Những viên ngọc hình thú là đồ tế lễ mà Hiến Vương dùng để cử hành tà thuật. 6 viên ngọc đỏ hình thú tượng trưng cho đông, nam, tây, bắc, trời, đất 6 hướng, mỗi một viên ngọc đều có tên gọi và tác dụng riêng. Khi Hiến Vương tiến hành nghi thức tế lễ, ông ta cần phải uống một vài loại thuốc sinh ảo giác, cho đến khi tinh thần đạt đến cảnh giới của sự vô thức, đồng thời 6 viên ngọc được cố định tại 6 nơi trên đàn tế sẽ sinh ra một loại từ trường, như vậy có thể thần giao cách cảm với vật tổ tà thần qua ý thức. Tượng hình thú được Hiến Vương sử dụng khi tế lễ to gấp nhiều lần so với bộ 6 viên ngọc được tìm thấy dưới xưởng đóng quan tài, bộ ngọc mà chúng sở tạ tìm thấy có lẽ là của một thầy Mo có địa vị cao trong triều đình, còn về chuyện làm sao bộ ngọc đó lại lọt vào tay ông chủ xưởng đóng quan tài, hơn nữa ông ta sao có thể nắm bắt được những loại tà pháp này, thì không thể nào biết được, có thể ông ta cũng là kẻ trộm mộ, hoặc là hậu duệ của một thầy Mo dưới thời Hiến Vương. Còn như 6 viên ngọc đỏ hình thú, có khả năng Hiến Vương đã cụ thể hóa Mộc Trần Châu theo cách lý giải của mình, hoặc liên tưởng mở rộng ở một mức độ nào đó. Hơn nữa vị Hiến Vương này rất có thể đã từng nhìn thơ Mộc Trần Châu thực sự, thậm chí có khả năng ông ta là người chủ cuối cùng của nó, chỉ có điều những tư liệu hiện có quá ít, nên tạm thời chỉ có thể đưa ra những suy đoán như vậy. Chuyện ma thổi đèn. Sau khi nghe giáo sư Tôn phân tích, tôi cảm thấy mọi chuyện đều rất hợp lý, chỉ cần còn một tia hy vọng, chúng tôi sẽ ra sức cố gắng. Nhưng khi hỏi giáo sư Tôn ngôi mộ của Hiến Vương mai táng ở đâu, thì ông lại chẳng biết chút gì. Mộ Hiến Vương vốn nằm ở nơi xa xôi hẻo lánh, thêm vào đó bản thân vị vua này tinh thông tà thuật, cho nên huyệt mộ được lựa chọn chắc chắn phải ở nơi vô cùng kín đáo. Sau bao nhiêu năm trôi qua, khả năng tìm được ngôi mộ có tỷ lệ phần trăm hết sức ít ỏi. Ngoài ra giáo sư Tôn còn căn dặn chúng phải không nên đi chỗ mộ, mà hãy cố gắng tìm ra một cách khác, có rất nhiều con đường để giải quyết một vấn đề, ngày nay khoa học đã phát triển rất nhiều. Dựa vào khoa học kỹ thuật tìm ra phương án giải quyết là tốt nhất, không nên quá đâm đầu vào tìm kiếm Mộc Trần Châu. Bởi xét cho cùng giá trị quan của cổ nhân cũng chưa hoàn thiện, sự hiểu biết về thế giới tự nhiên chưa sâu sắc, mưa gió sấm chớp đều được cổ nhân coi là sự hiển linh của thần thánh, trong số đó có rất nhiều thành phần là do con người vô cớ tưởng tượng ra. Giáo sư Tôn còn hứa chỉ cần phát hiện ra manh mối gì mới, sẽ lập tức báo cho chúng tôi. Tôi nói với giáo sư bằng giọng chắc như đinh đóng cột. Việc này thì giáo sư cứ yên tâm, chúng cháu sao có thể đi TSM mộ được cơ chứ, mà cho dù có muốn thì cũng nào biết tìm ở nơi mộ. Giáo sư Tôn gật đầu nói, thế thì tốt, cả đời này tôi ghét nhất là lũ trộm mộ, tuy rằng khảo cổ và trộm mộ cũng có những nét tương đồng, nhưng mức độ hủy hoại văn vật của dân trộm mộ quá nghiêm trọng, quốc gia và dân tộc. Tôi sợ nhất phải nghe giáo sư Tôn thuyết giáo, ông khiến tôi nhớ đến tay chủ nhiệm phòng giáo dục chính trị thời tiểu học, động một tí là giảng giải lên lớp. Động một tí là phức tạp hóa những vấn đề đơn giản, động một tí là nâng mình lên một vị thế bắt người khác phải ngẩng đầu ngước trông. Mỗi lần thấy những đạo lý khô cúng này, tôi lại có cảm giác gò bế khó chịu. Tôi thấy những điều giáo sư Tôn tiết lộ với chúng tôi về cơ bản đã nói ra cả rồi, những điều tiếp sau đây có nói nữa thì cũng chỉ toàn là lời nhảm nhí, bèn rối rít cảm ơn giáo sư Tôn, đoạn cùng Sở Lỷ Dương đứng dậy cáo từ, trước khi tôi đi xin ông cho cầm theo bức ảnh chụp mấy viên ngọc hình thú. Giáo sư Tôn do phải nhanh chóng trở lại thôn Thạch Bi điếm tiếp tục công việc, nên không cùng C. Chúng tôi quay lại nhà nghỉ nữa, sau khi từ biệt chúng tôi, ông rẽ ngả khác rời đi. Khi tôi và Sở Lỷ Dương trở về nhà trọ trong huyện thì thấy Lao Thầy Bói Mù đang ngồi trước cửa xem bói, khách nặng của Lao ta là một phụ nữ địa phương. Lão Mù nói với người đàn bà, giờ đất quỷ thần ơi, thì ra bà đây vốn là vương mẫu nương nương ở trên rời, chỉ vì chán ngấy cuộc sống thiên đình mà hạ phàm đầu thai xuống dân gian dạo chơi một cuộc. Giờ sắp phải trở về thiên đình rồi, cho nên mới mắc phải chứng bệnh nan y này, không đến 3 tháng nữa, khi nghe thấy tiếng nhạc trên trời vọng xuống, cũng là lúc bà khởi giá hồi cung. Người đàn bà khóc lóc nước nở hỏi, ông tiên sống ơi, ý ông nói căn bệnh của tôi vô phương cứu chữa ư. Nhưng tôi không nỡ bỏ nhà tôi, cũng không muốn phải lên trên kia chung sống với Ngọc Hoàng Đại Đế, tôi không có chút tình cảm nào với ông ta cả, và lại nhà tôi còn 2 đứa nhỏ. Lão Mù tỏ ra rất khó xử, nói với người đàn bà kia, nương nương nếu như không muốn hồi cung, thì không phải là không có cách, chẳng qua lão phu. Người đàn bà không ngừng thúc giục lão thầy bói, chị ta nhét vào tay lão một tờ 10 tệ, cầu xin lão nghĩ cách rút, để chị ta sống thêm được 5-60 năm nữa. Lão Mù miết ngón tay lên tờ tiền, biết là tờ 10 tệ, bèn lập tức nghiêm mặt nói, thôi được rồi, lão phu coi như phá lệ lần này, thay chị cầu xin Ngọc Hoàng rộng lượng, dù sao thì một ngày trên trời cũng bằng một năm dưới hạ giới, tôi sẽ cầu xin Ngọc Hoàng cho chị 3 tháng nữa, thì ở dưới chốn trần gian này chị cũng sống thêm được mấy chục năm. Thế nhưng thật khổ cho Ngọc Hoàng Đại Đế, có chuyện này chị không biết, Ngọc Hoàng nhớ thương chị không thiết ăn uống nữa, lần trước khi tôi gặp ngài, phát hiện ngài gầy rộc đi, cũng chẳng còn tâm trí nào lo việc quốc gia đại sự, ngày đêm nhìn trăng nhìn sao, mong ngóng nương nương trở về. Tôi lo lắng Lão Mù ba hoa quá độ, về sau chồng người phụ nữ kia tìm đến gây rối, chí ít cũng kiện Lão ra tòa vì tội phá hoại hạnh phúc gia đình, liền cứ gọi Lão vào ăn cơm. Lão Mù thấy chúng tôi đã quay lại, vội vàng nhét tờ tiền vào mũ, rồi đuổi người phụ nữ kia đi, tôi cầm một đầu cây gậy trúc, dẫn đường đưa Lão Mù vào nhà ăn. Chúng tôi dự định ăn xong cơm trưa sẽ trở lại Tây An, sau đó về Bắc Kinh. Tôi và Sở Lỷ Dương cùng Lão Mù ngồi chung một bàn, Sở Lỷ Dương trong lòng nặng trĩu, chẳng thiết ăn uống gì. Tôi thì vừa ăn vừa đem tấm ảnh bộ ngọc hình thú ra xem. Tình hình trước mắt là mọi đầu mối đều bị cắt đứt, chỉ còn lại những viên ngọc hình thú với con mắt giống mộc trần châu. Xem ra kế hoạch tiếp theo chỉ còn nước đến Vân Nam tìm ngôi mộ Hiên Vương, nếu may mắn thì có thể đổ ra mật Phượng Hoàng, không thì chí ít cũng lần ra được một manh mối khác. Thế nhưng việc khó nhở là làm sao tìm ra được ngôi mộ Hiên Vương kia, chỉ biết nó nằm đâu đó trong tỉnh Vân Nam, dọc bờ sông Lan Thương. Sông Lan Thương dài tới hàng nghìn km. Không thể dựa theo bản đồ mà bới tung từng mét đất lên được. Sở Lỷ Dương hỏi tôi, không phải anh vẫn thường vỗ ngực ta đây, nhận mình tinh thông thuật phân kim định huyệt sao? Chuyện nhỏ thế là sao gây khó dễ cho anh được, giờ chỉ cần ra đến bờ sông ngẩng đầu lên nhìn sao trời là có thể tìm được mà. Điều này chính anh vẫn hay nói đấy nhé. Tôi cười khổ sở, bà ơi là bà, đâu có đơn giản thế, thuật phân kim định huyệt chỉ có thể sử dụng ở nơi đất đai bằng phẳng, mạch đất không nhấp nhô gồ ghề thôi. Còn Vân Nam hồi trước tôi từng qua đó tham chiến, cao nguyên đồi núi chiếm đến hơn 90% diện tích cả vùng. Ở Vân Nam có 3 hệ thống sông ngòi lớn, ngoài sông Kim Sa, sông Nộ Giang ra, thì còn sông Lan Thương chạy qua toàn tỉnh theo hướng Bắc Nam. Hơn nữa địa hình địa mạo nơi đây phức tạp vô cùng, sơn mạch phát nguồn từ phương Bắc ngang dọc chẳng chịt, chia rẽ ra nhiều phân nhánh đến không xiết. Nếu chúng ta không có mục tiêu cụ thể thì cho dù có 5 bí thuật phong thủy trong tay, e rằng dẫu có tìm 100 năm cũng chẳng thể nào tìm được. Sở Lỷ Dương nói với tôi, hiếm thấy thật, sao ngay cả anh cũng bắt đầu nói những lời nản lòng như vậy, xem ra lần này khó thật rồi. Tôi nói với Sở Lỷ Dương, tôi không nản lòng, tôi thấy rằng tình trạng của chúng ta hiện nay có thể khái quát thế này, có niềm tin nhưng không nắm chắc, niềm tin thì lúc nào cũng có đủ, còn độ chắc chắn thì không có một chút nào, mò kim đáy bể là chuyện không tưởng. Chúng ta tạm thời cứ quay về Bắc Kinh, tập hợp anh em tính kế cái đã, cũng cố gắng tìm kiếm thêm thông tin, cho dù là nắm chắc được một phần. Thì cũng vẫn hơn là không có. Tay thầy bói mù ngồi bên cạnh bỗng dưng lên tiếng, hai vị, xin hãy nghe lời này, lẽ nào hai vị đang định đi Vân Nam đổ đấu? Lão Phu khuyên hai vị hãy từ bỏ ý định đó đi, nhớ lại năm đó Lão Phu cùng một nhóm lực sĩ xà lĩnh, vì mưu đồ một cuộc sống giàu sang phú quý nên đi Vân Nam đổ đấu ngôi mộ Hiên Vương, không ngờ được rằng nơi đó hiểm nguy rình rập mọi chỗ mọi nơi, không dưng chết toi 6 mạng người, chỉ có Lão Phu nhờ vào thân thủ cao cường nên mới may mắn thoát chết. Đôi mắt này cũng vì thế mà ở lại vùng Vân Nam rồi. Bây giờ nghĩ lại, vẫn còn cảm thấy kinh hoàng. Những câu nói bình thường của Lão Mù lọt vào tai tôi không khác nào sét đánh giữa trời tháng 6, tôi phỉ đống thức ăn đang nhai trong miệng vào mặt Lão, ông vừa nói cái gì? Ông đã từng đến Vân Nam tìm ngôi mộ của Hiến Vương sao? Ông mà cứ mồm năm miệng mười, nói dối nói trá, chúng tôi sẽ bỏ ông ở lại đây, không đưa ông đi Bắc Kinh đâu. Lão mù lấy tay vớt mặt nói, Lão Phu là người thế nào, há dám đặt điều lừa lọc. Lão Phu từng đến núi Lý Gia Vân Nam đổ đấu mộ Điền Vương, chỉ có điều đến hơi muộn, chỉ có điều minh khí trong mộ đã bị người đến trước lấy đi rồi. Bên trong mộ thì ngoài một khúc xương đùi ra chỉ còn sót lại nửa dưới tấm bản đồ nước điển cổ bằng da người, những nét chữ bên trên đã bị phai mờ lắm rồi. Lão Phu xưa nay đã trộm là không về tay không, đã là đồng tiền bất nghĩa, cớ gì mà không lấy, lúc đó tiện tay bắt dê, Lão Phu cầm luôn tấm bản đồ đi. Sau đó ở Tô Châu, Lão đã mời một người thợ chuyên tu sửa tranh cổ rất có tay nghề, dùng giấm lạnh lau đi lau lại 16 lần, cuối cùng cũng sửa lại tấm bản đồ ra người đẹp nguyên như mới, ai ngờ rằng không xem đã đê. Ảnh, xem rồi mới thấy hóa ra đó là tấm bản đồ vẽ vị trí ngôi mộ Hiến Vương. Sở Lý Dương nói với Lão Mù, Hiến Vương dẫn theo một nhóm người, tách ra khỏi nước điển, cao chạy xa bay vào trốn thâm sơn cùng cốc sống một cuộc sống cách ly với thế giới bên ngoài. Vậy thì trong ngôi mộ của Điền Vương sao lại có thể có một tấm bản đồ, dẫn đến ngôi mộ của Hiến Vương? Ông đừng có bày trò để lừa chúng tôi. Lão Mù nói, lời của Lão Phu có nhân chứng vật chứng đàng hoàng, hai nước này vốn là người một nhà, nghe nói Hiến Vương đã tìm được đất đầu phong thủy, sau khi chết xác ông ta được mai táng ở đấy, vùng đất đó có một vị trí địa lý vô cùng đặc biệt, không bao giờ ông ta bị người đời đổ đấu. Thử nghĩ mà xem Đường Tông, Hán Vũ, là những con người thế nào, lúc sinh thời thì lừng lẫy tứ phương. Đến khi chết cũng khó tránh khỏi bị người ta đổ đấu, thi hài cũng bị chúng nó trà đạp lên cả. Từ thời xa xưa các vị vua chúa đã rất coi trọng việc xây cất mộ mà sau khi chết, điều các vị vua này lo lắng nhất là việc mộ mình bị đổ đấu. Hiến Vương sau khi chết, thuộc hạ của ông ta cũng phân tán đi khắp nơi, có kẻ vì muốn quay trở lại quê cũ, nên đã vẽ lại tấm bản đê. Ô dẫn đường đến mộ Hiến Vương, hiến dâng cho vua Điển, tự xưng là có thể tìm một huyệt mộ đẹp như vậy cho Điển Vương. Những sự việc này được ghi chép đằng sau tấm bản đồ, nhưng sau đó Thiết Nghĩ Điển Vương đã không tìm được một mộ đáo đẹp như thế, bởi nếu không Lão Phu sao có thể đổ đệ ạ ổ sở ra tấm bản đồ ra người này được chuyện ma thổi đèn. Lão Mù lôi từ trong áo ngực ra một gói đồ, mở ra quả nhiên bên trong là một tấm bản đồ cổ bằng da, mặc dù đã qua tu sửa, nhưng vẫn rất mờ nhạt, núi non sông hồ trong tấm bản đồ này gọi là tạm nhận ra được. Lão Mù nói, tuyệt chẳng phải Lão Phu hù dạo hai người, bản đồ này đã bao năm theo Lão Phu. Ngày thường tịnh chẳng hé lộ, hôm nay thấy hia người không tin nên mới đem ra cho hai người xem xét. Song Lão Phu có một lời khuyên nhủ như vậy, hia người hãy nhìn vào vị trí trùng cốc trên bản đồ này có một chỗ để trống, nơi đó là nơi có nhiều sự cổ quái, tựa như hang trùm với miệng sói vậy, cho dù hia vị có ba đầu sáu tay, là kim cang la hán tái thế, một khi vào trong trùng cốc, thì sẽ không còn đường quay ra đâu. Nói rồi Lão thầy bói gỡ cặp kính đeo trên mắt xuống, tôi và Sở Lý Dương đảo mắt nhìn lên gương mặt Lão. Rồi cùng giật thoát mình, đôi mắt của Lão Mù hõm lại thành hai hố sâu, từ trong ra ngoài, toàn là những vết sẹo thâm đỏ, trông như những mạch cây khô quắt đang mọc ra từ trong hốc mắt. Thì ra đôi mắt của Lão Mù bị người ta khoét nhãn cầu đi, ngay đến mí mắt cũng bị cắt đi một phần. Lão Mù đeo lại cặp kính đen vào, thở dài một hơi, nói với tôi và Sở Lý Dương, bao năm đã qua, di vãng như mây bay gió thoảng, nhưng sự việc hồi đó vẫn sờ sờ trước mắt, lầm đổ đấu cuối cùng trong đời, Lão Phu vẫn nhớ như in. Thế nào gọi là nhìn phát khiếp, thì đúng là nhìn phát khiếp. Tôi biết Lão Mù ngày thường nói 10 câu thì 8 câu dớ dẩn, dựa vào miệng lưỡi lươn lẻo lừa lấy miếng cơm ăn, thế nhưng những chuyện Lão kể về chuyện đi tìm mộ Hiến Vương phần lớn không phải là chuyện bịa đặt, bởi những việc này suy cho cùng không phải ai cũng biết, chỉ có điều mộ Hiến Vương nằm sâu trong trùng cốc có ghê gớm như loạt Lão kể hay không, điều này vẫn còn nhiều điểm đáng phải nghiên cứu, từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ nghe nói đến nơi nào gọi là đất đáo phong thủy không bao. Giờ bị đổ đấu cả. Nhưng rồi nhớ đến những thông tin mà giáo sư Tôn đã cho chúng tôi biết, Hiến Vương hành sự bí mật, sung bái tà thần, lại am hiểu dị thuật, thì chắc cũng không phải là hạng tầm thường. Đầm nước bên dưới xưởng đóng quan tài dùng để nuôi cá bằng thịt người, với mục đích ăn thịt cá thì sẽ kéo dài tuổi thọ. Thuật pháp này chính được truyền lại từ thời Hiến Vương từ mấy nghìn năm trước, điều này cho thấy sự độc ác nham hiểm trong cách hành sự của Hiến Vương năm xưa, không phải chuyện người thường có thể tưởng tượng ra được. Sở Lý Dương muốn tìm hiểu sâu thêm về ngôi mộ Hiến Vương. Nên kể qua cho tay thầy bói mù về chuyện chúng tôi đã tìm ra chiếc chum thủng dùng để đựng người chết nuôi cá bên dưới xưởng đóng quan tài ra sao, lại kể thêm cho Lão Mù nghe về lập luận của giáo sư Tôn, có thể đấy là một tà thuật cổ xưa được lưu truyền từ thời Hiến Vương ở Vân Nam. Lão Mù nghe hóng hừ một tiếng kinh miệt, Lão vuốt chòm râu dê nói, giáo sư Tôn thì là cái quái gì, giáo sư giáo cái đầu thành sư, đào tạo một lũ tú tài thành sư có hết, chắc hẳn ông ta chỉ nghĩ mỗi mình tài giỏi. Gã đó thì biết cái quái gì, không biết thì không có tội, nhưng không biết lại giả tạo là biết để dạy người khác, thì đúng là thất đức. Tôi hỏi lão, ý ông là gì? Lẽ nào những lời giáo sư Tôn nói là không đúng sao? Lão mù nói, theo như những gì lão phu biết, tà thuật của Hiến Vương bắt nguồn từ các nước phương Nam, có mặt sơm nhất ở Miến Điện, rồi là hình thức trùng thuật cổ xưa nhất. Trùng thuật cùng với cổ độc, giáng đầu thì ở một số vùng núi thuộc tỉnh Vân Nam và một số nơi ở Lào vẫn còn có người biết dùng, tuy nhiên phần lớn cũng đã bị thất truyền, chỉ còn sót lại một số phương pháp vụn vặt. Tôi nói với lão mù, theo như ông nói, thì lẽ nào lão chủ xưởng đóng quan tài dùng dây xích sắt treo trên chiếc chum sắt chìm trong đầm nước, bên trong đặt xác người chết để nuôi cá là một loại trùng thuật. Ông ta làm như vậy có ý nghĩa gì? Lão mù cười lớn, lão phu sắp trở thành cố vấn của hai người rồi, thôi thì đằng nào cũng vậy, lão phu biết được gì thì kể cho hai người biết luôn. Năm đó lão phu cùng 6 người bạn đồng nghiệp dự định đến vùng núi non thâm sâu ở Vân Nam đổ đấu, để đảm bảo an toàn, trước khi hành sự bọn ta đã hỏi thăm nhiều nơi. Cuối cùng thông qua một số lời kể của một số người già ở trong bản, cũng biết được ít nhiều về vấn đề này. Loại chum kỳ lạ mà hai người vừa nhắc đến quả đúng là một loại trùng thuật, dùng để dìm người sống chết sặc bên trong, để dùng được tà thuật này chắc chắn phải dùng đến người còn sống. Nếu như trước khi bị dìm xuống nước mà người bên trong đã chết thì tà thuật sẽ không phát huy tác dụng, nhưng hoa văn trên than chum được gọi là B. A chấn hồn, nghe nói công dụng của loại bùa này là khiến người sau khi chết, linh hồn bị trói buộc lại trong huyết mạch, không siêu thoát được. Qua đó có thể thấy độ độc ác dã man không có gì sánh nổi của tà thuật này. Cá ở dưới nước sẽ bơi qua những lỗ thủng trên than chun vào bên trong, rịa thịt người chết đã bị ngâm trong nước đến mục giữa, oan hồn của người chết cũng theo đó mà thấm vào mình cá. Không bao lâu sau, những xác chết này sẽ bị lũ cá rịa sạch chỉ còn sót lại bộ xương trắng ợn, còn những con cá ăn thịt người kia lớn rất nhanh, qua mười mấy ngày là có thể dài đến hơn 1 mét, chúng sẽ bị đem hầm thành canh, hương vị thơm ngon vô cùng. Trên đời này chắc cũng không còn một món ăn nào có thể sánh nổi với món canh cá đó. Tôi đang ăn cơm, càng nghe lão mù kể chuyện lại càng thấy lâm giọng, đành bỏ bát đĩa xuống, nói với lão mù, món canh cá này hương vị thơm ngon không gì sánh nổi, chắc ông đã từng được thưởng thức qua rồi nhỉ, chứ nếu không sao biết được rõ ràng đến vậy. Tay thầy bói nhếch mép, cũng may lão phu không có được phúc phận ấy, bởi đã uống được thứ canh thần tiên đó rồi thì sao có thể sống sót qua nổi 3 ngày. Bọn cá được nuôi ở trong chum không còn gọi là cá nữa, mà gọi là trùng, tức là đem linh hồn người chết oan làm độc dược, trở thành loại vũ khí giết người vô hình. Những người chết vì uống loại canh này, toàn thân không có bất kỳ dấu vết chúng độc nào, trước khi chết thậm chí vẫn còn giữ một vẻ mặt tươi tắn, như đang thưởng thức món canh cá ngon kia. Sai Ô Ý Dương ngồi bên cạnh nghe mà nhăn mặt cau mày, thì ra truyền thuyết về xưởng đóng quan tài lại rơi vào loại tà thuật này. Lão chủ xưởng độc ác kia đã có được thủ đoạn hại người thâm độc, chỉ cần quan tài bán không chạy là lão sẽ dùng trùng thuật hại chết người ta. Vậy thì chắc chắn rằng vị Hiến Vương nắm trong tay toàn bộ tà thuật kia cũng chẳng phải loại hiền lành gì. Lão mù nói tiếp, lão chủ xưởng đóng quan tài dù sao cũng chỉ là một kẻ nông dân, mặc dù biết được trùng thuật, nhưng thủ đoạn của lão cũng chỉ là hạng tầm thường, không đủ tư cách để đem ra so sánh với Hiến Vương. Cho nên lão phu khuyên hai vị nên từ bỏ ý định đến Vân Nam đổ đấu, lão phi là người đi trước, hai vị không thể dẫm vào vết xe đổ đó được. Sở Lý Dương đâu có tin vào những lời lươn lẹo của tay thầy bói, liền tiếp tục truy hỏi lão ta, ông có thể kể chi chúng tôi nghe chuyện hồi trước ông đi Vân Nam tìm mộ Hiến Vương không? Nếu những lời ông nói có giá trị, tôi có thể cân nhắc đến đề nghị anh nhất tặng ông một món minh khí. Lão mù lập tức nghiêm mặt lại nói, lẽ nào lão phu lại là kẻ ham muốn minh khí đến vậy? Nhưng cũng hiếm khi thấy mấy người có tấm lòng hiếu thảo như vậy, lão phu cũng không thể từ chối lời đề nghị của hai vị đến tiểu phương xa đây, nhắc đến việc đáng tiếc năm đó, ai giả? Đúng là rắc rối không đền tìm người, mà người lại tự đi chuốc lấy rắc rối vào thân. Năm đó lão mù ở Tô Châu, đã nhờ nghệ nhân sửa chữa lại tấm bản đồ ra người, đến lúc quan sát tỉ mỉ, mới biết tấm bản đồ chỉ đường đến ngôi mộ cổ Hiến Vương, trong lòng vui mừng khôn xiết. Trước đấy lão mù đổ đấu mấy lần, đều không thu hoạch được gì mấy, Hiến Vương xét ra là một vị vua của nước Điền cổ đại, tuy chỉ là một tiểu quốc ở biên giới phía Nam, nhưng minh khí trong mộ ông ta chắc không thể ít. Thành thử lão mù đã tập trung một vài lực sĩ xả lĩnh thân thiết, nhóm trộm mộ này mỗi khi tìm được mộ lớn, thì thường hành đúng tập thể, cho dù là phái Mô Kim Phát Khưu hay là Ban Sơn xả lĩnh, thì cũng không nằm ngoài mấy thể loại này, kèm chống rầm rộ, dùng sẻn to cốc lớn, thậm chí là cả thuốc nổ cho nổ tung ụ đất đắp mộ cùng với bức tường ngoài, trực tiếp đào địa cung để vào bên trong, đây có thể coi là cách ngu ngốc nhất. Thứ đến là cách dò tìm hư vị, đào đường hầm xuống dưới mộ thất. Cách này muốn thành công đòi hỏi tính toán của người đổ đấu phải cực kỳ chuẩn xác, độ hơi lệch một chút sẽ không đào vào được bên trong. Lão mù thời trẻ thường xuyên đào bới các ngôi mộ ở phương Nam, nhóm của lão đa phần không am hiểu thuật xem phong thủy, nên chỉ còn cách tìm địa điểm có vật làm mốc hay chỉ dẫn, hoặc tìm kiếm những ngôi mộ còn lại, những tàn tích của bia đá hay những ụ đất đắp mộ. Lần này nhờ có tấm bản đồ ra người chỉ dẫn, nhóm trộm mộ sau khi bàn bạc, cảm thấy chuyến này chắc chắn thành công, không chừng lại có thể phát tài, sống một cuộc đời giàu sang phú quý, cả nhóm quyết định hành động, đi tìm ngôi mộ cổ của Hiến Vương. Theo như phân tích của tên trộm mộ già nhất và cũng có nhiều kinh nghiệm nhất trong nhóm, quy mô của ngôi mộ Hiến Vương không quá lớn, bởi vì suy cho cùng quốc lực của họ cũng có hạn. Theo như những ghi chép trong tấm bản đồ ra người, thì có lẽ là nằm trong một hang núi, dựa vào hình thế tự nhiên của hang động làm nền tảng, xây dựng một khu lăng mộ bên trong. Năm xưa nước Điền phỏng theo chế độ nhà Hán, trong lăng mộ nhà vua bắt buộc phải có nghi trượng xe đồng, trăm bức tượng gốm minh mã. Xác chết trong huyền cung được liệm trong hai cờ ở ba quan, trên có thiên môn, dưới có thần đạo, bốn phương sáu hướng làm mối, treo đủ trăm hạt bát châu, tứ phía còn bày sau ngọc ba đỉnh. Người xưa có câu lạc đà chết còn to hơn ngựa, có thể chắc chắn một điều rằng, trong cổ mộ Hiến Vương, có không ít cổ vật vô giá. Tấm bản đồ ra người tuy là một cổ vật vô giá được lưu lạ từ bao năm về trước, có những đoạn đã mờ nhạt nhìn không ra, song vẫn có thể thông qua đó mà phán đoán ra được vị trí của mộ Hiến Vương. Sông Lan Thương có một nhánh tách gọi là sông Rắn, sở dĩ khúc sông được đặt tên như vậy, vì hình dạng uốn khúc của nó trông như một con rắn. Sông Rắn lượn qua ngọn núi Đê Y Tuyết, ngọn núi tuyết này được người dân quanh vùng gọi là núi Ai Đằng, tên chính thức của nó là núi Già Long, có độ cao 3.300m so với mực nước biển. Dòng sông Rắn uốn lượn chảy qua dãy núi cao hùng vĩ, tạo thành một khe nước chảy trong lòng núi, đại thế rất thấp, do hơi nước bố lên từ khe này nhiều năm không tan, trong hang động lại có nhiều loại côn trùng trú ngụ, cho nên nơi này được gửi lời đặt cho cái tên Trung Cốc. Trung Cốc nằm sâu trong lòng núi, rất ít người lai vãng đến đây, vượt qua được ngọn núi Đại Tuyết, sẽ đến một nơi sơn thủy hữu tình, cảnh đẹp như tranh, ở nơi đây ta có thể thường xuyên bắt gặp từng đàn bướm rực rỡ tụ lại thành bầy như những đóa hoa muôn màu sắc, nhưng do đoạn chính giữa thường xuất hiện những đám trướng khí màu trắng, quanh năm không tan, kẻ chúng phải trướng khí này đều không thể bảo toàn được tính mạng, thế nên không ai có thể xâm nhập được nơi đây. Có thuyết nói rằng đám sơn làm trướng khí trắng kia chính là trùng vân do Hiến Vương bố trí, phủ trùm xung quanh lăng mộ để bảo vệ chốn yên nghỉ của mình, chỉ trừ khi có mưa to gió lớn, đám sương khói mới bị thổi tan, bằng không không một ai có thể vào đến bên trong. Phần để chống trên tê. Em mở bản đồ ra người, chính là để đánh dấu nơi có đám sương móc yêu ma đó. Đi sâu vào trong nữa, sẽ gặp một thác nước khổng lồ, trong phong thủy thường nhắc đến Thủy Long chính là chỉ thác nước, cửa vào ngôi mộ Hiến Vương nằm chính giữa mắt rồng của Thủy Long. Đằng sau tấm bản đồ ra người có ghi chép rất cụ thể, trong đó nói rằng huyệt mộ ạ nì là do các thầy mo dưới trướng Hiền Vương lựa chọn, được gọi là Long Vực. Hơi nước đồng bền bao bọc lấy tâm huyệt hình thành nên một vòng tròn hơi nước mờ ảo, vì sự mơ hồ, mông lung như ánh trăng, nên mới được gọi là vượng, thoát ẩn thoát hiện, mơ mờ hồ hồ, thoạt nhìn tưởng hữu hình, nhìn kỹ lại hóa vô hình, hẳn là nơi ngưng tụ sinh khí, hiện lộ linh quang, chừng bởi thế đất tuyệt đẹp, người chết được táng ở đây, sinh khí không tán, mạch nước và côn trùng đều không thể xâm phạm đế. N. Hình thế phong thủy của mộ Hiến Vương còn có một điểm lợi hại khác, đó là vĩnh viễn không bao giờ bị đổ đấu, không một ai có thể vào trong này, sự tự tin này trong thiên hạ e không có người thứ hai. Tình hình cụ thể bên trong đó ra sao, thì lão mù cũng không nói rõ. Tay thầy bói cùng nhóm bạn của lão lúc đó đã bị tiền tài làm cho mở mắt, mặc dù biết ngôi mộ Hiến Vương rất khó đổ đấu, nhưng bọn họ vẫn quyết định phải đi một chuyến, nhóm người đã theo một hướng dẫn viên du lịch người dân tộc Bạch, mạo hiểm vượt qua núi Đại Tuyết vào đến khe nước bên trong núi. Chờ đợi bên bờ trùng cốc đến mười mấy ngày, cuối cùng cũng chờ đến ngày mây mưa sầm sập kéo về. Đám trùng vân trắng ở khắp trong hang núi đã bị mưa gió thổi tan, đám người cả mừng, rốt cuộc cơ hội cũng đã tới. Để có thể vượt qua được đoạn đường tử thần trước khi cơn mưa chấm dứt, bọn họ liều mạng chạy về phía trước. Nhưng không ngờ mới đi được nửa đường, cơn mưa bỗng đột ngột ngưng tạnh, đám âm khí lúc trước bị gió thổi bạt, đến giờ khi gió ngừng thổi, ánh nắng mặt trời chói chang rọi xuống, lập tức bốn bề xung quanh hiện ra làn sương trắng mỏng. Đám người chạy lên phía trước không được, quay ngược lại cũng không xong, nội bộ trở nên rối loạn, phân tán chạy ra tứ phía tìm đường thoát thân, trướng khí trong hang núi bay ra rất nhanh, chỉ cần hít vào bên trong cơ thể lập tức sẽ tắt thở mà chết. Lao thầy nói mù may mắn hồi trẻ đã từng luyện qua khí công, nên lập tức nín thở, sải bước chạy ngược trở ra, cũng may là thoát được ra bên ngoài, nhưng đôi mắt đã bị trướng khí hủy hoại hoàn toàn. Sau đó nhờ có người hướng dẫn viên dân tộc Bạch phát hiện ra lão hôn mê bất tỉnh nằm trên đất, đã không chần chừ do dự. Mó hia nhãn cầu trong hốc mắt của lão già mới có thể ngăn được khí độc không lan vào trong huyết mạch, bảo toàn được tính mạng cho lão. Sau khi nghe xong câu chuyện của tay thầy bói, tôi và Sở Lì Dương đều cảm thấy đám người của Lao đã gặp phải một kết cục thảm hại ở Trung Quốc là do nhóm bọn họ không có sự chuẩn bị cần thiết, chỉ cần có được những trang thiết bị dự phòng, thì việc chọc thủng màn khí độc kia cũng không phải gì điều quá khó khăn. Những lời nói như kiểu đã vào là không có đường trở ra đều là những lời nói khoa trương mà thôi. Sở Lì Dương nói, loại chướng khí dày đặc như vậy quả là hiếm gặp, có thể là do nguyên nhân từ vị trí địa lý đặc biệt khiến cho trong hang núi mọc lên một lì ạ thực vật đặc biệt nào đấy, cộng thêm không gian trong hang động kín mít, nên có thể đã sản sinh ra một tác dụng hóa học nào đó với không khí, chỉ cần đeo mặt nạ chống độc, hoặc sử dụng những loại thuốc đặc trị là có thể đối phó được với đám khí này, cũng không đến mức là tà ma thuật pháp. Lão Mù nói, chưa chắc, kia vị không thể coi thường ngôi mộ hiến vương bên tổng trùng cốc được, đấy mới chỉ là vòng ngoài thôi, bên trong đó đã bao nhiêu năm không người lai vắng rồi. Cái thế giới đằng sau lớp chướng khí đó như thế nào, hai vị có thể đọc qua lời dẫn giải đằng sau tấm bản đồ ra người. Sở Lý Dương mở tấm bề nạ đồ ra, rồi cùng tôi chăm chú xem xét, thì thấy đằng sau tấm bản đồ có không ít chữ viết và hình vẽ, xung quanh mộ cổ được bố trí bốn hố chôn tùy táng, ngoài ra còn có mộ mả của một số cận thần, không ngờ một tên thiên tử thảo khấu phương Nam mà lại hống hách đến thế. Đằng sau tấm bản đồ còn có một đoạn ghi chép lại lời hiến vương lúc còn sống dùng thiên kê, những điểm báo cắt hung được thầy cúng viết lên san bản, để miêu tả về huyệt mộ của mình, vua băng. Táng trong thủy long vực, sắc tan hóa tiên, long vực vô hình. Ví trời không sập, thực khó bị người ngoài phá vỡ. Tôi lẩm bẩm một mình, nếu như trời không sập xuống thì vĩnh viễn cũng không có người vào được trong mộ. Trời cao đổ sập. Có phải ý nói có sao băng từ trên trời rơi xuống? Hay là còn ám chỉ một điều gì khác? Lẽ nào phải chờ đến một thời cơ đặc biệt nào đấy, mới có thể vào được bên trong vương mộ? Lão Mù lắc đầu, đều không phải, ngay đến Lao Phu am hiểu tinh thông, đã bao nhiêu năm trôi qua, cũng chưa lý giải được trời cao đổ sập là ám chỉ điều gì. Có thể vị hiến vương kia lúc sinh thời không trọng vương đạo, lại tôn sung tà thần, sát hại không biết bao nhiêu sinh linh vô tội, lăng mộ của ông ta không sớm thì muộn cũng sẽ có người trộm, nhưng có thể do thời cơ chưa đến, nên việc khó thành. E rằng hiến vương lúc sinh thời cũng biết rằng lăng mộ của mình tuy nằm trong vùng kín đáo khó tìm, nhưng sớm muộn gì thì cũng bị dân đổ đấu nhòm ngó tới, cho nên ông ta đã chọn một vùng tuyệt địa, không chỉ hang núi nguy hiểm khó lường, mà có thể ám khí bên trong mộ thất cũng vô cùng lợi hại. Lão phu năm đó tuổi trẻ đồng bột, chỉ vì ham muốn tiền tài mà cuối cùng phải trả giá đê. Ác, cho nên lão phu thành tâm thành ý khuyên hiệu vị, không nên đến mộ hiến vương thì hơn. Cho dù thế nào chúng tôi cũng đã quyết định việc đi Vân Nam là chắc chắn không lùi lại hơn nữa, những thông tin này cũng phải chờ đến khi đến được trùng cốc trên dòng sông rắn, tận mắt chứng kiến mọi chuyện rồi mới có được kết quả cuối cùng, chứ nếu chỉ dựa vào cái miệng dẻo quẹo của tay thầy bói, chúng tôi đều thấy không có tính thuyết phục. Sở Lý Dương bỏ tiền ra mua lại tấm bản đồ ra người của lão Mù. Sau đó chúng tôi quay lại nhà nghỉ thu dọn hành lý lên đường trở về Bắc Kinh, thu xếp gặp tiền béo, rồi cả nhóm cùng đáp xe đến Vân Nam, quyết tâm đổ đấu ngôi mộ hiến vương thần bí được xây dựng ở Vượng Thủy Long. 19. Trong chuyến đi đến Vân Nam, ba người gặp phải không ít những khó khăn trắc trở ngoài sức tưởng tượng. Mục Trần Châu liệu có nằm trong ngôi mộ của hiến vương, lẽ nào chỉ đến khi trời long đất lở, long vượng mới bị phá vỡ? Nội dung trong những văn tự kỳ lạ giáo sư Tôn nắm trong tay rốt cuộc chứa đựng những thiên cơ gì? Tập 3 bộ truyện Ma Thổi Đèn, Vân Nam Trùng Cốc sẽ giải mã những bí mật đó. Các triệu chứng của fan cuồng Ma Thổi Đèn điển hình. Một, mỗi khi mất điện, lại đốt một cây nến ở góc phía đông nam. Hai, bước đi trên đường buổi tối cứ ngẩng mặt lên nhìn sao đoán hướng. Ba, nghi ngờ không biết mình có phải là hậu duệ của dân tộc thượng cổ nào hay không. Bốn, nhìn thấy các loại nanh vuốt động vật khảm bạc, đều lật lên lật xuống xem có hai chữ Mô Kim không. Quyển 3 chương 1, hai nạn giao thông. Sau khi về Bắc Kinh, chúng tôi tập trung ở hiệu ăn lâu đời Mỹ Vị Trai Bắc Kinh và tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 2 thành công tốt đẹp. Sau khi tuyển béo sơi gọn 3 đĩa tôm rán giòn Thượng Hải, hội nghị nhanh chóng thông qua nghị quyết đi Vân Nam đổ đấu. Chuyến Ma Thổi Đèn. Tuyển béo quệt lớp mỡ dính quanh mồm, nói với tôi nhất này, Vân Nam rất hay đấy. Năm xưa cái đoạn chim hoàng yến bay về từ chân trời xa một cũng làm tôi ngây ngất ra phết đấy. Tôi đã muốn đến đó gặp gỡ các cô gái dân tộc thiểu số hừng hực cháy bỏng lửa tình ấy từ lâu rồi. Tôi trả lời Vân Nam chẳng phải thú vị như cậu tưởng đâu, mà các thiếu nữ dân tộc chẳng phải cô nào cũng đều như chim công chim phượng, chỉ biết là ngày trước tôi đến Vân Nam, chẳng thấy có cô nào ra hồn cả. Hồi đó bộ đội chúng tôi đóng ở một ngọn núi cổ xưa cách biên giới không xa, diễn tập chiến đấu thực địa ở đó một tháng trời. Nơi ấy là chỗ người Hà Nhì, người Di, người Choang sống tập trung, có nhiều người dân tộc thiểu số lắm. Tôi thấy tướng mạo họ cũng rông giống như người Việt Nam ấy. Năm đóa hoa vàng Asima gì đó, chỉ là hình tượng hư cấu có thêm tí nghệ thuật trên phim truyền hình mà thôi, không nên coi là có thật. Ông đừng quá ảo tưởng, kẻo rồi sẽ thất vọng đấy. Chuyện ma thổi đèn. Giang Vàng nói gì thế anh Nhất? Chắc là anh đến phải vùng khe vùng núi rồi. Năm xưa tôi đi Vân Nam tham gia đội sản xuất đã gặp không ít các em người Thái, người cảnh pha rất đẹp, em nào cũng eo thon chân dài. Cha cha! Thật đúng là! Nếu lấy được một em về làm vợ thì quá đã đời. Lão mù ăn tạm đã đủ đô, nghe chúng tôi bàn tán bèn vỗ bàn nói các vị hảo hán ạ, con gái Sơn Giã Vân Nam thì có gì hay hớm, mà trong đám người Miêu lại có cả các bà cổ hai nữa. Cổ trùng, sâu độc, của bọn họ hết sức hiểm ác, dẫu đề phòng cũng không lại được. Các người nên tránh, đừng có dính vào các mụ ấy thì hơn. Giang Vàng gật đầu, nói, Lão tiên sinh nói cũng có lý. Năm xưa tôi đi tham gia đội sản xuất ở Vân Nam, nghe nói bao nhiêu dân tộc thiểu số như thế, chỉ có người Miêu là thạo dùng sâu độc nhất, mà cái đám người Miêu này còn chia làm Miêu hoa, Miêu xanh, Miêu đen. Người Miêu xanh thạo về các loại sâu thảo dược, người Miêu đen thì giỏi nuôi cấy sâu độc và đánh thuốc. Giờ người Miêu đen chỉ còn rất ít, nhưng lỡ chẳng may gặp phải bà cổ trong đám con gái Miêu thì đau đầu lắm đấy. Tuyền Béo cười nói anh Giang Vàng quá coi thường sức hút của anh em ta thì phải. Nếu không gặp các em Miêu xinh thì thôi, nhưng nếu gặp thì tôi nhất định sẽ hút về cho anh vài cô. Đến lúc ấy ta lại tụ tập ở đây, tôi phát cho mỗi vị một em bổ nhí Miêu. Tôi uống đã kha khá, bắt đầu thấy lưu lưỡi, bèn bấu chặt vai Tuyền Béo, cười nói nếu Tuyền Béo ủ kịch nhà ta bị các bà cổ già khú đế ứng mắt, đảng con bà nó bảo là sẽ lột da cậu ra làm mặt trông đấy. Nơi chúng ta đến lần này người Bạch là nhiều nhất, gái người Bạch trông rất được đấy nhé, da trắng non nà. Sở Lý Dương hôm nay ăn khỏe ra trò. Tạm tính từ đời các cụ tổ lửng lơ thì quê cô nàng ở miền Giang Chiết, cho nên các món nấu theo lối Hoài Dương ở đây rất hợp với khẩu vị. Thấy tôi, Tuyền Béo, Giang Vàng, lại thêm cả lão mù nói đi nói lại mà chủ đề mãi vẫn không rời khỏi các thiếu nữ dân tộc thiểu số Vân Nam, cô nàng không nhịn được nữa bèn khẽ đằng hắng một tiếng. Được Sở Lý Dương nhắc nhở, tôi mới nhớ ra là còn có việc nghiêm túc cần trao đổi, hơi men đã bước đỡ đi chút ít, bèn nâng chén nói cùng mọi người các đồng chí ạ, ngày mai tôi, Tuyền Béo và Sở Lý Dương sẽ lên đường lặn lội về Vân Nam. Núi cao, đường xa, chẳng khác đi vào trốn xa trường rừng mưa gươm đạn làm ấy, nặng gánh cách mạng trên vai chẳng rõ ngày nào mới trở lại được. Nhưng Nam Nhi đại trượng phu vẫn nên thả trí ở bốn phương, phi ngựa vung gươm mà rong ruổi thiên hạ. Gò Kỳ đã nói, những con vịt biển ngu xuẩn không đáng được hưởng niềm vui chiến đấu. Mao Chủ tịch nói một vạn năm quá lâu, ta cần giành được ngay trong một ngày. Lúc này cảnh đẹp rượu ngon trước mặt. Chúng ta được vui vẻ ngồi đây với nhau thì nên nâng niu từng giây từng phút. Đợi khi chúng tôi xê. A Khúc Khải Hoàn trở về, chúng ta lại mở tiệc to, nâng chén ngợi anh hùng. Mọi người cùng nâng chén, cũng ly chúc chuyến đi của chúng tôi thuận lợi. Giang Vàng uống cạn ly rượu, rồi nắm chặt tay tôi nói anh Nhất ạ. Thằng em này rất muốn đi Vân Nam cùng các anh, nhưng thể lực không kham nổi gian lao, dù đi thì cũng chỉ thêm gánh nặng cho các anh thôi. Những lời ông anh vừa nói khiến tôi chỉ muốn khóc. Chi bằng tôi hát cho mọi người nghe một đoạn thập tống Hồng Quân được không? Tôi cũng thấy rất cảm động, nói với Giang Vàng anh Giang Vàng nói vậy, é hình như giữa anh em ta có phần xa cách. Chúng tôi đi Vân Nam chuyến này phải nhờ đến anh ở hậu phương giúp chuẩn bị trang thiết bị, đây chính là sự bảo đảm cho thành công của cả chuyến đi đó. Anh cứ yên tâm, các đồ tùy táng đào bới được, tôi được chừng nào thì anh cũng được chừng ấy. Giang Vàng trao đổi với tôi về các trang thiết bị đã và chưa mua được, sau đó tôi... Hắn và Sở Lý Dương cùng bàn bạc xem nên mang theo những gì. Tuyền Béo và Lão Mù cũng không chịu ngồi yên, hai người không ngớt trêu ghẹo cô phục vụ xinh đẹp, một mực gạ đòi xem bói cho người ta. Đêm trước khi lên đường trôi qua trong ồn ào huyên náo. Hôm sau, Giang Vàng và Lão Mù tiễn chúng tôi ra ga xe lửa, kẻ ở người đi chúc tụng nhau. Chúng tôi từ biệt nhau trong tiếng rầm rầm của đoàn tàu chuyển bánh. Tôi, Sở Lý Dương và Tuyền Béo đi tàu xuôi về miền Nam đến Côn Minh. Trước tiên, dừng chân ở Côn Minh ba ngày. Ba ngày này có rất nhiều chuyện phải làm. Theo địa chỉ mà Giang Vàng đưa cho, tôi tìm đến thôn Nên Khê gần chùa Đàm Hoa. Giang Vàng có một chiến hữu cách mạng từ thời đi tham gia đội sản xuất đang ở đây, hai người bọn họ từ bấy đến giờ vẫn duy trì quan hệ làm ăn. Được anh ta giúp đỡ, tôi mua được ba khẩu súng lục chế tạo phòng theo kiểu súng lục 64, báng súng có mã số xịn hẳn hoi, đồ của công binh xưởng Mỹ ẩn mạ làm theo mô đen súng Trung Quốc. Về mặt công nghệ sản xuất, kể cũng đáng gọi là hàng xuất khẩu được rồi. Ở nơi núi khe heo hút, không có bóng người, nếu gặp dã thú tấn công mà không có súng phòng thân thì vất vả khôn lường. Sở Lý Dương và Tuyền Béo đã mua hai cái vợt bắt côn trùng và ba cái mũ hai bẻo che nắng màu vàng. Theo kế hoạch định trước, chúng tôi sẽ cải trang thành nhân viên của bảo tàng tự nhiên vào rừng bắt bướm làm tiêu bản. Đôi bờ sông Lan Thương rất nhiều các loại bướm lạ, sắm vai người đi bắt bướm để đến Trung Quốc đổ đấu, dọc đường chắc cũng không đến nỗi bị người ta phát hiện. Những trang bị khác chúng tôi đều cố gắng sao cho giản tiện, miền núi Vân Nam không như sa mạc Gobi, không cần đem quá nhiều nước và thực phẩm, bã lô còn thừa chỗ nào, chúng tôi đều cố nhét thêm đủ các loại thuốc, để còn ứng phó với côn trùng độc hại trong rừng. Tôi chia hai khẩu súng ngắn mổ đèn 64 cho Tuyền Béo và Sở Lì Dương. Tuyền Béo không ưng ý lắm, bảo loại súng vớ vẩn này thì được tích sự gì, bắn chuột cũng không chết, liền bực mình tìm vật liệu làm một cái ná thun. Năm xưa chúng tôi đi lao động ở dãy Đại Hưng An lĩnh Nội Mông, thường dùng súng cao su để bắn chim và thỏ rừng, nếu vật liệu tốt thì đúng là còn hiệu quả hơn súng ngắn loại 64. Chuẩn bị xong xuôi, chúng tôi đi ô tô theo đường quốc lộ 320, xuyên qua vùng giữa núi Ai Lao, núi Vô Lượng với hồ Nhĩ Hải bên núi Điểm Thương của Đại Lý, đến bờ sông Lan Thương Mỹ Lệ. Đích đến của chúng tôi là một nơi có mạch núi dòng sông chẳng chịt đan xen nhất tỉnh Vân Nam. Nơi ấy còn cách biên giới Mỹ ẩn mà một quãng nữa. Đoạn đường cuối dốc cao đường hẹp, ô tô không thể không đi men vách đá treo leo. Tài xế là một tay lão luyện, cứ lái thản nhiên như không dù mặt đường rất xấu, nhấp nô gập ghềnh lại có nhiều đá lẫn ổ gà ổ voi, hết ngoặt bên này lại ngoặt bên kia, chiếc xe xóc lên xóc xuống, mấy lần liền hóa hiểm thành an. Tôi và Tuyền Béo sợ toát mồ hôi. Chỉ lo nếu thằng cha tài xế sơ ý thì cả xe lẫn người sẽ lật xuống sông Lan Thương dưới vách đá kia. Mọi hành khách khác trong xe có lẽ thường ngày đã quen ngồi ô tô như thế này nên không hề để ý, người thì nói cười cười, người thì ngủ khì, có nhiều người còn mang lên xe cả lồng nhốt gia cầm, tiếng vợ khóc con kêu lẫn lộn, đủ các mùi hỗn tạp rất khó chịu sộc và muối. Tôi đâu phải chỉ quen sống trong nhung lụa, nhưng cũng không thể chịu nổi cái không khí này, khó chịu quá đành phải mở cửa kính ra mà hít thở không khí trong lành bên ngoài xe. Tôi thò đầu ra nhìn xuống dòng Lan Thương đang hối hả chảy dưới vách núi, hai bên bờ sông là vách đá dựng đứng, đúng là hiểm trở vô cùng, lòng sông không rộng, từ trên cao nhìn xuống, nước sông màu đỏ sẫm, uốn lượn chảy xuôi về nam. Tuyền Béo mắt chứng sợ độ cao, người cứ run bắn không dám nhìn ra ngoài xe lấy một cái, chỉ lầu đầu nguyền rủa mẹ thằng tài xế chết tiệt, nó dám giỡn ông thật hả? Mẹ nhà nó lái xe hay làm xếp vậy? Nó định lấy mạng ông Tuyền Béo này thật đấy à? Nhất này, nếu không xuống xe, anh em ta sẽ phải lên bàn thờ mất thôi. Sở Lý Dương cũng không quen đi xe cái kiểu như ngồi tàu lượn siêu tốc thế này, đành nhắm tịt mắt lại, không nhìn ra ngoài nữa, làm vậy ít nhiều cũng thấy yên tâm hơn một chút. Tôi nói với Tuyền Béo cách mạng chưa thành công, chúng ta còn phải cố gắng. Cậu cố chịu đựng đi, nếu bây giờ xuống xe thì còn mong gặp vận may gì được. Cậu nghĩ mà xem, ngày trước Hồng Quân vượt núi tuyết, băng thảo nguyên kiên trì thế nào, một kẹo keo khó khăn trước mắt đã là gì. Tôi nói thật, mẹ kiếp cả tôi cũng sắp long hết cả xương cốt ra rồi đây này. Một ông lái buôn trà người địa phương ngồi bên nói với chúng tôi non mấy chú ngắc nga ngắc nghèo, cứ nốc viên thuốc chống say, đi vài chuyến kiểu này dần sẽ cảm thấy vông váo ngay thôi. Các chú định đi mô ta. Tiếng phương ngữ Vân Nam rất rối rắm khó hiểu, mà chuyến này chúng tôi lại không muốn tiếp xúc nhiều với dân bản địa, cho nên ông lái buôn trà nói gì, tôi không rõ và cũng không biết nên trả lời ra sao. Ông lái buôn trà thấy tôi không hiểu mình nói gì, bèn nói với tôi bằng tiếng phổ thông ngọng nghịu ý tôi là, thấy các chú khó chịu, không quen ngồi xe, đi quen thì ổn ngay. Các chú định đi đâu? Tôi thấy ông ta có vẻ như người bản địa thứ thiệt, vừa hay có thể hỏi thăm một chút về lộ trình, bèn nói chúng tôi đi đổ ở viện bảo tàng, à không, chúng tôi ở viện bảo tàng tự nhiên, muốn đến sông rắn để bắt bướm cỡ đại. Muốn hỏi thăm bác từ đây đến núi Giả Long còn bao xa? Chúng tôi xuống xe ở đâu là tiện nhất nhỉ? Ông ta chỉ về phía ngọn núi cao bên bờ sông ở đằng xa, nói không xa nữa đâu, vòng qua chỗ núi Vốn Lượng kia, xuống xe, nơi đó là sông Rắn Bỏ, ngay dưới chân núi Già Long. Tôi cũng đến đó thu mua trà, các chú cứ xuống xe với tôi là được. Tôi nhìn theo hướng ông ta chỉ, trái núi xám xịt hình cái bát khổng lồ vút cao đứng ở tận cùng con đường, sương bao phủ kín đỉnh, từ trong xe nhìn ra, trái núi tạo cảm giác uy nghi cao ngút đáng để ngước trông. Tuy đã ở trong tầm mắt, nhưng thấy núi chạy chết ngựa vẫn chưa đến nơi. Đường thì quanh co ngoằn ngoèo, không hề gần tí nào. Có lẽ chúng tôi còn phải ngồi chịu trận trên cái xe nát này chừng hơn một giờ nữa. Chúng tôi cùng ngồi ở hàng ghế cuối xe, tôi đang nói chuyện với ông lái buôn trà thì xe bỗng chao đảo dữ dội, hình như cán phải vật gì đó. Tay tài xế phanh gấp, hành khách đều xô nhào ngã lốn, lập tức hỗn loạn nhốn nháo cả lên. Trong cơn rối loạn thấy ai đó kêu lên chẹt chết người rồi. Tuyền Béo nhiếc móc thằng cha tài xế tâm thần lái xe cậu thả, mà cha nhà nó, không chẹt chết người mới là lạ. Cậu ta, tôi và Sở Lì Dương cùng ngó ra ngoài cửa kính sau xe. Tôi vừa nhìn về phía sau một cái, đã thấy mặt mũi như tê dại, vội vàng lập tức đưa mắt nhìn chỗ khác, nếu nhìn nữa chắc sẽ nôn thốc nôn tháo ra mất. Tổ sư bà nó, cái đồ ma quỷ gì bị chẹt chết thế kia? Gã tài xế nhảy xuống đất, chạy ra phía sau xem tình hình ra sao. Mặt đường chỗ đó có hai vệt màu xanh lục nhìn rõ mồn một, cuối vệt không phải là người mà là một pho tượng người bằng đá kích cỡ to bằng người thật bị xe tông vỡ tung ra. Tượng đá không ruột, mà chỉ có lớp ngoài bằng đá, bên trong giống không, bị cán vỡ thành mấy mảnh, bên trong lúc nhúc những con khiết trùng ba màu trắng đang bỏ ra. Vô số con đã bị bánh xe nghiền nát bét, sắc chảy ra một thứ nhớt màu lục, cảnh tượng kinh tởm khiến ai cũng thấy lợm giọng ghê cổ. Gã tài xế nhìn một lượn, rồi giơ chân giẫm chết mấy con, nguyên rủa hôm nay sao mà xối quậy, tự dưng không hiểu ở đâu mọc ra tảng đá thối thây bên trong toàn là giòi bọ, làm thành xe bị lõm một miếng to tướng. Chuyện ma thổi đèn. Từ trong cửa kính xe, Sở Lý Dương chỉ một mảnh đá trên mặt đường, nói với tôi anh nhất nhìn xem, pho tượng đá phỏng theo tạo hình thời Hán, liệu có phải là đồ từ thời Hiến Vương không? Tôi gật đầu đúng là có hơi giống nhưng sao tượng đá lại chỉ có lớp ngoài thôi nhỉ? Bên trong sao chứa lắm sâu bọ thế, lại bị xe tông vỡ rồi, chỉ nhìn bề ngoài thôi thì không dễ nhận ra đâu, cho nên không thể đoán bừa là đồ thời Hán được. Tôi ngẩng đầu nhìn qua cửa kính lên phía trên. Vách núi cao ngất bao phủ mây mù, không thể nhận ra pho tượng ấy đã rơi xuống từ nơi nào, có thể là trên ngọn núi gầy nơi này có di tích gì đó, xem ra chúng tôi đã đi vào vùng cai trị của Hiến Vương năm xưa rồi. Nhưng tại sao trong pho tượng này lại có lắm khiết trùng như vậy? Tôi càng nghĩ càng cảm thấy không yên tâm, bèn hỏi ông lái buôn trà trước kia đã gặp phải chuyện tương tự chưa? Ông ta đáp tượng đá thế này ở gần núi Già Long còn nhiều hơn nữa ấy chứ, đều chôn dưới đất cả, thỉnh thoảng có lở núi thì mới ngẫu nhiên lộ ra ngoài, bên trong lúc nhúc giòi bọ. Có người nói đó là quan tài hình người thời cổ, nhưng cũng chỉ là kháo nhau thế thôi chứ cũng không biết chắc đích xác nó dùng để làm gì. Dân địa phương đều rất ghét cái thứ này, cho là điểm gỡ, dự báo bệnh tật và chết chóc. Hôm nay đi xe gặp phải, coi như chúng ta đen đủi, mấy hôm nữa phải đến Ngọc Hoàng Các để xin bùa bình an mới được. Tôi e nếu quá sốt sáng hỏi han thì sẽ bị người ta nhìn ra sơ hở, nên không hỏi thêm nữa, chỉ nói chuyện với ông lái buôn trà về phong tục tập quán địa phương. Núi Già Long nằm ở vùng giáp danh của tiểu khu tự trị dân tộc Bạch, có người Bạch, người Hán, cũng có một số ít người Cảnh Pha và người Thái, tháng 3 là tháng có nhiều lễ hội đông vui nhất. Vào dịp đó tất cả già trẻ trai gái đều tụ tập ở chân núi Điểm Thương, có các loại lễ hội hát dân ca, hát đối vô cùng náo nhiệt. Tôi chẳng hề hứng thú với những điều này, nên chỉ ậm ừ vài câu với ông lái buôn trà, rồi nói lảng sang chuyện khác, lại nói về núi Già Long, tôi viện cớ đi bắt bướm để hỏi ông ta về địa hình ở nơi ấy. Ông ta nói, núi Già Long như cột mốc đánh dấu địa giới, dù là dân bản địa, cũng rất ít người vượt qua núi ấy sang phía bên kia. Bên đó có rất nhiều trùng độc. Xương độc sâu bọ rồi mỗi sinh sôi nhiều vô kể, thung lũng thì ẩm thấp oi bức, chứng khí tràn ngập quanh năm, đã có rất nhiều người sang rồi mất tích, cho nên dân địa phương không ai muốn đi đến đó. Và, cũng vì núi Già Long quá cao, bên trên có vùng tuyết phủ quanh năm, thời tiết thay đổi thất thường, bất thình lình có thể có mưa đá, mưa rào, cuồng phong vừa nãy rành rành trời quang, chỉ sau chớp mắt đã u ám tối sầm, nếu không đi thành đoàn thành đội thì leo núi Già Long là chuyện cực kỳ mạo hiểm. Từ sau sự cố chẹt phải pho tượng đá, tài xế cho xe chạy chậm lại, chắc đã thấy lo vì đụng phải cái thứ chẳng lành ấy nên gã ta cố gắng điều khiển xe chạy êm hơn, thêm nữa là cũng dần đi hết đoạn đường vách núi hiểm trở ấy, chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm. Tuyền Béo cũng đã hồi sinh, lại vừa khéo nghe được mấy câu của ông lái buôn trà, không nén được hỏi này, đang nói về núi nào, nghe có vẻ giống như núi tuyết năm xưa Hồng Quân đã lên. Có phải là cùng quả núi đó không? Tôi nói với Tuyền Béo ngày ấy Hồng Quân lên núi Giáp Kim, không liên quan gì đến núi Già Long ở đây cả. Còn phải đi về phía bắc một quãng xa nữa. Có điều sông Lan Thương chạy xiết dưới vách núi dựng đứng mà cậu thấy lúc nãy, thì cũng na ná như sông Kim Sa cách đây không xa. Nếu muốn tăng cường tư tưởng học tập tư tưởng truyền thống, cậu có thể nhảy xuống sông bơi một vòng để cảm nhận ý tứ trong thi từ của Mao chủ tịch nước sông Kim Sa vô âm vách núi cao, sau đó lại trèo qua núi Già Long, coi như đi lại tuyến đường Trường Chinh, vượt núi Tuyết Băng Thảo Nguyên. Tuyền Béo bác lại đôi chân chiến sĩ chặng Trường Chinh, vượt sông Xích Thủy xuất kỳ binh. Ô Giang hiểm trở không trốn bước, quân áp Quý Dương tới Côn Minh. Sách vở đều ghi rõ cả. Muốn đi lại đường Trường Chinh thì phải thật sự nghiêm chỉnh mà đi từ đầu, sao lại đi tắt ngang có một đoạn. Cậu có khuynh hướng đầu cơ chủ nghĩa rõ quá rồi đấy. 32. Một câu trong bài hát Tình Thâm Nghĩa Trọng rất nổi tiếng, ca ngợi cảnh sắc và con người Vân Nam. Hai tựa như phù thủy, biết đầu độc người ta bằng các loài sâu độc, truyền thuyết mê tín. Ba theo sách cổ, là một loài sâu tựa như con ve, chú thích của tác giả. Quyển 3 chương 2, quán trọ Thái Vân. Chúng tôi đang tán gẫu thì xe dừng bánh, ông lái buôn trà vội vàng nhắc chúng tôi xuống xe, bảo rằng muốn đi núi Già Long thì xuống xe chỗ này là gần nhất. Ba chúng tôi xuống xe cùng ông ta, ngoài ra còn có hai phụ nữ người địa phương nữa, một người chạc ngoài 30 tuổi, lưng con đứa con, người kia chừng 16-17, cả hai đều trùm khăn trên đầu, mặc váy thêu hoa. Trang phục của họ đều nền trắng, dân ở đây tôn sùng màu trắng, có lẽ cùng là người bạch cả. Tuy nhiên, những người dân tộc thiểu số này cũng chẳng ăn mặc sặc sỡ suốt ngày như chúng ta tưởng tượng, nếu không phải lễ Tết thì họ không ăn vận trang trọng, và lại, vùng này có rất nhiều dân tộc, nhiều khi cũng không dễ gì phân biệt được. Tôi vốn chẳng muốn đi cùng những người này, nhưng ông lái buôn trà nhiệt tình nói, đi ở vùng dân cư thưa thớt này nên có bạn đồng hành để chăm sóc hỗ trợ nhau, đây là tập tục của địa phương. Công việc ngày trước của Sở Lì Dương phải thường xuyên giao tiếp với thổ dân châu Mỹ, cô nàng hiểu rằng, người từ xa đến tốt nhất là hãy tuân thủ tập quán địa phương, nếu không sẽ rất dễ xảy ra xung đột không cần thiết, và thế là chúng tôi đành đi cùng ba người họ. Nơi đây toàn núi cao thung lũng sâu, vắng tanh không bóng người, rừng núi điệp trùng, giặt là đường núi gồ ghề, quanh co khúc khuỷu. Hóa ra từ chỗ xuống xe đến núi Giả Long vẫn còn rất xa, giờ tôi mới thấy mừng thầm, may mà không tách ra khỏi mấy người địa phương này, nếu không thì thật khó mà tìm được đúng đường. Đi bộ khoảng hơn 2 giờ, cuối cùng chúng tôi cũng đến được chân núi Giả Long. Ở đây không có dân cư thôn bản gì hết, cho dù có một số công nhân khai thác đá thì đều ở một nơi khá xa, dưới núi này chỉ có một quán trọ dành cho các lái buôn trà nghỉ ngơi ăn uống. Hai phụ nữ dân tộc Bạch đồng hành với chúng tôi chính là chủ quán trọ Thái Vân này, vừa đi mua sắm trở về. Từ đây đi ra khỏi núi một chuyến thực không dễ gì, vì thế một lần đi họ mua về rất nhiều thứ, khoác đủ các túi to túi nhỏ, lại điệu thêm đứa bé nữa. Tôi và Tuyền Béo học tập lôi phong một, vai đeo vài chục cân thiết bị nhưng vẫn xách giúp mấy túi gạo và ớt, khi đi đến nơi đều đau lưng mỏi chân, mình mẩy rã rời. Cả quán trọ chỉ có 6 người chúng tôi, dân địa phương rất chân chất thật thà, ra khỏi nhà không cần khóa cửa, khách qua đường có thể vào tự nhiên, trong ang có nước, trong nồi có bánh và gạo cứ việc nấu nướng ăn no ngủ kỹ đến sáng mai dậy, trước khi đi, đặt tiền vào hũ gạo. Lệ đó đã trở thành một quy tắc ước định, chưa từng có ai ăn uống xong mà không trả tiền. Chị phụ nữ người Bạch cóng đứa con nhỏ là chủ quán trọ Thái Vân một góa phụ trẻ tuổi. Cô gái tầm 16-17 kia là em chồng, người Hán, tên tục là Khổng Tước, có đôi mắt to, rất linh lợi đáng mến, cô mặc quần áo người dân tộc trông xinh hơn hẳn các cô gái địa phương. Ở chân núi Già Long này chỉ có nhà họ là nơi có thể dừng chân ăn ngủ. Cách nhà họ về phía nam đi chừng một ngày đường là nơi trồng thứ trà hương gọi là vụ đỉnh kim tuyến. Các lái buôn thường đến đó để thu mua lá trà, mỗi lần đi qua, đều phải vào quán trọ Thái Vân này nghỉ ngơi. Bà chủ quán rất cảm kích vì được chúng tôi xách giúp hành lý, vừa bước vào nhà đã bảo Khổng Tước nhóm lửa thổi cơm mời. Lát sau Khổng Tước bưng trà ra, Tuyền Béo đón lấy chén trà bưng lên ngửi, tấm tắc khen thơm quá. Là trà gì vậy, cô em? Có phải trà Phổ Nhĩ đặc sản Vân Nam không? Khổng Tước trả lời không phải ạ, đây là trà hương vụ đỉnh kim tuyến trồng ở núi này, pha bằng nước tuyết tan róc xuống, mỗi lá trà cứ như làm bằng vàng. Anh uống thử xem có ngon không? Tuyền Béo nói chưa uống và cũng chưa cần xem là ai pha đã biết ngay là trà ngon. Nói rồi cậu ta rút thuốc lá ra mời tôi và ông lái buôn trà. Chúng tôi vừa nhấp trà vừa hút thuốc, chờ bà chủ dọn cơm. Trước mặt Khổng Tước, Tuyền Béo cố phô diễn sự hiểu biết của mình, lại rút ra một bao hồng tháp sơn, nói với ông lái buôn trà: ông bác biết không, hút thuốc cũng phải sành điệu, vừa nãy hút Vân Yên, bây giờ chuyển sang hồng tháp sơn, là rất có ý nghĩa đấy. Như thế này, ở Bắc Kinh, thường nói là tháp sơn bất đảo vân thường tại hai. Khổng Tước không hứng thú gì với cái lý luận thuốc lá ấy của Tuyền Béo, nhưng rất tò mò về mấy chiếc vợt bắt côn trùng của chúng tôi, bèn hỏi Sở Lý Dương mọi người đến núi Già Long bắt bướm phải không. Sở Lý Dương không muốn nói dối cô gái, đành để cho Tuyền Béo đứng ra giải thích. Tôi lại lo Tuyền Béo ba hoa quá trớn, lỡ lời thì lộ tẩy. Mấy cái công tác kích động quần chúng cách mạng kiểu này nên để người có tiềm chất làm chính ủy như tôi đảm đương thì hợp hơn. Vậy là tôi bảo với Khổng Tước rằng ba chúng tôi đều từ thủ đô đến, công tác tại Viện Bảo tàng Tự nhiên chuyên đi sưu tầm các loài bướm lạ quý hiếm trên thế giới. Lần này về đây để bắt bướm, sau đó chế thành các tiêu bản đưa về Bắc Kinh triển lãm, để những người nước ngoài đến thăm tổ quốc vĩ đại của chúng ta được mở rộng tầm mắt, cho họ biết bướm Vân Nam là thế nào. Việc này không chỉ để bù lấp những khiếm khuyết trong lĩnh vực nghiên cứu tiêu bản bướm của nước ta, mà còn có thể tăng thêm thu nhập cho nhà nước, nhằm sớm thực hiện mục tiêu 4 hiện đại hóa, sáng tạo nên những thành tựu rực rỡ trên con đường trường chinh mới của thời kỳ cải cách mở cửa. Xét từ mọi góc độ, công tác của chúng tôi là sự nghiệp vĩ đại có lợi ngàn năm cho nước, cho dân, là một công tác nghiên cứu khoa học mũi nhọn có tầm chiến lược rất cao, ý nghĩa hiện thực không kém gì chương trình đổ bộ lên mặt trăng của nhân loại. Nào ngờ bài diễn thuyết không chỉ khiến cho Khổng Tước rất cảm động, mà ngay Tuyền Béo và ông lái buôn trà cũng phải nghẹn ra nghe. Ông lái buôn trà hỏi thì ra mua vào bán ra vẫn chẳng đâu vào đâu. Anh nhất này, ý tôi nói là bươm bướm mà có giá trị như thế kia à? Thế thì tôi chẳng đi buôn trà nữa, tôi theo các vị đi bắt bướm được không? Sở Lý Dương đeo kính râm ngồi bên, nghe tôi loẹ khổng tức như thế không nhịn được nữa bèn bật cười, trong điệu bộ cô nàng cũng thật là có nét như nữ đặc vụ quốc dân đảng, hình như cô nàng đang cười nhạo tôi và chờ xem tôi kết thúc ra sao cho em đẹp. Tôi thầm nghĩ thế này thì dở rồi, mình chót ba hoa quá trớn, bèn vội trả lời ông lái buôn trà đã làm công tác cách mạng thì không phân biệt cao thấp sang hèn, mà chỉ là do cách mạng phân công khác nhau, buôn trà cũng thế, bắt bướm cũng vậy, đều là góp thêm những viên gạch viên ngói để xây dựng bốn hiện đại hóa, thiếu vắng ai cũng không được. Mỗi chúng ta đều là một chiếc đinh vít của chủ nghĩa xã hội, nếu ông anh bỏ nghề buôn trà để đi bắt bướm, thì nhân dân ta cũng không thể chỉ xem bướm mà không uống trà, đúng không? Thực ra người nước ngoài cũng rất khoái uống trà, văn hóa trà có nguồn gốc lâu đời, khắp thế giới đều có vô số người hâm mộ văn hóa trà, người bạn lâu năm của nhân dân Trung Quốc là Hoàng thân Sĩ Hạ Nục rất mê thưởng thức các loại danh trà. Cho nên, buôn trà cũng là một công tác rất quan trọng và rất có ý nghĩa. Đúng lúc này chị dâu của Khổng Tức gọi cô vào giúp dọn cơm, tôi bèn thừa cơ ngừng bặt không nói nữa. Ăn quay qua cho xong, tôi bước ra ngoài quán trọ dương ống nhòm quan sát địa thế núi Già Long. Đỉnh cao nhất của nó vươn thẳng xuyên mây, hai bên vách núi dựng đứng, nhấp nô trải dài không biết đâu mới là tận cùng, cũng không thể nhận ra trên đỉnh núi là mây trắng hay là tuyết phủ. Mây mù ở đây dày đặc, có tầng có lớp hàn hoi, từ sườn núi bắt đầu thấy lác đác sương mỏng và những làn khói xanh, càng lên cao mây càng dày. Các đám mây bị núi ngăn trụm lại với nhau, toàn cảnh ngọn núi cao nhất của Già Long trông tựa như một dũng sĩ giáp xanh mũ trắng đứng sừng sững giữa cánh rừng băng ác. Dưới chân núi là cánh rừng mênh mông trải rộng, thác nước và cây cối trăm dáng nghìn vẻ, thực là một cảnh tượng thiên nhiên tuyệt đẹp. Núi non sông suối trong vùng về cơ bản là phù hợp với tấm bản đồ da người. Nằm sâu trong thung lũng ở phía sau núi rừng bạt ngàn này chính là mộ của Hiến Vương mà chúng tôi cần tìm, trong mộ liệu có viên mục trần châu hay không thì chẳng ai chắc chắn cả. Nghĩ đến cái trùng thuật ba quái ác, lại còn cả đám dòi bọ lúc nhúc gặp phải trên đường kia, tôi không khỏi nảy sinh tâm lý sợ hãi đối với mộ Hiến Vương. Tuy nhiên đã đến đây rồi thì đành liều vậy, đã đến trước núi Già Long thì chỉ còn cách dẫn bước chứ không thể lùi, những chuyện tiếp theo đành cầu xin ngài tổ sư Mô Kim phù hộ. Sáng sớm mai ông lái buôn sẽ lên đường đi thu mua lá trà, nên cơm xong đã vội tranh thủ vào gian trong đi ngủ cho sớm. Tuyên Béo và Sở Lý Dương ăn cơm xong cũng ra ngoài đi dạo, chúng tôi cùng ngẩng nhìn quả núi lớn ở ngay trước mặt. Muốn đào mộ Hiến Vương thì phải vượt núi Già Long cao chọc trời, vượt như thế nào là một câu hỏi quá khó, nhìn trái núi vút cao hiểm trở, ba chúng tôi đều nhăn mặt cau mày. Ngày trước bọn lão mù phải tìm một người dân địa phương dẫn đường, trải bao gian nan hiểm trở mới vượt qua được núi tuyết, leo núi mà không có người dẫn đường là một việc hết sức nguy hiểm, nhưng vừa nãy chúng tôi hỏi bà chủ quán trọ, được trả lời rằng những người có thể dẫn đường vượt núi Già Long đều đã chết ráo cả rồi, bao năm nay có lời đồn đại rằng trên núi có ma nên chẳng còn ai dám lên đó nữa. Chuyện ma thổi đèn, chuyện ma thổi đèn. Chúng tôi đang bê tắc chợt nghe Khổng Tức nói anh chị muốn sang thung lũng bên kia bắt bướm thì có một con đường ngầm dưới núi Già Long đấy, có thể thả bè xuôi theo dòng nước mà đi xuyên qua núi, chứ không cần vượt núi đâu. Nhưng ở bên đó từng có nhiều người bỏ mạng, ma quỷ thường hay hiện lên lắm. Trên bản đồ ra người đã chỉ dẫn có hai con đường để đi vào Trung Quốc, một là vượt qua hẻm hút gió trên núi Già Long, hai là đi theo sông rắn vòng qua núi Già Long. Lối này phải đi xuyên qua khu rừng nguyên sinh đầy hiểm nguy rình rập nằm giữa sông Lan Thương và Nộ Giang, mặc dù khoảng cách đường chim bay trên bản đồ không xa lắm, nhưng ai đã từng vào rừng nguyên sinh cũng đều biết rằng hành trình thực tế sẽ dài gấp cả chục lần thậm chí hai chục lần so với dự kiến, mà trong ấy lại có cả đầm lầy nữa, chẳng khác nào một địa ngục màu xanh. Cả hai tuyến đường đều rất khó đi, so ra thì con đường vượt qua núi Già Long cao hơn 3.000 mét trên mực nước biển kia có tính khả thi hơn, nhưng mạo hiểm vượt núi mà không có người dẫn đường đâu phải chuyện đùa. Nói không chừng xuất quân chưa đến đích thì toàn quân đã bị gục toi đời trên núi rồi. Lúc này nghe Khổng Tức cho biết còn một con đường tắt khác nữa, chúng tôi liền vội vàng vặn hỏi cặn kẽ, song Khổng Tức cũng chỉ biết đại khái, nên chúng tôi đành đi tìm bà chủ quán trọ hỏi chuyện. Chị ta cho biết khu vực chân núi Già Long, dân địa phương gọi là núi Ai Đằng, nghĩa là rồng không đuôi, có vô số hang động đan xen như mạng nhện, tương truyền là do dân chúng thời xưa đào ra, trước đây từng có thổ phỉ ẩn nấp để chống lại quan binh triều đình. Địa hình phức tạp ở núi này khiến quan binh cũng phải bó tay, chỉ còn cách dùng đá bịt kín các cửa hang, chôn sống luôn đám người phản loạn. Từ đó mỗi khi có lễ hội về biển, ba, nếu áp thai vào vách núi Già Long ta có thể nghe thấy những tiếng hú gào kêu khóc tuyệt vọng trong hang núi. Tất nhiên đây chỉ là một truyền thuyết dân gian của địa phương, còn chuyện hang động được xây dựng vào thời nào chiều nào, do ai đào, đào để làm gì, đám thổ phỉ trong hang là hạng người nào. Có phải là những người dân tộc thiểu số muốn chống lại sự áp bức bóc lột nên đã vùng lên phản kháng, hay rốt cuộc là gì, thì đến nay vẫn chưa có ai khẳng định rõ được. Tuy nhiên, những năm gần đây có người khai thác đá phát hiện thấy một hang động, bên trong có dung nham, chính là một dòng sông chảy ngầm, xuyên qua núi rồi đổ vào sông rắn bên kia núi Già Long, lòng sông khá sâu có thể thả bè đi xuôi dòng được, có con đường thủy này rồi khỏi phải lo lạc lối trong hệ thống sơn động chẳng chịt giữa lòng núi. Vì địa hình khá bằng phẳng, nước chảy không xiết, lúc đi có thể thả bè xuôi theo dòng nước rất đỡ tốn sức, khi quay lại dâu phải trèo trống cũng không mệt nhọc làm ấy, tóm lại là tiện lợi hơn nhiều so với vượt núi. Cuối cùng bà chủ quán nhắc chúng tôi rằng, đó là đường tắt rất thuận tiện, nhưng hai bên bờ sông có rất nhiều hài cốt đủ hình đủ vẻ kỳ quái, chẳng rõ là ai chết ở đó từ bao giờ, người nào yếu bóng vía chắc sẽ sợ phát ốm. Đã vài lần có người đi bẻ vượt các hang động sang đến bên kia, nhưng một là trùng cốc bên đó chướng khí rất nặng, hai là vì bên đó tịnh không bóng người, sang đến nơi cũng chẳng có ý nghĩa gì, cho nên bấy lâu nay không có ai đi nữa. Nếu định đi đường tắt ấy cho gần thì phải rất cẩn thận. Tôi nói với chị ta điều này thì chẳng lo, chúng tôi sang trùng cốc bên đó bắt bướm về làm tiêu bản là để phục vụ nhân dân, chúng tôi đều theo chủ nghĩa duy vật, sao lại sợ người đã chết? Đã biết có đường tắt lại không đi, thì là ngớ ngẩn à. Huống chi đã có người đi về xuân sẻ cả, chứng tỏ bên đó chẳng có ma quỷ gì, có lẽ chỉ là những ngôi mộ cổ của người thời xưa mà thôi. Tôi nhớ ra khi nãy đứng ngoài cửa nhìn thấy tờ chứng nhận gia đình liệt sĩ, bèn hỏi chị chủ quán. Thì ra anh trai của Khổng Tức là liệt sĩ hy sinh ngoài mặt trận. Lúc này tôi mới nhớ ra chiến sự ở vùng biên phía Nam đến nay vẫn chưa ngớt. Đi Vân Nam chuyến này nếu có dịp cũng nên đi thăm nghĩa trang của các chiến hữu, không thể chỉ vì ham phát tài mà quên cả gốc rễ được. Chuyện ma thổi đèn. Tôi lại hỏi chị chủ quán xem ở gần đây có người dùng súng săn không, chúng tôi muốn thuê vài cái để phòng thân. Bà chủ liền bảo Khổng Tức vào nhà trong cầm ra một cây súng hơi kiếm uy, là loại bắn đạn sát. Ngày trước anh trai Khổng Tức thường khoác súng này vào rừng bắn chim. Chị chủ quán rất tốt bụng, đồng ý cho chúng tôi mượn súng, cũng không cần tiền đặt cọc, chỉ cần khi về trả lại là được. Tôi có phần thất vọng, những tưởng ít ra cũng kiếm được súng săn hai nòng chứ kiểu súng hơi này có khác gì đồ chơi, nhưng cầm lên nhìn kỹ, phát hiện ra súng khá tốt, được giữ gìn rất ổn, hơn nữa không phải loại súng nòng cỡ nhỏ bình thường, có thể bắn đạn sắt cỡ trung bình, xạ trình khá xa, thân súng cũng đủ nặng và chắc chắn, đừng nói là bắn chim đã. Bắn chó sói cũng không vấn đề gì, nhược điểm duy nhất là chỉ có thể bắn phát một, sau mỗi lần bắn lại phải nạp đạn. Lúc này có còn hơn không, hiện giờ quanh đây cũng chẳng kiếm được loại nào tốt hơn, tôi bèn ném cho Tuyền Béo để cậu ta làm quen, cứ tạm thời để cậu ta sử dụng súng kiếm uy này vậy. Tôi cảm ơn chủ quán, tối ấy ba chúng tôi nghỉ qua đêm ở ngay quán trọ Thái Vân. Tôi và Tuyền Béo đều ngủ rất say, không nghĩ ngợi gì hết, gạt bỏ mọi nỗi vất vả gian lao trong ngày sang một bên. Đúng là một giấc ngủ say, cả ngày khoan khoái. Mãi đến khi mặt trời lên cao ba con sào, bị Sơ Lì Dương véo thai gọi, chúng tôi mới hết sức miễn cưỡng bỏ dậy. 32. Một anh bộ đội Trung Quốc, trong thập kỷ 60-70, được coi là điển hình chí công vô tư, hết lòng vì mọi người. Hai núi có tháp không bị đổ thì mây vẫn còn đó, ở đây có hàm ý chơi chữ. Ba lễ hội truyền thống của người dân tộc Bạch ở Vân Nam, còn gọi là ngày lễ vớt xác, để tưởng niệm một vị anh hùng đã xuống biển diệt quái vật trừ hại cho dân. Hàng năm, vào ngày giỗ của ông, người Bạch đều xuống biển mô phỏng lại cảnh năm xưa đoàn thuyền vớt xác ông lên. Quyển 3 chương 3, Chiến dịch Hồ Điệp. Ông lái buôn trà đã dậy sớm và lên đường đi làm ăn từ lâu. Chúng tôi đánh răng rửa mặt xong thì thấy chủ quán đã chuẩn bị giúp khá nhiều lương khô, có cả thảo dược phòng sâu bọ nữa, lại còn bảo Khổng Tức dẫn đường, đưa chúng tôi đến cửa hang động ở chân núi Già Long, chỗ có một rừng tre khá rộng, có thể chặt vài cây bương vầu để đóng bè. Chúng tôi luôn miệng cảm ơn chị chủ quán, rồi mang vác trang thiết bị tiến vào cánh rừng sau lưng quán trọ Thái Vân. Rừng ở đây chủ yếu toàn cây long não hừa một, rồi đến cây hương quả, đại đỗ quyên và lác đác cây ngân diệp quế, trên một khoảnh hơi chúng che trúc mọc xanh mướt một màu thật thích mắt, đường thủy đi vào núi Già Long cách đây không xa. Tôi nhận rõ địa điểm, rồi bảo Khổng Tức quay về kẻo chị dâu đợi ở nhà lại sốt ruột. Tuyền Béo nói với tôi nhất này, chi bằng bảo cô em này dẫn đường cho chúng ta luôn nhỉ, có cô em biết hát biết múa cùng đi cũng đỡ buồn. Tôi bảo Tuyền Béo thôi đi, đâu phải chúng ta đi du lịch ngắm cảnh. Tôi có linh cảm chuyến đi này sẽ không mấy thuận lợi, cứ có cảm giác hình như mộ hiến vương ở trùng cốc ấy có ẩn họa rất lớn, khó tránh khỏi phải có những hành động dữ dội, cứ gì cô gái trẻ này, mà ngay những người dẫn đường khác chúng ta cũng không cần, có bản đồ ra người tham khảo là đủ rồi, đông người đi chỉ tổ rách việc. Tuyền Béo gật đầu nói có lý đấy, đừng để cái bánh tông lão khú đế hiến vương làm cho cô em phải phát hãi, và lại có mặt người ngoài thì chúng ta cũng không tiện nâng các đồ minh khí. Chỉ có ba chúng ta thì tha hồ lan lộn. Tranh thủ kết thúc việc hệ trọng này cho sớm, sau đó trở về Vân Nam xả láng một phen. Chuyện ma thổi đèn. Sở Lý Dương nói với tôi và Tuyền Béo Mây mỗi lúc một dày nặng, e rằng sắp trở trời, chúng ta phải nhanh tay đóng bè để tranh thủ mà vào núi trước khi trời đổ mưa. Vậy là chúng tôi không khề khá nữa, tôi và Tuyền Béo xách dao bước ra chặt những cây tre to vầm, Sở Lý Dương phụ trách phạt bỏ cành lá rậm rạp, phân công hợp tác nhịp nhàng nên công việc tiến triển rất nhanh. Ngày trước đi lao động ở Đại Hưng An lĩnh Nội Mông, tôi và Tuyền Béo đều từng giúp việc ở lâm trường, không có đường cái và ô tô để vận chuyển gỗ thô, mà toàn thả từng cây trôi sông xuôi về phía hạ lưu. Ở Phúc Kiến có những nơi kênh rạch dọc ngang, giao thông rất bất tiện, người ta cũng hay đi bè, cho nên chúng tôi chẳng lạ gì những việc như thế này. Nếu đóng bè để sử dụng lâu dài quanh năm thì khá là phiền hà, che phải được tẩm dầu nóng đã mới dùng được, lại còn phải thêm một số công đoạn khác nữa, nhưng chúng tôi chỉ cần dùng một hai lần, vì vậy hoàn toàn có thể bỏ qua các công đoạn rườm rà không cần thiết ấy. Sở Lý Dương vào hang thăm dò xem đường thủy nông sâu, dòng chảy thế nào, ước tính bè chở được ba chúng tôi cùng các trang bị chỉ cần 6 cây tre to bằng bắp đùi là đủ. Khi hụt mất một lúc, cuối cùng chúng tôi cũng đóng xong cái bè không lớn lắm, buộc dây thừng kéo vào hang núi, chân trước vừa bước vào, chân sau vẫn ở ngoài thì đã nghe sau lưng sấm rền vang, mưa đổ ập xuống. Đây là một cái hang đá vôi, vào trong đi xuôi xuống dốc chừng hơn chục bước đã thấy dòng sông chảy dưới chân. Có điều, gọi nó là sông chi bằng gọi nó là dòng suối sâu thì đúng hơn, mặt nước thấp hơn nền hang chừng 1 mét, nước sâu khoảng hơn 3 mét, tốc độ chảy rất chậm, rất có thể đây là một nhánh của sông Lan Thương, nửa đầu chảy ngầm dưới đất, đến hang này có địa thế thấp nên mới lộ ra. Hang rất rộng, tôi chiếu đèn tin mắt sói vào vùng tối trong hang, thấy độ cao thấp chênh nhau rất lớn, chỗ rộng có thể lái được cả xe tăng vào. Chỗ chúng và hẹp trần chỉ cao chừng hơn 1 mét, có rất nhiều nham thạch hình thành từ ngàn năm trước với muôn hình vạn trạng hết sức kỳ lạ. Nơi đây mới chỉ là lối vào hang, phía sâu trong kia sẽ càng phức tạp, nếu đi bẹ thì rất có thể có chỗ phải nằm dạp xuống mới trôi qua được. Ngoài tiếng nước đang chảy róc rách, trong này yên tĩnh lạ thường, cũng không hề nghe thấy tiếng sấm tiếng mưa ngoài kia. Nơi đây như là một thế giới trong lòng đất cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Chúng tôi đẩy chiếc bẹ xuống nước. Tôi lập tức nhảy lên rồi chống một cây sào đằng mũi để giữ bè đứng yên không bị nước cuốn trôi. Sau đó Sở Lý Dương nhảy lên, thấy thế tôi liền bước vài bước về phía mũi, cô nàng cũng cùng lúc bước về phía sau để bè được thăng bằng. Tuyền Béo lần lượt chuyển lên bè ba chiếc ba lô leo núi cỡ lớn đựng đầy các trang thiết bị, cùng hai chiếc vợt bắt côn trùng, sau đó nhảy lên giữa bè. Cậu ta vừa lên thì cả chiếc bè hơi chìm xuống. Sở Lý Dương vội kéo hai chiếc ba lô về phía đuôi bè nơi cô đang đứng, tôi kéo một chiếc lại dưới chân mình. Vậy là bè đã tạm thăng bằng. Chúng tôi hoàn tất công tác chuẩn bị cuối cùng ở trên bè. Vì trong hang có rất nhiều nhũ đã buông xuống, để tránh bị va đập vỡ đầu, chúng tôi đều đội mũ leo núi chuyên dụng có gắn đèn chiếu chiến thuật có thể dùng từ 6 đến 8 giờ đồng hồ. Cuối cùng tôi lắp ở phía mũi bè chiếc đèn pha rọi sáng cực mạnh, loại đèn rọi này rất tốn năng lượng, không thể dùng lâu, cách 1-2 phút mới bật một lần để nhận định tình hình hang động phía trước. Tuyền Béo ngồi ở giữa bè cầm ngang một cây sào để giữ thăng bằng. Thấy tôi lúi húi mãi vẫn chưa lắp xong đèn rọi bèn sốt ruột hỏi sao thế nhất, hôm nay có định đi hay không? Tôi nóng lòng muốn đi moi minh khí của thằng cha Hiến Vương lắm rồi. Tôi chỉ còn nốt hai cái chốt là lắp xong, bèn ngoái lại nói dục gì mà dục. Mộ Hiến Vương ở Trung Quốc, ta đi muộn vài phút nó mọc chân chạy mất sao? Sở Lý Dương ngồi phía đuôi bè nói với hai chúng tôi này hai anh đừng cãi cỏ nữa. Tôi có một đề nghị, người Mỹ có thói quen mỗi lần có chiến dịch quân sự đều đặt tên hiệu. Lần này chúng ta đi Vân Nam là đổ đấu ngôi mộ Hiến Vương, chi bằng cũng nên đặt một cái tên hiệu. Làm thế đương nhiên không phải là vô nghĩa, mà thể hiện rõ tính kế hoạch và tính mục đích của chúng ta. Tuyền Béo trả lời Sở Lý Dương đây là địa bàn của người Trung Quốc, cái gu của thằng Mỹ không ăn nhập gì đâu. Tuy nhiên cô sĩ quan của đoàn cố vấn Mỹ đã đề xuất thì chúng ta đặt tên là chiến dịch mỏ minh khí đi, nói thẳng vào đề, không mơ hồ gì hết, tức là đi khui đổ tùy táng. Tôi đã lắp xong cái chốt cuối cùng cố định chiếc đèn rọi cực mạnh. Quay lại nói với Tuyền Béo ông nói thẳng tuột như thế thì e là dung tục quá. Nhưng cái đề nghị này cũng rất hay, chiến dịch nọ mãn đi của quân đội đồng minh năm xưa đã đập tan dinh lũy Đại Tây Dương của đế chế thứ ba, rút ngắn cuộc đại chiến thế giới thứ hai lại. Chúng ta cũng nên đặt một cái tên hay hay cho lần thám hiểm này để có được chút khởi đầu may mắn, hy vọng sẽ xuất quân thắng lợi, mã đáo thành công. Lần này chúng ta dùng chiêu bài vào trùng cốc bắt bướm, theo tôi nên gọi là chiến dịch Hồ Điệp. Tôi xin tuyên bố, chiến dịch Hồ Điệp bắt đầu. Nói rồi, chẳng để ý xem Sở Lý Dương và Tuyền Béo có đồng ý không, tôi bật luôn đèn rọi, nhìn rõ địa hình phía trước, nhổ cây sào chặn ở mũi bè, nước từ từ đẩy bè trôi xuôi dòng, chậm chậm tiến sâu vào lòng núi Già Long. Gặp những chỗ hẹp, Tuyền Béo bèn dựng cây sào đang cầm trống xuống đáy nước, phối hợp với tôi giữ cho bè thăng bằng. Chiếc bè tre nho nhỏ bốn lượn trôi trên dòng nước trong hang, chỉ hiểm bốn bề tối đen như mực, nếu không bật đèn dọi thì không nhìn thấy gì hết, bằng không có lẽ chúng tôi đã hát vài câu dân ca miền núi rồi. Khác với thời tiết nóng ẩm bên ngoài, đi bẹ xuôi dòng trong hang càng vào sâu càng thấy gió lạnh hun hút, thỉnh thoảng lại thấy chập chờn đốm lân tinh lập loè xa xa, chứng tỏ trong hang có xương cốt động vật, xem chừng nơi đây chưa hẳn đã là một thế giới không có sự sống. Ngồi trên bẹ cũng cảm nhận được có rắn nước hoặc cá nhỏ đang bơi lội, tôi thử thò tay nhúng xuống nước, lạnh buốt thấu xương. Vân Nam là miền đất thời tiết quanh năm như mùa xuân, nước lạnh như thế này thực là rất hiếm thấy, có lẽ là nước do tuyết tan từ trên đỉnh núi Già Long chảy xuống tận đáy. Sở Lý Dương nói hiện tượng này không liên quan gì đến băng tuyết cả, chỉ là vì nhiệt độ trong hang và bên ngoài chênh lệch nhau tương đối lớn, cơ thể người sẽ nảy sinh ảo giác, sau khi đã thích nghi sẽ không thấy lạnh thế nữa. Ngoài ra cái hang này cũng không thấy có dấu vết của bàn tay con người đục đẽo, dường như hình thành một cách tự nhiên thuần túy thì phải. Trong khi chúng tôi trò chuyện, tốc độ dòng chảy đột nhiên thay đổi, đống chảy nhanh hơn đáng kể, chúng tôi đều bắt đầu căng thẳng, chỉ một chút sơ suất là cái bẹ con có thể bị lật ngay. Sở Lý Dương cũng nhặt một cây sào ngắn lên, cùng chúng tôi cố giữ cho bẹ thăng bằng, lòng sông quanh co hơn trước, thỉnh thoảng lại gặp một chỗ rẽ ngoặt. Tôi không thể ngơi tay bật tắt đèn dọi được nữa, đành để cho nó cứ sáng vậy, nào ngờ từ xa đã nhìn thấy rất rõ cảnh sắc kỳ lạ ở phía sâu trong hang, thật khó mà tưởng tượng được, thêm vào đó ánh sáng đèn chỉ quét lướt qua, cho nên những thạch nhũ quái dị nhấp nhô rủ xuống cứ thấp thoáng hiện ra rồi lại ẩn mình trong bóng tối, khiến chúng tôi càng có cảm giác đang đi vào một mê cung ngộng ảo với muôn màu ánh sáng thần kỳ. Chuyện ma thổi đèn. Lòng sông chợt rộng ra, có vài dòng nước nhỏ tụ vào dòng chính, nước cũng chạy chậm lại, luồng ánh sáng từ chiếc đèn dọi cũng không bị trao đi dữ dội như lúc này nữa. Ánh đèn chiếu tới, vách hang ở đôi bên bờ sông toàn là những tầng nham thạch nhắn bóng xếp thành lớp lang kiểu ruộng bậc thang, trông như những làn sóng biển xô chồng lên nhau, thật chẳng khác gì một đại dương nhũ bạc đã bị đông cứng. Một quả cầu đá tự nhiên khổng lồ màu đỏ thắm treo lửng lơ chính giữa sông, phía sau quả cầu ấy, dòng nước chảy vào miệng một con thú khổng lồ bằng đá, con thú đá ấy tựa như hổ lại giống sư tử, trông như thể nó đang há cái miệng to như cái chậu máu điên cuồng gầm rú với bộ nanh sắc nhọn, đang định đớp quả cầu đá kia. Thời gian đã dừng lại ở khoảnh khắc đó khiến tư thế của con vật như đông cứng lại, có lẽ nó đã tồn tại ở đây hàng ngàn vạn năm cũng nên. Dòng sông chảy vào cái miệng khổng lồ ấy, chúng tôi như đối diện với một cái cổng đi vào địa ngục, tim đập dồn dập, hơi thở trở nên nặng nề. Tay đang cầm cây sào giữ thăng bằng cũng càng lúc nắm càng chặt hơn. Chuyện ma thổi đèn. Một nơi nổi bật rõ rệt như thế này, sao không thấy chủ quán trọ Thái Vân nhắc đến, chẳng lẽ dòng sông này đã đổi dòng đi hướng khác? Dưới ánh đèn rọi cực mạnh, có thể nhìn thấy phía trong miệng con thú treo vô số tượng người cổ xưa bằng đá, trông giống như pho tượng đá rông ruột bị ô tô chẹt vỡ bên trong lúc nhúc dòi bỏ. Mỗi khi nhớ lại cảnh tượng đó tôi vẫn thấy lợm giọng ghê cổ, nào ngờ lại gặp lại những pho tượng này ở đây. Ba chúng tôi ngồi trên bệ nhìn nhau không nói được một câu, chẳng rõ Sở Lý Dương và Tuyền Béo nghĩ gì khi thấy cảnh tượng này, riêng tôi bỗng có một linh cảm rất bất an, hình như chỉ cần đi qua đây, trong hang động tối đen như mực này, tay chúng tôi sẽ đụng tới một màn sương mù dày đặc từ thời viễn cổ. 32. Một hồ tí mổ lì xì mạ, cây gỗ nhiệt đới, là giống cây quan trọng cấu thành nên giải rừng mưa nhiệt đới tại Vân Nam Trung Quốc, đang có nguy cơ tuyệt chủng. Quyển 3 chương 4, treo ngược. Chúng tôi đâu được phép nghĩ lâu. Dòng nước đã đẩy bẻ trôi về hướng cánh cửa hình miệng thú trong sân động, quả cầu đá tự nhiên ấy treo lửng lơ rất thấp, chúng tôi vội cúi rạp, ép sát người trên bẻ để tránh. Chuyện ma thổi đèn. Đúng lúc bẻ sắp trôi vào miệng con thú đá, chiếc đèn dọi cực mạnh gắn ở phía trước nhấp nháy vài lần rồi tắt ngúm, có lẽ là vì bật sáng liên tục quá lâu nên ắc quy đã cạn sạch. Tôi nghĩ bụng gây rồi. Đúng lúc này ắc quy lại cạn chứ, hang động phía trước hết sức quái dị, không thể chủ quan, phải thay ắc quy trước đã. Kéo bẹ trôi vào trong xa vào đá lật tút mất,